Chương 171, ta, Sở Trường Phong, cự tuyệt bên trong hao tổn. Chương 171, ta, Sở Trường Phong, cự tuyệt bên trong hao tổn. Đương nhiên, Hoắc Đình phát giác một đạo giống như thực chất ánh mắt rơi vào trên người mình, chính là cái kia hồ nước bên trong giao long lại đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía chính mình. Lần này ngươi có bảo mệnh pháp bảo có khả năng bảo vệ ngươi một cái mạng, thế nhưng lần tiếp theo ngươi liền không có may mắn như thế. Giao Long trong giọng nói để lộ ra đối Thương Vân khinh thường cùng cảnh cáo, nếu như muốn vượt qua hồ nước, liền nhất định phải tuân thủ quy tắc, từ tòa kia kim sắt trên cầu qua. Nếu không, không quản là nhân tộc, yêu tu vẫn là ma đạo tu sĩ, ta đều đối xử như nhau, toàn bộ đánh giết. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi, tại Hoắc Đình bên tai nổ vang. Thế nhưng là ta mẹ nó thật không có muốn vượt qua hồ nước cá ở ngủ cục. Giao Long chui vào đáy hồ, mà Hoắc Đình cũng đem ánh mắt rơi vào Thương Vân trên thân. Đều mẹ nó chính là ngươi làm chuyện tốt. Thương Vân ánh mắt phức tạp, ẩn chứa rất nhiều khó nói lên lời cảm xúc. Đối mặt Thương Vân, Hoắc Đình sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ âm trầm, thanh âm của hắn cũng để lộ ra từng tia ý lạnh, ngươi chẳng lẽ còn đối ta tặc tâm bất tử sao? Hắn lời nói bên trong tràn đầy chất vấn cùng bất mãn. Hoắc Đình nói tiếp, hiện tại ngươi có lẽ thấy rất rõ ràng, ta căn bản liền sẽ không như lời ngươi nói cái gì thần thông thuật pháp. Nếu không, ta làm sao sẽ tiêu hao tông môn cho ta bảo mệnh ngọc bội để ngăn cản công kích đâu? Nếu như ta thật có ngươi nói lợi hại như vậy, ta đã sớm trực tiếp cùng cái kia giao long đối kháng. Ngữ khí của hắn càng kích động, đối Thương Vân hoài nghi cảm thấy 10 phần tức giận. Nhưng mà, Thương Vân phản ứng lại dị thường lạnh lùng. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem Hoắc Đình, nhàn nhạt đáp lại nói, hiện tại ta đã tin tưởng ngươi thật sự sẽ không cái kia thần thông thuật pháp. Thương Vân tại nói xong lời nói này về sau, bình tĩnh xoay người, hướng về cách mình gần nhất một tòa kim sắc cầu bên trên đi đến. Bóng lưng của hắn có chút tiêu điều. Muốn tại Nguyên Anh kỳ tìm một cái đối thủ, thật sự khó như vậy sao? Vô địch thật rất tịch mịch. Chờ một chút. Hoắc Đình thấy thế, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút, nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm Thương Vân bóng lưng, hỏi tới, ngươi có thể hay không nói cho ta, đến cùng là ai nói với ngươi ta biết cái gì cầu thí thuật pháp thần thông? Hoắc Đình nắm đấm siết thật chặt, hắn khát vọng biết chân tướng. Hắn thực sự muốn biết cái này một mực hãm hại chính mình người đến tuột cùng là cái nào đáng đâm ngàn đao. Thương Vân dừng bước lại, thế nhưng đưa lưng về phía Hoắc Đình Triệu Thiên Phàm đám người, chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng kim sắc cầu bên trên một cái thân ảnh. Hoắc Đình cùng Triệu Thiên Phàm theo Thương Vân chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy Sở Trường Phong chính quan thai tự đắc địa tại trên cầu đi. Sở Trường Phong, lại là Sở Trường Phong. Nguyên lai là ngươi tại âm ta a. Hoắc Đình xem xét trên cầu người là Sở Trường Phong, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng căm hận. Sư minh, nhất định là vì tại tông môn thời điểm, ta cùng hắn bất hòa, ngươi vì giữ thì ta, bị hắn ghi hận. Một bên Triệu Thiên Phàm càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cho nên cái này âm hiểm, hèn hạ, vô sỉ ra hỏa khắp nơi chửi bới ngươi, vì ngươi dựng nên cường địch. Ta muốn giết chết hắn. Trong lòng Hoắc Đình tức giận ngập trời. Đã từng hắn trợ giúp Triệu Thiên Phàm chèn ép Sở Trường Phong, là vì lấy lòng Triệu Thiên Phàm. Thế nhưng hiện tại, hắn muốn lộng chết Sở Trường Phong, hoàn toàn là vì chính mình. Nếu không phải bởi vì Sở Trường Phong, hắn như thế nào lại nhiều lần bị Thương Vân tìm tới cửa? Mà còn mỗi một lần, Thương Vân đô suýt nữa sẽ hắn đưa vào chỗ chết. Đặc biệt là lần này, nếu như không có tông môn cho bảo bối hộ thể, hắn đã ngội. Đi, bên trên cầu. Hoắc Đình nói xong, dẫn đầu hướng đi Sở Trường Phong ngồi tại cầu. Hắn muốn đuổi kịp đi, tìm Sở Trường Phong báo thủ. Mà lúc này, Sở Trường Phong không hề biết dưới cầu phát sinh cái gì, càng không biết Hoắc Đình muốn tới tìm chính mình báo thủ. Bởi vì, cây cầu kia tựa hồ thay đổi đến càng ngày càng kỳ dị. Hắn bắt đầu thường xuyên xem đến một chút kỳ dị tình cảnh, từng cái thân ảnh như quỷ mị hiện lên, bọn họ căm tức nhìn Sở Trường Phong, từng tiếng chất vấn như sấm bên tai, "Sở Trường Phong, ngươi bán ta thuốc giả, chẳng lẽ liền sẽ không ấy nay sao? Ta sẽ ngươi bán ta hợp hữu kiếm tán lén lút cho sư tỷ uống vào." Kết quả sư tỷ trên mặt nháy mắt liền mọc ra đại lượng chứng phát ban. Nàng vậy mà quả ớt dị ứng, suýt nữa hủy dung, sư tỷ tra được chân tướng vậy mà sống sợ sợ sẽ ta đánh chết. "Sở Trường Phong ta quá thảm, ngươi trả cho ta mệnh đến." Đối mặt những lời chất vấn, Sở Trường Phong lại có vẻ dị thường lạnh nhạt, khóe miệng của hắn khẽ nhếch. Cười lạnh nói, ta vì sao muốn ấy nấy? Năm khối linh thạch không ăn bột tiêu cay ăn cái gì, ăn hợp hoàn tán sao? Nếu không phải ngươi tham tiện nghi, há có thể bị lừa? Bình một tiếng, thân ảnh kia đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, một cái khác thân ảnh lại xuất hiện, hắn thiếu một cánh tay, nghiêm nghị nói, Sở Trường Phong, ngươi vì lừa ta linh thạch, vậy mà cắt đứt cánh tay của ta, tàn nhẫn như vậy sự tình, ngươi có thể hối hận. Nhìn xem trước người cái kia tay cụt tâm thanh, Sở Trường Phong trên mặt không có chút nào ba động, thanh âm của hắn vẫn như cũ lạnh nhạt như băng, ngươi cái này có thể quái được đến ta sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi quá mức nghèo khó, liền mua sắm các loại linh dược đến điều trị chính mình năng lực đều không có. Nếu là ngươi có thể có nhiều hơn linh thạch đi trị liệu, sao lại cần ta đến vì ngươi cắt đứt cánh tay đâu? Bình một tiếng, tay cụt thân ảnh lại vỡ vụn. Sở Trường Phong, ngươi đoạt ta cơ duyên, gõ ta một côn. Tu hành chính là như vậy, tranh với trời tranh với đất cùng người tranh, cái gì ngươi ta, người nào được đến liền là ai. Ngươi có thể được ta cướp đoạt, vậy ngươi chính là ta cơ duyên. Sở Trường Phong nói xong lời nói này, thân ảnh kia lập tức vỡ vụn. Về sau như cũng không ngừng có thân ảnh xuất hiện, nam nữ già trẻ đều có, bọn họ đều chất vấn Sở Trường Phong. Trên thực tế, đây là tại Vân Tâm đang tìm ngươi đạo tâm điểm yếu, một khi phát hiện tâm cảnh có tí vết, như vậy bọn họ liền thừa lúc vắng mà bảo, trở thành tâm ma của ngươi. Bất quá, đối mặt mọi người chất vấn, Sở Trường Phong không hề sợ hãi, câu trả lời của hắn không tiêu ngạo không tự ti. Vô luận người khác làm sao trách mắng, hắn đều có thể sẽ trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh, phản phất tất cả sai lầm đều là người khác phạm vào, mà chính hắn thì là vô tội người bị hại. Đơn giản đến nói, hắn là một điểm không bên trong hao tổn. Nhìn cái kia Âm Dương Thánh Địa đệ tử, so Huyết Y Thánh Tử nhanh hơn. Huyết Y Thánh Tử thế nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, người này còn có thể vượt qua hắn, lợi hại à? Dưới cầu, một chút kẻ thất bại cùng với không có đăng cầu người, thời khắc chú ý đến trên cầu người động tĩnh. Sở Trường Phong kẻ đến sau ở bên trên, lập tức đưa tới mọi người chú ý người này là Âm Dương Thánh Địa Tiên Kiếm Phong chân truyền đại đệ tử Sở Sư Minh, chính là nhân trung long vượng, có thể làm đến một bước này cũng không kỳ lạ. Có Thiên Huyền Tông đệ tử nhận ra Sở Trường Phong, cao giọng nói: "Sở Trường Phong cứu qua bọn họ, Cố Trường Phong lại đối Sở Trường Phong tôn sùng đầy đủ, cho nên bọn họ đối Sở Trường Phong ấn tượng tương đối chi tốt. Đặc biệt là nhìn thấy Sở Trường Phong tại kim sắc cầu bên trên, bước đi không ngừng về sau, mọi người càng là một trận cảm thán. Sở Sư Minh đối mặt huyễn cảnh vấn tâm, vậy mà còn có thể như vậy ung dung không đổi, đạo tâm thực sự là quá kiên cố." "Không sai, Sở Sư Minh là chúng ta mẫu mực, chúng ta đều muốn hướng Sở Sư Minh học tập." Chương 172, thứ nhất đến bờ bên kia người là Sở Trường Phong. Chương 172, thứ nhất đến bờ bên kia người là Sở Trường Phong. Từ Nguyệt Tiên Tử tốc độ cũng rất nhanh, cũng mau đuổi theo Huyết Ý Lệ Thánh Tử. Trong truyền thuyết Tử Nguyệt Tiên Tử nắm giữ phi tiên đạo thể, tu vi tiến triển một ngày ngàn dặm, chú định thành tiên, hiện tại xem ra lời nói đó không hề giả dối a. Dưới cầu, mọi người còn nhìn thấy Tử Nguyệt tốc độ cũng rất nhanh. Theo sát Sở Trường Phong. "Từ Nguyệt sư muội, ta thụ thương, ngươi đến giúp ta một chút a." "Thật xin lỗi, ta thời gian đang gấp, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Có thể ta đều phải chết." "Vậy thì chết đi, ai cũng không thể chậm trễ ta là Sở Sư Minh bảo. Nhưng ta là sư tỷ của ngươi a. Từ giờ trở đi ngươi không phải." Tại Tử Nguyệt trong tầm mắt, phía trước không ngừng hiện ra muôn hình muôn vẻ người, bọn họ tựa hồ có ý ngăn cản Tử Nguyệt đường đi, càng không ngừng ném ra các loại vấn đề, tính toán quấy nhiễu nàng tiến lên. Nhưng mà, Tử Nguyệt đạo tâm lại kiên định lạ thường, tựa như bản thạch. Mục tiêu của nàng chỉ có một cái, đến cầu một chỗ khác, cướp đoạt tài nguyên, là Sở Trường Phong trợ lực. Trong mắt của nàng bất kỳ cái gì ngăn cản hắn tiến lên người, đều đem trở thành địch nhân của nàng. "Tử Nguyệt, dừng lại." Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Một người mặc áo bào đen, khuôn mặt trang nghiêm, uy nghiêm nữ tử xuất hiện ở Tử Nguyệt trước mặt. Nhìn xem cái thân ảnh kia, Tử Nguyệt bước chân có chút dừng lại. Bởi vì cái này thân ảnh là Thiên Âm Phong phong chủ, cũng là Tử Nguyệt sư tôn. "Sư tôn." "Tử Nguyệt, nghe sư phụ lời nói, phía trước quá nguy hiểm. Trở về đi." "Đều là giả dối, đều là giả dối." Tử Nguyệt càng không ngừng nhắc nhở chính mình. Thái Âm Phong chủ nói, "Không, ta là thật. Ta ở trên núi tính ra ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, đặc biệt hạ xuống phân thân trước đến cảnh cáo ngươi, không muốn lại hướng phía trước, nếu không ngươi sẽ chết." Tử Nguyệt lại nói, "Có thể chết ở trợ giúp sư minh con đường bên trên, ta cũng coi là chết có ý nghĩa." "Nói vậy, ngươi thế nhưng là đường đường phi tiên đạo thể, tương lai là muốn thành tiên, há có thể bởi vì một cái nam nhân hủy tiền đồ của mình." "Sư tôn, chớ có lại nói, ý ta đã quyết." Từ Nguyệt ngữ khí vô cùng kiên định. "Như thế nói đến, ngươi là không chịu nghe sư phụ lời nói." "Phải." "Tốt tốt tốt, ngươi cái nghịch đồ, chẳng lẽ liền không sợ ta sẽ ngươi trục xuất sư môn sao?" Thiên Âm Phong chủ âm thanh băng lãnh, nàng cố nén tức giận. Nhưng Từ Nguyệt không thối lui chút nào, "Không cần ngươi trục xuất ta, từ giờ trở đi ngươi liền không phải là sư tôn của ta." "Cái gì?" Thiên Âm Phong chủ khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Tử Nguyệt sẽ nói ra dạng này lời nói. "Không cần ngươi trục xuất ta ra sư môn, ta Tử Nguyệt từ trục xuất tông môn, từ đây cùng Thiên Âm Phong không có bất cứ quan hệ nào." Tử Nguyệt nói xong, từ Thiên Âm Phong chủ bên cạnh chạy qua. "Vì Sở Trường Phong, ngươi lại muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ?" "Không phải vậy đây." Tử Nguyệt không có trả lời, như cũng đi thẳng về phía trước. "Nghịch đồ!" Thiên Âm Phong chủ giận dữ, tức giận quá lớn. Thế nhưng Tử Nguyệt tựa như là không nghe thấy đồng dạng. Tử Nguyệt dừng lại. "Tử Nguyệt, ngươi làm sao cùng sư tôn nói chuyện đâu? Lớn mặt Tử Nguyệt, còn không cho sư tôn xin lỗi. Vì một cái nam nhân, ngươi vậy mà ngỗ nghịch sư tôn." Đúng lúc này, Tử Nguyệt trước người xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Bọn họ đều là Thiên Âm Phong đệ tử, là Tử Nguyệt các sư tỷ. Nhìn xem bọn họ, Tử Nguyệt ánh mắt rất lạnh, liền xem như các ngươi, cũng đừng hòng ngăn lại ta đi trợ giúp Sở Sư Minh cướp đoạt bảo tàng. Vô luận là người nào, dám can đảm ngăn cản ta, vậy liền đừng trách ta rút đao khiêu chiến. Nếu là sư tôn ngài cũng ngang ngược ngăn cản, vậy cũng đừng trách ta làm cái hướng thầy nghịch đồ. Sau một khắc, tất cả thân ảnh đều vì Tử Nguyệt nhường đường. Nhìn thấy không? Cái kia nữ tử áo tím là chúng ta Thiên Âm Phong sư muội, tại trên cầu tốc độ xếp hạng thứ 3. Mặc dù Tử Nguyệt sư muội chỉ là kim đan kỳ tu vi, thế nhưng nàng tại trên cầu tốc độ so Nguyên Anh kỳ đều nhanh. Dưới cầu có Âm Dương Thánh Địa Thiên Âm Phong đệ tử, một mặt kiêu ngạo mà nói xong. Nhưng mà, bọn họ không hề biết chính là, tại Tử Nguyệt trong lòng, bọn họ những người này đều chẳng qua là vướng bận chướng ngại vật mà thôi. Thần sắc cái gì? Chúng ta Thái Sơ Thánh Địa Thương Vân sư mình cũng leo lên kim tiểu, người nào trở thành cái thứ nhất vượt qua bờ bên kia còn chưa nhất định. Có Thái Sơ Thánh Địa đệ tử không phục lắm. Không có cơ hội, Sở Sư Minh đã tới. Tê, vậy mà là thật. Sở Trường Phong thế mà so Huyết Y Thánh Tử còn muốn lợi hại hơn, cái thứ nhất đến bờ bên kia. Cái này kêu là tà không ép chính. Mọi người nghe tiếng nhìn, Sở Trường Phong xác thực đã thông qua kim điều, lập tức phát ra một trận tiếng thán phục. Ta là cái thứ nhất thông qua. Đứng tại đầu cầu, Sở Trường Phong nhìn xung quanh, phát hiện không có cái khác cấm thanh. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình vậy mà là cái thứ nhất chạy qua tòa kia cầu người. Cái này để hắn có chút bất ngờ, nguyên bản hắn vẫn muốn che giấu mình thiên phú và thực lực, tận lực không làm người khác chú ý, nhưng bây giờ lại không cẩn thận cầm cái thứ nhất, cái này thật sự là có chút xấu hổ. Xem ra vẫn chưa tới trung cực bảo tàng chi địa mở ra thời điểm, câu ánh sáng cũng chỉ là một tầm thử thách. Sở Trường Phong nhìn về phía trước, lại phát hiện trước mắt có một đạo màn ánh sáng lớn chặn lại đường đi. Hiển nhiên, chỉ có chờ ở một thời gian ngắn về sau, màn sáng mới sẽ tự động biến mất, đến lúc đó giữa hồ hòn đảo bên trên những cái kia kiến trúc mới sẽ đối ngoại mở ra. Sở Trường Phong đứng tại màn sáng phía trước, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Hắn không biết đạo ánh sáng này màn cần bao lâu mới sẽ biến mất, cũng không biết bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bảo tàng, càng không biết trong đó có hay không có để sư tôn kéo dài tuổi thọ bảo vật. Thật là khiến người ta không tưởng được à, cái thứ nhất thành công đi đến bên này cầu người, vậy mà không phải Thương Vân, không phải Hàn Quốc Thánh Tử, không phải một chút bị ta coi là đối thủ người, mà là ngươi như thế một cái không có danh tiếng gì ra hỏa. Đột nhiên, sau lưng Sở Trường Phong truyền đến một trận kinh ngạc âm thanh. Nghe đến thanh âm từ phía sau truyền đến, Sở Trường Phong thậm chí không cần quay đầu nhìn lại, liền có thể đoán được chủ nhân của thanh âm này là Huyết Ý Liễu Thánh Tử. Làm Sở Trường Phong chậm rãi xoay người lúc, hắn ánh mắt vừa lúc cùng cặp kia lạnh lùng con mắt giao hội. Huyết Ý Liễu Thánh Tử ánh mắt như hàn băng, để lộ ra từng kia hàn ý, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, phảng phất muốn sẽ hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn cũng không có quên, phía trước cùng Thiên Huyền Tông đệ tử tranh đoạt một chỗ yêu tu độc phủ, mắt thấy liền muốn thành công thời khắc, Sở Trường Phong lại đột nhiên chặn ngang một chân, đánh giết dưới trướng hắn Huyết Sơn lão ma, cũng là bởi vì Sở Trường Phong xuất hiện, nhiễu loạn kế hoạch của hắn, để Thương Vân kịp thời chạy tới, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ yêu tu độc phủ. Như vậy cứu hận, Huyết Y Thánh Tử thế nhưng là một mực ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà, từ đó về sau, hắn nhưng thủy chung chưa thể tìm tới cùng Sở Trường Phong lần thứ hai chạm mặt cơ hội, phẫn hận trong lòng cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Nhưng hôm nay, tại đầu cầu, bọn họ vậy mà tại nơi này không hẹn mà gặp. Huyết Y Thánh Tử trong mắt sát ý nháy mắt sôi trào lên, hắn biết, đây là một cái tuyệt giai báo thủ thời cơ. Sở Trường Phong đồng dạng nhìn chăm chú Huyết Y Liễu Thánh Tử, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương tản ra nồng đậm sát ý, đối mặt cỗ này sát ý, Sở Trường Phong cũng không lùi bước, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không đem Huyết Y Liễu Thánh Tử uy hiếp để vào mắt. Chương 173, một đám cố chấp người chương 173, một đám cố chấp người không tốt, lại có chính đạo tiên môn đệ tử vượt qua cầu. Huyết Y Liễu Thánh Tử sắc mặt kịch biến kiềm chế bên dưới viên kia ngao ngoe muốn động tâm. Chỉ thấy sau lưng Sở Trường Phong lại có hai thân ảnh chậm rãi hiện lên, từ tòa kia kim sắt trên cầu đi xuống. Một cái thiếu nữ áo tím dẫn đầu đi tới. Tại thiếu nữ áo tím sau lưng, còn có một thân xuyên trường bào màu xám thanh niên. Thần sắc hắn bình thản, phản phất chuyện gì đều thờ ơ bộ dạng. Nhưng nhìn người này, Huyết Y Thánh Tử trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Bởi vì cái kia áo bào xám thanh niên, chính là hắn kiêng kỵ nhất Thương Vân. Tới thật là không phải lúc. Huyết Y Thánh Tử trong lòng thầm mắng. Tại Thương Vân xuất hiện một khắc này, hắn liền biết rõ hiện tại tuyệt không phải động thủ thời cơ tốt. Sở Trường Phong cùng cái kia thiếu nữ áo tím với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng nếu là lại thêm Thương Vân sao lấy hắn sức một mình, tuyệt đối khó mà chống lại cái này ba cái tu sĩ chính đạo liên thủ vây công. Nếu là cưỡng ép xuất thủ, không những phần thắng xa vời, chính mình còn rất có thể sẽ thụ thương thậm chí gặp bất trắc. Kể từ đó, chẳng phải là được không bù mất. Tính ngươi mạng lớn, ta trước tha cho ngươi một cái mạng, đợi đến trung cực bảo tàng chi địa lúc bắt đầu, ta tại lấy tính mạng ngươi. Huyết Y Di Thánh Tử trong mày, nhìn xem Sở Trường Phong nói một câu, sau đó quay người lui về phía sau, rất nhanh liền biến mất tại Sở Trường Phong ánh mắt bên trong. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Từ Nguyệt đi tới bên người Sở Trường Phong, quan tâm hỏi. Sở Trường Phong khẽ lắc đầu, không có việc gì, các ngươi tới vừa lúc là thời điểm, không phải vậy cái kia Huyết Ý thì Thánh Tử thật muốn ra tay với ta. Từ Nguyệt nháy mắt mấy cái, vậy hắn chính là chính mình tự tìm cái chết. Sở Trường Phong mặc dù chỉ là Nguyên Anh kỳ sơ kỳ tu vi, thế nhưng Từ Nguyệt tin tưởng Sở Trường Phong nhất định có khả năng sẽ Nguyên Anh hậu kỳ Huyết Ý thì Thánh Tử chơi xoay quanh. Nhưng mà còn không đợi Sở Trường Phong trả lời, một thanh âm phong thả vang lên, chắc không được sư tôn ta thường xuyên nói, tuyệt đối không cần nói chuyện yêu đương, như thế sẽ chỉ ảnh hưởng suy nghĩ. Người nói chuyện chính là Thương Vân, hắn nhìn xem Sở Trường Phong cùng Từ Nguyệt, kìm lòng không được cảm khái nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Từ Nguyệt nhíu mày, âm thanh băng lãnh. Chỉ có tại đối đãi Sở Trường Phong thời điểm, trên mặt của nàng mới sẽ lộ ra nụ cười cùng ôn nhu. Sở Trường Phong lại không có Từ Nguyệt kích động như vậy, ngược lại rất bình tĩnh, sư muội không cần thận trọng, ta cùng Thương Vân là bằng hữu. Từ Nguyệt không khỏi khẽ giật mình, Sở sư huynh lúc nào cùng hắn thành bằng hữu? Phía sau ngươi vị này Sở sư huynh thật là không tệ, là một tên Nguyên Anh cảnh giới kiếm tu, bình thường Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ gặp hắn thật đúng là muốn tránh một chút phong mang, thế nhưng cái kia Huyết Y Di Thánh Tử không phải bình thường ma tu, liền xem như ta muốn đối phó hắn cũng muốn lấy ra 7-8 phần năng lực, còn không phải hắn hiện tại cảnh giới có thể đối phó. Thương Vân nhìn xem Sở Trường Phong, lại nói, lúc đầu ta cho rằng ta có khả năng đuổi kịp ngươi, không nghĩ tới tốc độ của ngươi vậy mà như thế nhanh chóng. Bởi vậy có thể thấy được, đạo tâm của ngươi tất nhiên cực kỳ kiên định. Nếu là ngươi có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, có lẽ thật có thể trở thành ta đối thủ. Sở Trường Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười, ta cũng không cho rằng như vậy. Thương Vân khẽ lắc đầu, ngươi muốn đối chính mình có lòng tin, đồng thời ngươi cũng muốn tin tưởng ta phán đoán, ta rất ít nhìn lầm, cho nên ta nói ngươi Nguyên Anh hậu kỳ có thể cùng ta một trận chiến, đó chính là chứng minh ngươi thật có phần này tiềm lực cùng thực lực. Sở Trường Phong nghe vậy, sờ lên cái mũi. Kỳ thật hắn ý tứ là, không cần Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, hắn cũng có thể chiến thắng Thương Vân. Bất quá tất nhiên Thương Vân nhận định, hắn cũng lời giải thích, trung cực bảo tàng chi địa mở ra sắp đến, hắn không cần thiết trước thời hạn bại lộ chính mình thực lực. Dù sao hắn thực lực đợi đến tranh đoạt bảo vật thời điểm, những người khác sẽ thấy. Một bên, Tử Nguyệt trong mắt chợt lóe sáng, cũng không có lại nói cái gì giữ gìn Sở Trường Phong lời nói, bởi vì nàng đã hiểu Sở Trường Phong ý đồ, sợ bởi vì chính mình nói nhầm, chậm trễ Sở Trường Phong kế hoạch. Ta vừa vặn tìm tới Hoắc Đỉnh, đồng thời tiến hành kiểm tra. Đúng lúc này, Thương Vân còn nói thêm. Sở Trường Phong nói, ngươi làm sao khảo nghiệm? Ta sẽ hắn ném đến trong hồ, để đầu kia giao long công kích hắn. Người này quả thực là một cái người gian ác. Sở Trường Phong trong lòng hơi động lại hỏi, kết quả kia làm sao? Thương Vân nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, từ từ nói, hắn đều nhanh muốn bị đầu kia giao long đánh giết, cũng vô dụng ra ngươi nói uy lực mạnh mẽ thuật pháp thần thông, cuối cùng vẫn là dùng các ngươi thánh địa vì đệ tử phát ra bảo mệnh pháp bảo mới thành công bảo vệ một cái mạng. Hoắc Đình thật sự là mạng lớn a. Sở Trường Phong chẹp chẹp miệng, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Cho nên ngươi phía trước lời nói là đang lừa ta. Sở Trường Phong xoa xoa tay, kỳ thật ta cũng là tin đồn, đồng thời tin là thật. Thế nhưng dưới tình huống bình thường, ta cho rằng Hoắc Đình thân là Thiên Lôi Phong chân truyền đệ tử, có lẽ rất có thực lực. Thương Vân thật sâu nhìn thoáng qua Sở Trường Phong, lần tiếp theo tin đồn lời nói thì không cần nói, bởi vì sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Nói xong lời nói này về sau, Thương Vân sẽ ánh mắt rơi vào nơi xa Kim Tiểu bên trên, ta không nói thêm lời. Tựa hồ không có truy cứu Sở Trường Phong tính toán. Từ Nguyệt vào lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã nghe rõ, Sở Trường Phong dùng xua hổ nuốt sói thủ đoạn, đem Hoắc Đình hố cực kỳ thảm ác. Tại lúc này, Sở Trường Phong cũng đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa một tòa kim sắc cầu. Tại tòa kia trên cầu, hắn nhìn thấy rất nhiều thân ảnh, Thiên Âm, Lục Nguyên, Triệu Thiên Phàm còn có Hoắc Đình. Ấy, Hoắc Đình không thích hợp. Sở Trường Phong kinh ngạc phát hiện, Hoắc Đình tại kim sắc cầu ngược lên tốc độ chạy vậy mà như thế nhanh chóng, phản phất lòng bản chân sinh phong đồng dạng. Mà còn, trên thân Hoắc Đình toát ra đại lượng đen nhánh oán nghiệp. Cũng là cố lực lượng này để Hoắc Đình có thể nhanh chóng như vậy địa tại cầu ngược lên đi. Hoắc Đình đã nhập ma. Sở Trường Phong nháy mắt đoán rõ ràng Hoắc Đình lúc này trạng thái. Mà hắn nói tới nhập ma, không phải chỉ gia nhập ma giáo loại kia, mà là trong lòng sinh ra tâm ma, để chính mình đánh mất lý trí. Tất nhiên đều đã sinh ra tâm ma, cái kia nho nhỏ vấn tâm huyễn cảnh đương nhiên khốn không Hoắc Đình. Nhưng mà Sở Trường Phong không biết là, tại Hoắc Đình nhìn thấy huyễn cảnh bên trong tất cả đều là Sở Trường Phong thân ảnh. Hoắc Đình đã không biết mình giết mấy trăm vẫn là hơn ngàn cái Sở Trường Phong. Giết không hết, căn bản giết không hết. Tất nhiên giết không hết, vậy liền một giết. Hoắc Đình trong miệng lẩm bẩm, giết giết giết. Đây là hắn duy nhất tưởng niệm. Bất chi bất giác, hắn vậy mà cứ thế mà điệu kẻ đến sau ở bên trên, vượt qua Thiên Âm, Lục Nguyên đám người. Đến mức Triệu Thiên Phàm cái kia ở cuối xe thì bị xa xa bỏ lại đằng sau. T, Âm Dương Thánh Địa không hổ là thánh địa, tại Sở Trường Phong cùng Tử Nguyệt Tiên Tử về sau, lại muốn xuất hiện một cái thành công vượt qua cầu người. Mà còn các ngươi không nên quên hắn là kẻ đến sau ở bên trên, tốc độ thực sự là quá kinh người. Cái này chứng minh người này đạo tâm cũng kiên định đáng sợ, chẳng lẽ Âm Dương Thánh Địa có cái gì đặc biệt luyện tâm pháp môn? Dưới cầu người, nhịn không được sợ hai thán phục. Nhưng mà, bọn họ không biết là có thể thần tốc thông qua Kim Tiểu pháp môn liền hai chữ, cố chấp. Chương 174, ta không biết, ta lúc đó cực sợ. Chương 174, ta không biết, ta lúc đó cực sợ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người vượt qua kim sắc cầu. Yêu tu, ma tu, tu sĩ chính đạo đều có. Trong đó có Sở Trường Phong quen thuộc Thiên Âm, Lục Nguyên, Vân Tiểm, Cố Trường Phong. Nhưng Triệu Dung Nhi, Triệu Thiên Phàm đám người lại không thể vượt qua cầu đi tới hòn đảo giữa hồ bên trên. Đặc biệt là Triệu Thiên Phàm, để Sở Trường Phong ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù cách nhau rất xa, thế nhưng tên kia lớn tiếng la hét Sở Trường Phong ta cùng người không đội trời chung lại làm cho Sở Trường Phong nghe đến vô cùng rõ ràng. Sở Trường Phong không nghĩ tới chính mình vậy mà trở thành Triệu Thiên Phàm tâm ma, để người này không thể thông qua kim sắc cầu, cái này thật sự là ngoài ý muốn. Theo vượt qua kim sắc cầu người càng đến càng nhiều, từng cái thế lực cũng đều ăn ý chiếm cứ một phương, cách nhau rất xa, không liên quan tới nhau. Sở Trường Phong, Tử Nguyệt, Thiên Âm, Lục Nguyên cùng với hơn 20 tên Âm Dương Thánh Địa đệ tử liền đứng ở một bên. Không sai, Âm Dương Thánh Địa cuối cùng chỉ có hơn 20 người thông qua kim sắc cầu. Những người này bên trong Nguyên Anh cùng Kim Đan đều có. Cũng chính là nói Âm Dương Thánh Địa bên trong cũng có Nguyên Anh tu sĩ không thể vượt qua kim sắc cầu. Kim sắc cầu là đối tâm cảnh thử thách cùng tu vi không có quan hệ, cực kỳ tăng tốc. Sở Trường Phong, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đột nhiên, một đạo bao hàm phẫn nộ cùng oán hận âm thanh vang lên. Sở Trường Phong theo tiếng nhìn, Hoắc Đình đi tới cách đó không xa. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào sát ý. Sở Trường Phong, ta muốn giết chết ngươi. Hoắc Đình trong kẽ răng gạt ra băng lãnh âm thanh. Tại nhìn đến Sở Trường Phong một khắc này, Hoắc Đình trong đầu nhớ tới rất nhiều không tốt kinh lịch. Nếu không phải Sở Trường Phong ở sau lưng châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối, tản lời đồn, Thương Vân làm sao sẽ hết lần này tới lần khác tìm tới cửa, còn đối với mình ra tay đánh nhau. Nhiều lần hắn đều kém chút chết. Thu này không thể không báo. Vâng ghét. Hoắc Đình không nói hai lời, đưa tay bấm niệm pháp quyết, có lôi đỉnh tại hòn đảo trên không lập lòe. Sở Trường Phong chân mày hơi nhíu lại, phi kiếm rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hoắc Đình dừng tay, tông môn có quy định, cấm chỉ đồng môn tự giết lẫn nhau. Dương cung bạc kiếm thời khắc, Thiên Âm vậy mà đứng ở Sở Trường Phong cùng Hoắc Đình ở giữa, nàng nhìn xem Hoắc Đình trầm giọng nói, "Hắn không xứng trở thành đồng môn của ta." Hoắc Đình chỉ vào Sở Trường Phong, một bộ bi phẫn muốn tuyệt bộ dạng. "Xứng hay không không phải ngươi nói tính toán." Thiên Âm trầm giọng nói, "Sở Trường Phong là được đến Tiên Kiếm Phong chủ tán thành đệ tử, cùng thân phận của ngươi đồng dạng." Sở Trường Phong rất bất ngờ, không nghĩ tới Thiên Âm sẽ tại lúc này đứng ra chủ trì chính nghĩa. "Thiên Âm, ngươi không phải cùng Sở Trường Phong có thù sao? Ta giết Sở Trường Phong, không phải cũng trợ giúp ngươi báo thù sao?" Hoắc Đình trầm giọng nói. Sở Trường Phong người này mặc dù một lời khó nói hết, thế nhưng hắn tại bí cảnh bên trong cũng giữ gìn thánh địa tôn nghiêm, không có làm ra làm sảng làm bậy sự tình, ngược lại hắn còn trợ giúp qua ta cùng rất nhiều đệ tử, thậm chí là mặt khác tông môn đệ tử. Thiên Âm ánh mắt phức tạp nói, thế nhưng là hắn lừa ta, liền xem như hắn thật có sai, cũng muốn để hình đường đến thẩm phán. Thiên Âm đứng tại Sở Trường Phong trước mặt một bước cũng không nhường, đi hắn hình đường, lão tử muốn đích thân thẩm phán hắn. người nào cũng không thể ngăn cản ta. Hoắc Đình con ngươi bên trong đột nhiên trở nên đỏ như máu, không có bất kỳ huyết sắc. Thiên Âm thần sắc đột nhiên biến đổi, Hoắc Đình, tỉnh táo, ngươi nhập ma. Cút. Hôm nay ta muốn thần ngăn giết Phật, Phật cản giết Phật, người ngăn giết Phật. Hoắc Đình phi thường phẫn nộ, âm thanh đều thay đổi đến khàn cả giọng cảm giác. Một đạo điện quang nháy mắt rơi xuống, thế nhưng ánh mắt tập kích mục tiêu không phải Sở Trường Phong, mà là ngăn tại Sở Trường Phong trước mặt Thiên Âm. Lúc này hắn đã đem Thiên Âm cho rằng địch nhân, người nào cản trở hắn, người nào liền phải chết. Chỉ thấy Thiên Âm đối mặt cỡ thùng nước lôi đỉnh, thần sắc đại biến, nháy mắt vận dụng toàn bộ lực lượng đi ngăn cản. Cực Hàn đạo thể phát huy đến cực hạn, Bạch Ngọc Hàn băng vòng cũng đem nàng thủ hộ ở bên trong. Chỉ có như vậy, nàng vẫn là lung lay sắp đổ, miệng phun máu tươi. Cực Hàn đạo thể mặc dù cường đại, thế nhưng nàng dù sao chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, nắm giữ lôi đạo linh thể, lại đã nhập ma Hoắc Đỉnh căn bản cũng không phải là đối thủ. Vẹn vẹn một lần xét đánh, liền để nàng thân chịu trọng thương. Không tốt, Hoắc Đỉnh sư minh nhập ma, mọi người mau ngăn cản hắn. Hoắc Đỉnh sư minh, ngươi thanh tỉnh một chút a. Đông đảo Âm Dương Thánh Địa các đệ tử kinh hô, Tử Nguyệt cùng với một chút Thánh Địa đệ tử đều muốn tiến lên muốn ngăn cản Hoắc Đỉnh. Cút. Hoắc Đỉnh điên thật rồi. Không quản xông lên trước người là ai, đều muốn bị hắn công kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo lôi đỉnh bắn ra, liền đem xông lên Âm Dương Thánh Địa tử đệ toàn bộ đánh lui, mà Hoắc Đỉnh thì dẫn động lôi đỉnh tụ tập tại trên người mình, dùng tự thân thay đổi đến cực kỳ khủng bố, tán phát lôi đỉnh lực lượng, làm cho không người nào có thể tới gần, càng là có thể đem công kích mình rất nhiều thuật pháp toàn bộ tăng giá. Sở Trường Phong nhận lấy cái chết. Hoắc Đỉnh nhanh chóng địa xông về Sở Trường Phong, trong khoảnh khắc liền đi tới Sở Trường Phong trước mặt. Oanh! Sau một khắc, hào quang chói sáng hiện lên, để người trước mắt chấp nhận. Sở Trường Phong, Sở sư đệ, sư minh, Thiên Âm, Âm Dương Thánh Địa đệ tử, Tử Nguyệt đều phát ra một tràng tốt lên. Thế nhưng bọn họ thật rất bất lực, nhập ma phía sau Hoắc Đỉnh quá đáng sợ, căn bản không ngăn cản được. Giờ khắc này, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực rất ngắn. Qua trong giây lát, mọi người liền có thể thấy rõ trước mắt sự vật. Thế nhưng, một màn trước mắt lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống. Sở Trường Phong không có hồn phi phách tán, không có ngã tại trên mặt đất, hắn còn đứng ở nơi đó. Mà Hoắc Đỉnh thì đổ vào vũng máu bên trong, bên mặt lấy, sinh cơ hoàn toàn không có. Thế nhưng, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin, giống như là nhìn thấy vô cùng hoảng sợ hình ảnh. Cái này phát sinh cái gì? Lục Nguyên nhìn xem bức tranh này trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Ta cái gì cũng không rõ ràng, ta lúc ấy cực sợ. Sở Trường Phong một bộ vẻ sợ hãi. Hoắc Đỉnh thật chết rồi, ngươi giết Hoắc Đỉnh. Lại có thánh địa đệ tử tiến lên, xác định Hoắc Đỉnh đã chết không thể chết lại. Sở Trường Phong nói, ta cái gì cũng không rõ ràng, ta lúc ấy cực sợ. Hắn đương nhiên sẽ không nói với bất kỳ ai, chính mình dùng chín chuôi phi kiếm nháy mắt chấm dứt Hoắc Đỉnh mặt chó. Đối với muốn giết chính mình người, hắn là căn bản sẽ không nhân từ nương tay. Tính toán, chuyện này trước dừng ở đây đi. Ta trước đem Hoắc Đỉnh thi thể thu, chờ trở về thánh địa về sau giao cho Tiên Lôi Phong. Thiên Âm tiến lên đi tới bên người Hoắc Đỉnh, nhìn xem Hoắc Đỉnh ánh mắt phức tạp, bất kể nói thế nào, Hoắc Đỉnh cũng là nhập ma, muốn đối đồng môn đệ tử thống hạ sát thủ, Sở Trường Phong cũng là tự vệ. Thậm chí rất nhiều đệ tử cũng đều bị Hoắc Đỉnh gây thương tích, đây là sự thật không thể chối cãi. Mọi người cùng nhau gật đầu, Thiên Âm sư tỷ, chúng ta sẽ đem hôm nay nhìn thấy sự tình chi tiết hướng tông môn hồi báo. Thiên Âm không nói thêm lời, nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, Sở Trường Phong, Hoắc Đỉnh túi chữ vật đâu? Cái gì túi chữ vật? Ta cái gì cũng không rõ ràng, ta lúc ấy cực sợ. Chương 175, không có vật gì. Chương 175, không có vật gì. Thiên Âm. Sở Trường Phong nói, nàng một cái dấu chấm câu cũng không tin. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, cái kia bảo hộ lấy trung cực bảo tàng chi địa màn sáng đột nhiên vỡ vụn. Trung cực bảo tàng chi địa cuối cùng mở ra. Mọi người ánh mắt sáng lên. Đám người giống như là bị châm lửa thùng thuốc nổ bình thường, nháy mắt sôi trào. Mọi người tranh nhau chen lấn địa sông về phía trước tòa kia như ẩn như hiện đỉnh đài lầu cát, xa xa nhìn, mọi người cũng có thể nhìn thấy luyện đan, luyện khí, tàng thư cho chữ. Hiển nhiên, những địa phương này đều là yêu thánh để bảo vật vị trí, người nào có thể dẫn đầu đến nơi đó, người nào liền có khả năng thu hoạch được yêu thánh để lại bảo vật quý giá. Từng cái thân ảnh điên cuồng phóng tới từng cái kiến trúc. Sở Trường Phong trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là tìm tới có thể làm cho Sở Hạ Xuyên khôi phục tuổi thọ kỳ chân dị bảo. Hắn tại từng tòa kiến trúc ở giữa xuyên qua, hắn đi qua tàng thư các cùng luyện khí các, lại đều không có lưu lại, chỉ là vội vàng địa từ trước cửa chạy qua. Bởi vì hắn biết, những địa phương này mặc dù cũng không ít đồ tốt, nhưng đều không phải hắn cần thiết. Không lâu sau đó, Sở Trường Phong cuối cùng tại một cái kiến trúc phía trước dừng chân. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy tòa kiến trúc này bảng hiệu bên trên bất ngờ viết luyện đan các ba chữ to. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là hắn đích đến của chuyến này. Nếu như tại luyện đan trong các cũng không tìm tới hắn muốn có khả năng kéo dài tuổi thọ đồ vật, vậy hắn sợ rằng thật không biết còn có thể đi nơi nào tìm. Đang lúc Sở Trường Phong chuẩn bị cất bước đi vào luyện đan các lúc, đột nhiên, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, dừng lại. Phía trước phòng luyện đan đã bị chúng ta coi trọng, ngươi vẫn là đổi chỗ khác đi. Sở Trường Phong nghe tiếng nhìn, chỉ thấy nói chuyện chính là một người dáng dấp mù mịt, dài mùi ương láo giả. Hắn ánh mắt sắc bén mà hung ác, để lộ ra một loại khí thế hùng hổ dọa người. Nếu không phải nhìn xem Sở Trường Phong là thánh địa đệ tử thân phận, bọn họ đã sớm trực tiếp xuất thủ đối Sở Trường Phong thống hạ sát thủ. Chỉ thấy cái kia mùi ương sau lưng láo giả, lại vẫn đứng ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tỏa ra khí tức cường đại, hiển nhiên đều là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Không những như vậy, trong đó một chút người trên cổ vậy mà còn mang theo đầu lâu chuyển thừa dây chuyển, cái này để Sở Trường Phong nháy mắt ý thức được, những người này tuyệt không phải thiện nhân, mà là ma đạo tu sĩ. Liên tại Sở Trường Phong dò xét bốn người thời điểm, lại bởi vì hắn không nói một lời, đưa tới một ít người bất mãn. Chỉ cái kia trên cổ mang theo một chuỗi đầu lâu mặt dây chuyển người một tiếng gầm thét, ngươi chẳng lẽ là lỗ thai đứa sao? Nghe không được chúng ta tại nói với ngươi lời gì sao? Thức thời tranh thủ thời gian lăn, nơi này bảo vật cũng không phải ngươi có khả năng nhúng chạm. Tiểu tử, ngươi có thể nghe rõ ràng, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy a. Thừa dịp chúng ta bây giờ còn không có nổi giận, mau cút cho ta. Cái này âm thanh gầm thét dường như sấm sét, tại Sở Trường Phong bên tai nổ vang. Nhưng mà, đối mặt lớn lối như thế khiêu khích, Sở Trường Phong vẫn như cũ không hề bị lay động, phản phất căn bản không có sẽ những này ma đạo tu sĩ để vào mắt. Hắn đã đi tới nơi này, sao lại rời đi? Đại ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn chẳng qua là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chúng ta người đông thế mạnh, trực tiếp giết chết hắn không phải. Lại có một người kìm nén không được, cao giọng kêu lên. Trong lúc nhất thời, đông đảo ma đạo tu sĩ bắt đầu người một lời ta một câu địa phụ họa, thậm chí có người đối Sở Trường Phong biểu hiện ra cực độ không kiên nhẫn. Còn tại nơi này bất động, ta nhìn ngươi là muốn chết ta. Giết chết hắn. Mùi ưng ma tu đầy mặt vẻ giận dữ địa hướng về phía Sở Trường Phong gầm thét lên. Sở Trường Phong giống khúc gỗ đồng dạng đứng tại chỗ, để hắn cảm thấy loại này thái độ hiển nhiên là đang khiêu khích, là tại cố ý tìm phiền toái. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ một sát na, Sở Trường Phong đột nhiên mở miệng nói ra, chờ một chút. Hai chữ này mặc dù thanh âm không lớn, tất cả mọi người nghe rõ, nguyên bản đã dương cung bạt kiếm bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Nghe đến Sở Trường Phong lời nói về sau, người mùi ưng lão giả cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, tính ngươi thất thời. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, một cỗ hàn ý đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới, giống như một cơn gió rét thấu xương, để bọn họ toàn thân run lên. Không tốt, có người đánh lén. Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi, mọi người cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, muốn quay người ứng đối. Thế nhưng là, cỗ kia hàn ý tốc độ thực tế quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trong chốc lát, cỗ kia hàn ý tựa như tia chớp xuyên thấu thân thể bọn hắn thân thể, không có gặp phải mảy may ngăn cản. Ngay sau đó, trong cơ thể của bọn họ nguyên anh liền bị sắc bén kiếm khí xoắn nát, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, bốn cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ liền vô lực té lăn trên đất, không hề có lực hoàn thủ địa bị miểu sát, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thế nhưng, bọn họ nhìn hướng Sở Trường Phong ánh mắt lại một cách lạ kỳ nhất trí. Người rõ ràng mạnh như vậy, còn đối chúng ta dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy. Mà Sở Trường Phong thì đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này. Ta để các ngươi vân vân, cũng không phải khiến các ngươi chờ một chút mà thôi. Sở Trường Phong thu hồi ba người túi trữ vật, liền vội vàng địa chạy về phía phòng luyện đan cửa lớn. Đứng ở trước cửa, Sở Trường Phong sẽ tay nhẹ nhàng địa đặt ở cái kia quạt cổ lão mà nặng nề cửa lớn bên trên. Hắn có thể cảm giác được trên cửa bụi bặm tại hắn chạm đến bên dưới chậm rãi bay xuống, tòa này phòng luyện đan đã không biết bao lâu không có mở ra. Sở Trường Phong chậm rãi dùng sức, theo hắn đẩy mạnh, một trận mục nát âm thanh vang lên, đó là cửa lớn cùng khung cửa ma sát phát ra tiếng vang. Cuối cùng, phòng luyện đan đại môn bị Sở Trường Phong chậm rãi đẩy ra. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị đập vào mặt, Sở Trường Phong không khỏi tham lam hút một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần vì đó rung một cái. Trong lòng hắn mừng thầm, nơi này nhất định có đủ kiểu tốt nhất đan dược. Nói không chừng, liền có năng lực cho sư tôn kéo dài tuổi thọ đan dược. Nghĩ tới đây, Sở Trường Phong bước chân thay đổi đến càng thêm vội vàng, hắn bước nhanh đi vào trong phòng luyện đan. Nhưng mà, coi hắn bước vào phòng luyện đan một khắc này, hắn lại sửng sốt. Nguyên bản hắn cho rằng nơi này sẽ là đèn đuốc sáng trưng, các loại đan dược và đan lô rực rỡ muôn màu, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Trong phòng luyện đan đen kịt một màu, không có một tia sáng. Cái này không trọng yếu, đối với nguyên anh tu sĩ đến nói nhìn ban đêm cũng không khó. Cái này, đây là có chuyện gì? Sở Trường Phong tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng thất vọng. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong có thể tại chỗ này tìm tới chân quý đan dược, nhưng bây giờ lại phát hiện nơi này không có vật gì, thậm chí liền cùng đan dược có liên quan bất kỳ vật gì đều không có. Thậm chí trên mặt đất liền một cái dược liệu cặn bã đều không có. Sở Trường Phong đầy mặt kinh ngạc nhìn dưới mặt đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, tìm tòi tỉ mỉ lấy mỗi một cái nơi hẻo lánh, nhưng mà, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tìm tới cho dù một tơ một hào dược liệu cặn bã. Cái này đan dược phòng vậy mà là trống không, triệt triệt để không có vật gì. Sở Trường Phong không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Hắn nguyên bản đối nơi này còn ôm lấy một tia hy vọng, cho rằng có thể tại chỗ này tìm tới một chút dược liệu quý giá hoặc là đan dược, kết quả thất vọng. Đại ca, nơi này là phòng luyện đan nhất định có đồ tốt. Đương nhiên. Ngoài cửa truyền đến một trận âm u lại thanh âm hưng phấn. Chương 176, Trảm Long chương 176, Trảm Long lại có người đến. Sở Trường Phong quay người lại, nhìn thấy cửa ra vào tình cảnh lúc, trong lòng không nhịn được siết chặt. Đến không phải người, mà là yêu. Chỉ thấy mấy cái thân ảnh khổng lồ ngăn chặn phòng luyện đan cửa ra vào, những này thân ảnh cao lớn uy mãnh, khí thế bằng bạc. Trên thân lân viên có chậu rửa mặt lớn như vậy, đầu dữ tợn, tài hoa xuất chúng, là ba cái giao long yêu tộc. Khí tức của bọn nó mỗi một cái đều có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thực lực không thể khinh thường. Liên tại Sở Trường Phong nhìn xem ba cái giao long yêu tộc thời điểm, ngoài cửa giao long yêu tộc cũng tại nhìn xem Sở Trường Phong. Lúc này một đầu yêu tộc phát ra gầm lên giận dữ, bị người nhanh chân đến trước, bất quá không quan hệ. Người ở bên trong nghe lấy, giao ra ngươi được đến bảo vật, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thái độ của bọn nó dị thường ác liệt, vừa lên đến cũng không chút nào khách khí để Sở Trường Phong giao ra bảo vật, hiển nhiên là muốn giết người là bảo. Đối mặt như vậy ngang ngược yêu cầu, Sở Trường Phong cũng không có bị hù ngã, hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, ta không có đạt được bất luận cái gì bảo vật, đan phòng này vốn chính là trống không. Nhưng mà, cái kia Giao Long yêu tộc tại nghe xong Sở Trường Phong lời nói về sau, ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Ha ha ha, đều nói nhân loại tham lam, hiện tại xem ra đúng là như thế. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh cầm a. Bọn họ hiển nhiên không tin Sở Trường Phong lời nói, cho là hắn bất quá là tại nói nhảm, như đổ lửa dối quá quan. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Nhân tộc miệng, gạt người quỷ. Chúng ta nếu là tin ngươi, đây mới thực sự là đồ ngốc đây. Trong đó một cái Giao Long yêu tộc trừng Sở Trường Phong, hung tợn nói. Hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, vậy liền không cần thiết bàn lại. Ta cảm thấy cũng không có nói cần phải. Sở Trường Phong căn bản là không thèm để ý những người này kêu gạo, hắn vừa vặn nói ra câu nói kia đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như những người này vẫn là như thế không tức thời, vậy hắn tuyệt đối sẽ lại không thủ hạ lưu tình nếu không chính là một tràng ác chiến mà thôi. Đối mặt Sở Trường Phong kiên quyết thái độ, một cái Giao Long yêu tộc tức giận nói, tốt tốt tốt, lúc đầu muốn cho các ngươi thánh địa một cái mặt mũi. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết, ngươi là thà rằng muốn bảo vật cũng không muốn chính mình mệnh. Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Đông đảo yêu tu đều cho rằng Sở Trường Phong được đến bảo vật, là không thể nào thả Sở Trường Phong đi. Mà Sở Trường Phong cứng rắn thái độ, càng làm cho trong lòng bọn họ đều dâng lên một cỗ tham lam cùng sát ý, bọn họ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, an ý quyết định đối Sở Trường Phong động thủ, cướp đoạt trong tay hắn bảo bối. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ nháy mắt, Sở Trường Phong trong tay áo đột nhiên bay ra ba đạo hàn quang. Cái này ba đạo tia sáng tựa như tia chớp, tốc độ nhanh đến khiến người lưu luyến, trong chớp mắt liền đến cửa chính đầu kia Giao Long yêu tu trước mặt. Cho đến giờ phút này, cái kia Giao Long yêu tu mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được cái kia ba đạo lưu quang đến tột cùng là cái gì. Nó mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem cái kia ba đạo tia sáng. Trong lòng sinh ra hàn ý, nó ngửi được khí tức tử vong. Nhân tộc kia, vậy mà như thế mạnh. Là phi kiếm. Nó phát ra cuối cùng một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Sau một khắc, cái kia ba đạo phi kiếm giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng sẽ cái kia Giao Long yêu tu đầu cắt thành mười mấy cái khối vụn. Nó cái kia cứng rắn vô cùng cái càng, cũng tại phi kiếm công kích đến không có chút nào sức chống cự, nháy mắt liền bị xuyên qua. Máu tươi biểu tung tóe, một cái long đầu bay lên rất cao. Phù phù. Một cái thực lực có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ đại yêu, cứ như vậy tại Sở Trường Phong vẫy tay một cái, bị dễ dàng chém giết. Đây là cái gì thực lực? Khẳng định không phải Nguyên Anh sơ kỳ. Người này không dễ như vậy đối phó a. Mà khác yêu tu mắt thấy một màn này, trong lòng một đều bị kinh hãi đến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Sở Trường Phong thực lực vậy mà như thế cường đại, vẻn vẹn vung tay lên, liền có thể dễ dàng đánh giết một cái con cua yêu tu. Không thể sợ. Hôm nay không phải hắn chết, còn phải là hắn chết. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, có một cái Giao Long tức giận nói. Nó mặc dù đối Sở Trường Phong trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng lúc này giờ phút này cũng đừng không có hắn pháp, chỉ có thể kiên trì xông lên phía trước. Dù sao mở cung không quay đầu lại tiễn, bọn họ đồng đội đã mất mạng hoàn toàn, lại sao có thể trơ mắt nhìn hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật đâu? Đây không phải là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Quả thực chính là tự tìm đường chết. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy môn kêu bên ngoài bên trái Giao Long yêu tộc đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, đối với Sở Trường Phong đột nhiên phun ra một cái cực kỳ nồng hậu dày đặc màu đen thổ tức. Cái này thổ tức giống như mực nước bình thường đen nhánh, ẩn chứa trong đó tinh thuần thủy thuộc tính linh lực. Công kích nhìn như đơn giản, thế nhưng uy lực đủ để miểu sát bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Cái này Giao Long yêu tộc hiển nhiên đối với chính mình một chiêu thức này lòng tin tràn đầy, nó tin tưởng vững chắc bằng vào cái này một cái thổ tức, nhất định có thể sẽ Sở Trường Phong một lần hành động chém giết. Nhưng mà, liền tại Giao Long yêu tộc công kích sắp rơi xuống Sở Trường Phong trên thân máy mắt, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy Sở Trường Phong hời hợt vung tay lên, ba đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện, tựa như tia chớp đội ba đi. Cái này ba đạo hàn quang chính là Sở Trường Phong phóng thích ra ba cái phi kiếm, bọn họ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến Giao Long yêu tộc trước người. Sau một khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia Giao Long yêu tộc đầu lại bị cái này ba cái phi kiếm đồng loạt chém xuống tới. Theo đầu cùng thân thể tách rời, cái kia Giao Long yêu tộc thân thể cao lớn cũng ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Theo đầu bị chém xuống đến, cái kia thổ tức cũng nháy mắt sụp đổ, không có đối Sở Trường Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đại ca, nhị ca, đều bất lạc. Cái này nhân tộc, chật vô lý a. Theo hai cái đầu lâu Giao Long bị chém xuống, còn lại một đầu cuối cùng Giao Long yêu tu lá gan đều muốn nổ tung, suýt nữa hồn phi phách tán. Tại cái này một khắc, nó sợ hãi trong lòng đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, dũng khí chiến đấu nháy mắt không còn sót lại chút gì, trong đầu của nó chỉ còn lại một ý nghĩ, trốn. Trốn đến càng xa càng tốt. Thân thể nó cuộn mình tứ chi chống tại trên mặt đất, đột nhiên phát lực, như mũi tên, một cái liền thoát ra ngoài rất xa, sau đó thân thể lại cuộn mình, tứ chi lại phát lực, thoạt nhìn tựa như là một đầu côn trùng. Nhưng mà, nó thật sự có thể chạy trốn Sở Trường Phong truy sát sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Tốc độ của nó lại sao có thể so ra mà vượt Sở Trường Phong phi kiếm đâu? Chỉ thấy Sở Trường Phong trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, cái kia ba cái phi kiếm có tam tài chi thế, tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, mang theo kiếm khí bén nhọn, thẳng tắp hướng về sau cùng Giao Long yêu tu bay đi. Hiu hiu hiu. Phi kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng Giao Long yêu tu thân thể, đưa nó cứ thế mà địa tháo thành tám khối. Huyết dịch chảy ngang đầy đất. Sở Trường Phong nhìn xem ba đầu Giao Long thi thể, ba cái Giao Long thi thể, có thể so với ba kiện tam giai pháp bảo muốn quý giá mấy chục lần, đồ tốt không thể lãng phí. Chương 177, bị yêu thánh đuổi nghịch chương 177, bị yêu thánh đuổi nghịch sẽ ba cái Giao Long thân thể thu hồi, Sở Trường Phong sẽ ánh mắt rơi vào nơi xa, bên kia cũng có linh lực ba động, hiển nhiên cũng tại phát sinh tranh đoạt kịch liệt. Đi qua nhìn một chút, Sở Trường Phong hướng về linh lực ba động chuyển đến phương hướng tiến đến. Coi hắn đi tới luyện khí các phía trước thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Luyện khí các bên ngoài ngổn ngang lộn xộn địa nằm mấy cái thi thể, có ma tu, có yêu tu, còn có chính đạo tiên môn đệ tử. Đáng ghét, cái gì cũng không có. Bị hố, chúng ta đều bị hố. Đúng lúc này, Sở Trường Phong nhìn thấy mấy cái thân ảnh từ luyện khí các bên trong đi ra. Vậy mà là huyết y liễu ma giáo mọi người. Ngươi cầm đầu, vậy mà là huyết y liễu thánh tử. Thánh tử, là cái kia âm dương thánh địa đệ tử. Huyết y liễu thánh tử bên cạnh, có ma tu chú ý tới Sở Trường Phong tồn tại. Huyết y liễu thánh tử lạnh lùng nhìn Sở Trường Phong một cái về sau, trầm giọng nói, trước không đi quản hắn, chúng ta trước đoạt bảo quan trọng hơn. Để hắn sống lâu một hồi. Nói xong, căn bản không chờ Sở Trường Phong bọn người nói cái gì, một đoàn người vội vàng địa rời đi. Sở Trường Phong cũng không có tâm tư cùng bọn hắn tranh phong, mà là cấp tốc tiến về cái này đến cái khác địa điểm. Sư Minh, ngươi có cái gì thu hoạch sao? Tại tàng thư các phía trước, Sở Trường Phong gặp Tử Nguyệt, Thiên Âm chờ Âm Dương Thánh Địa đệ tử. Không thu hoạch được gì. Sở Trường Phong đúng sự thực nói. Chúng ta cũng thế. Tử Nguyệt hơi buồn bực, cái này yêu thánh tâm tư vẫn là rất khó mà nắm lấy, nó không những đem các loại bảo vật giấu cực kỳ chặt chẽ, còn cố ý bố trí những cạm bẫy này, để mọi người tại nơi này chém giết lẫn nhau, quả thực chính là một loại ác thú vị. Sở Trường Phong nói, có lẽ cái này bí cảnh cũng không phải là vì chúng ta chuẩn bị. Sư Minh, ý của ngươi là nói, nơi này là cạm bẫy? Có lẽ a, còn có cái cuối cùng địa phương, đi nơi nào chúng ta liền đều biết rõ. Sở Trường Phong nói xong, hướng về hòn đảo cao nhất địa phương đi đến. Cùng lúc đó, hòn đảo từng cái phương hướng cũng đều có người hướng về hòn đảo chỗ cao nhất đi đến. Hòn đảo đỉnh, dị thường bằng phẳng, là một cái xung quanh 10 dặm bình đài. Trên bình đài điêu khắc đại lượng phù văn. Tại biên giới chỗ đứng thẳng lấy một cái bia đá. Trên tấm bia đá viết yêu tộc văn tự, thế nhưng cũng có người nhận ra phù văn ý nghĩa. Vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể trên lôi đài kiên trì thời gian một nén hương, liền có tư cách tiến vào yêu thánh truyền thừa chi địa, thu hoạch được yêu thánh truyền thừa. Truyền thừa chi địa có phúc hải yêu thánh cả đời cất giữ, thần thông thuật pháp, pháp bảo linh dược cái gì cần có đều có. Đồng thời thu hoạch được người thừa kế, sẽ còn trở thành long tộc tổng chủ. Nhưng mỗi cái người thừa kế chỉ có một lần cơ hội leo lên lôi đài. T. Theo có người sẽ yêu tộc văn tự giải đọc ra đến, trong tràng lập tức vang lên hít vào khí lạnh âm thanh. Nguyên lai tàng thư cát, luyện khí cát, luyện đan trong các bảo vật toàn bộ nút ở nơi này. Cũng thế, đảo này bên trên bảo vật đều là tinh phẩm, nếu để cho người khác phải đi chẳng phải là bệnh thiếu máu, để lại cho người thừa kế mới là tốt nhất. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta hiện tại vô cùng có hứng thú. Cái này truyền thừa ta muốn. Có người còn đang do dự, có người đã thả người đi tới trên bình đài. Chủ nhân của thanh âm kia là cả người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường thương thân ảnh. Hán thoạt nhìn không giống như là tu sĩ, ngược lại giống như là một cái sông pha chiến đấu tướng quân. Sau một khắc, trên bình đài lập tức sáng lên một trận quang mang. Cái này truyền thừa ta cũng muốn. Đột nhiên, một cái thân ảnh khổng lồ bay lượn trình diện bên trên. Đó là một đầu dài đến 100 mét giao long. Sau một khắc, cả hai liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Nguyên lai là xa luân chiến. Trên lôi đài kiên trì thời gian một nén hương, cái này chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Trong đám người, Sở Trường Phong khẽ nhíu mày. Mà còn liền hiện tại loại này cục diện đến xem, giành trước chẳng người, khẳng định là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Kẻ thắng làm vua, người nào đều muốn đợi đến cuối cùng ra sân. Rất nhanh, cái kia trên người mặc ngân giáp tu sĩ liền bị giao long đánh bại, đồng thời cứ thế mà sẽ thành hai đoạn. Dựa theo quy tắc, nếu là mình không địch lại, rơi vào lôi đài bên ngoài liền tính nhận thua. Thế nhưng là, cái kia giao long căn bản không có cho ngân giáp tu sĩ chạy trốn trình diện bên ngoài cơ hội. Huyết vũ bay tán loạn, bên ngoài sân người cũng bình tĩnh lại. Phía trước nghĩ đến muốn đoạt bảo người, rất nhiều đều muốn từ bỏ. Phải biết, cái kia ngân giáp tu sĩ cùng giao long đều là có thể so với nguyên anh tu sĩ, thế mà đều như vậy vẫn lạc, vậy bọn hắn những này kìm đàn tu sĩ là đừng nghĩ lấy đến truyền thừa. Ta đến sẽ ngươi, yêu ma cũng dám cản rỡ. Nhưng như cũng có người vô cùng dũng mãnh, leo lên lôi đài, thế nhưng rất nhanh liền bị vô tình đánh bại. Trong lúc nhất thời, trang diện dị thường hỗn loạn, tiếng la giết liên tục không ngừng, đinh tai nhức óc. Liên tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, có ít người lòng sinh một kế, như đổ đục nước béo cỏ. Bọn họ ở đây bên ngoài yên lặng chờ đợi, tính toán đợi đến cuối cùng trước mắt lại lên tràng, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù sao, tại cái này tàn khốc trên lôi đài kiên trì thời gian một nén hương, thực sự là rất khó khăn. Có một nữ tử, dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía bên cạnh đạo lữ, nhẹ nói: "Sư minh, trước đây ta đều cảm thấy thời gian một nén hương rất ngắn, bây giờ ta mới sâu sắc địa cảm nhận được, thời gian một nén hương đúng là như vậy dài dằng dặc." Trong thanh âm của nàng để lộ ra một tia cảm khái cùng ấy nấy: "Sư minh, trước đây là ta trách oan ngươi." Nghe vậy, bên cạnh hắn đạo lữ vội vàng nói, nhanh ngậm miệng: "Đây là có thể ở bên ngoài nói sao? Thế nhưng, thì đã trễ." Người xung quanh hắn đều đem lời nói này nghe đi, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Mà cái kia nam tu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sau này sợ là không mặt mũi thấy người, còn có người dám lên chẳng sao? Trên lôi đài, giao long lại đánh bại một cái đối thủ, nhưng đợi rất lâu lại không có nhìn thấy mặt khác người khiêu chiến ra sân. Ha ha ha, xem ra không ai dám đến. Đã như vậy, xem ra ta muốn được truyền thừa này. Giao long cười to. Thánh tử đại nhân, để ta vì ngươi bình định chướng ngại. Đột nhiên, huyết y gì thánh tử bên cạnh, một cái lao giả nói. Có thể. Huyết y gì thánh tử gật đầu. Hắn không có khả năng nhìn xem truyền thừa thuộc về cái kia giao long yêu tu. Hiu. Được đến huyết y thì thánh tử tán thành về sau, lão giả kia thả người nhảy lên đi tới trên lôi đài. Nhưng mà, coi hắn tu vi hiện ra về sau, giao long trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, ngươi là đi tìm cái chết sao? Nó cảm giác được, lão giả này cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi. Ta sẽ không chết. Lão giả rất bình tĩnh. Không biết tự lượng sức mình ngươi điên. Giao long con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy lão giả kia đứng tại biên giới vị trí, nhìn chăm chú giao long, sau một khắc, nháy mắt ném ra hai kiện hắc khí xâm xâm pháp bảo, đập về phía giao long. Sau đó hắn căn bản không quản kết quả, trực tiếp liền xoay người đi tới lôi đài bên ngoài. Rầm rầm rầm. Cũng liền vào lúc này, cái kia mấy món pháp bảo nháy mắt bạo tạc, sinh ra cường đại linh lực ba động, sẽ cái kia giao long ra nổ ra chóp thịt bong. Tam giai pháp bảo tự bạo sinh ra uy lực, thể phách có thể so với nguyên anh cũng có chút không chịu nổi, bởi vậy bị thương. Thế, ai nói kim đan tu sĩ vô dụng? Mọi người ánh mắt sáng lên. Chương 178, Sở Trường Phong lên đài. Chương 178, Sở Trường Phong lên đài. Thánh tử đại nhân, ta là ngài mở đường. Thánh tử đại nhân, ta cũng tới. Huyết y gì thánh tử bên người ma tu không ngừng có người leo lên lôi đài. Bọn họ cùng lúc trước lão giả kia một dạng, đứng tại bên bờ lôi đài, ném xong pháp bảo xoay người chạy, chỉ còn lại giao long trên lôi đài phẫn nộ gào thét. Các ngươi những này hèn hạ nhân tộc, liền không có người dám đường đường chính chính cùng ta đánh nhau một trận sao? Rầm rầm rầm. Trả lời nó chỉ còn lại pháp bảo bạo tạc vang vọng. Tại huyết y lìa giáo giáo đồ kiên trì bền bỉ đánh kích phía dưới, cái kia giao long trùng quy là không cách nào kiên trì, chủ động rời đi lôi đài. Thế nhưng ngoài lôi đài người lại hai mặt nhìn nhau, không có người nào dám lên phía trước. Nhìn tới, phần cơ duyên này thuộc về ta. Huyết y gì thánh tử đi đến lôi đài, hắn thân mặc một bộ trường bào màu đỏ ngỏm. Đây là một kiện không tầm thường pháp bảo, trường bào bên trên lóe huyết sắc ánh sáng, tựa như một đóa nở rộ huyết hoa. Huyết y gì thánh tử ánh mắt giống như hàn tinh, lạnh lùng đảo qua bốn phía, lấy một loại vô địch tư thái nhìn xem mọi người. Hừ, ngươi phía trước làm sao đối phó cái kia giao long, chúng ta liền làm sao đối lại ngươi. Có người không phục lắm. Người nói chuyện cũng là người trong ma giáo. Nhưng mà, huyết y gì thánh tử nhưng là cười lạnh, thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Huyết y gì thánh tử âm thanh rơi xuống, lấy ra một cái hồ lô màu đỏ ngỏm. Hắn rút ra hồ lô bên trên cái nắp, sau một khắc, một sợi huyết sắc xương mù từ trong hồ lô toát ra, sau đó tạo thành một người cái bóng. Cái bóng có chút hư ảo, thế nhưng hắn khí tức lại cực kỳ cường đại, đủ để bằng được xuất khiếu kỳ. Mọi người thần sắc đột nhiên biến đổi, huyết y thánh tử chiêu này, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này huyết hồn khi còn sống là hóa thần cảnh tu sĩ, bây giờ cũng có xuất khiếu kỳ tu vi, nếu như các ngươi có thể đem hắn đánh tan, vậy ta vị trí chắp tay nhường cho. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, huyết y thánh tử cười giải thích nói. Hắn mặc dù đang cười, thế nhưng âm thanh lại rất lạnh, để người cảm thấy rùng mình. Muốn sẽ dạng này một cái huyết hồn nổ sụp đổ, cái kia cần bao nhiêu pháp bảo? Phía trước cái kia kêu là muốn chiến thắng huyết y thánh tử ma tu cũng trầm mặc. Không người nào dám tùy tiện đáp lại huyết y thánh tử khiêu khích, bọn họ mặc dù trong lòng khâm phục, nhưng đối mặt cường địch như thế, nhưng cũng không thể làm gì. Ma đầu kia thật là phế lối. Thương Vân sư huynh ở đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện trấn áp ma đầu kia? Chúng ta yêu tộc bên trong nhưng có người có thể lên lôi đài. Dưới lôi đài, không ngừng có người phát ra tức giận bất bình âm thanh. Nhưng càng nhiều cũng đều là nói một chút. Như Thiên Âm, Lục Nguyên, Vô Tiềm chờ chính đạo tiên môn các đệ tử cũng đều không tự chủ lắc đầu. Bọn họ tự hỏi không thể nào là huyết y thánh tử đối thủ. Nguyên Anh hậu kỳ lại có huyết hồn tương trợ, người nào có thể là đối thủ của hắn? Sợ rằng chỉ có Thương Vân có thể cùng đánh một trận a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên lôi đài bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có người lại leo lên lôi đài, cùng huyết y gì thánh tử phân cao thấp. Huyết y gì thánh tử thấy thế, không nhịn được cười lên ha ha, tiếng cười của hắn tại trống trải trên lôi đài quanh quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Ha 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 ha, thời gian một nén hương lập tức sắp đến, lại không người tới. Ta nhìn cái này cửa các phái đệ tử, cũng bất quá như vậy mà thôi. Hôm nay sau đó, ta huyết y gì thánh tử đã trấn áp toàn bộ yêu tộc cùng chính đạo thiên môn. Huyết y gì thánh tử ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người dám khiêu chiến chính mình, trong lòng càng thêm đắc ý, tùy tiện tiếng cười trong không khí quanh quẩn. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy đối mọi người miệt thị cùng trào phúng. Nhưng mà, liền tại hắn tiếng cười vang dội nhất thời điểm, một cái băng lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, vạch phá mảnh này ồn ào náo động. Ai nói không người dám đánh với ngươi một trận? Ai còn dám đánh với ta một trận? Huyết y gì thánh tử kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Sở Trường Phong đi lên lôi đài. Tốt, ai nói chúng ta chính đạo không người? Huyết y gì thánh tử lần này ngươi liền kiến thức sự lợi hại của chúng ta. Vị đạo hữu này tốt, thực sự là chúng ta mẫu mực. Bất quá có người biết vị đạo hữu này là ai chăng? Nhìn xem Sở Trường Phong lên này, mọi người đều rất kích động, thế nhưng còn có rất nhiều người đối Sở Trường Phong không hề quen thuộc. Hắn là Âm Dương Thánh Tử đệ tử, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Nhưng cũng có người nhận ra Sở Trường Phong, trên mặt biểu lộ thay đổi đến càng thêm phức tạp. Cái gì? Hắn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ? Vừa vặn còn cảm thấy rất vui vẻ người, lập tức thu liễm nụ cười. Một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, dám đi khiêu chiến huyết y đi thánh tử dạng này cường giả, đây không thể nghi ngờ là một loại tự sát thức hành động. Nhưng mà, mọi người ở đây đối Sở Trường Phong hành động bày tỏ chất vấn cùng không hiểu lúc, lại có một người không chút do dự vì hắn góp phần trợ uy. Sư Minh cố gắng, ta tin tưởng ngươi nhất định có khả năng đánh bại huyết y đi thánh tử. Người nói chuyện chính là Từ Nguyệt, nàng âm thanh thanh thúy mà vang dội, trong đám người lộ ra đặc biệt nổi bật. Từ Nguyệt sư muội, ngươi nhanh để hắn xuống đây đi, khắc làm loạn thêm. Lục Nguyên nói. Không, ta tin tưởng Sở Sư Minh. Từ Nguyệt kiên định nói. Sở Trường Phong cái gì đẳng cấp, cũng muốn chiến thắng thánh tử. Huyết Y Liệt Ma giáo bên trong có người khinh thường nói. Đây cũng là mọi người tại đây phổ biến quan điểm. Dù sao, huyết y lý thánh tử bản thân tu vi chính là nguyên anh, hậu kỳ còn có một cái có thể so với xuất khiếu cảnh giới huyết hồn tương trợ, thực lực thâm bất khả chắc, mà Sở Trường Phong đâu, bất quá là cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, giữa hai bên chênh lệch quả thực giống như khác nhau một trời một vực. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu, đối Sở Trường Phong khiêu chiến không ôm bất cứ hy vọng nào. Âm Dương Thánh địa vị sư minh này, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian xuống đây đi, để tránh mất mạng. Có thể đứng ở trên lôi đài, ngươi đã so rất nhiều người đều mạnh, cũng chứng minh ngươi vô cùng có dũng khí. Dưới lôi đài có rất nhiều tu sĩ chính đạo, đều đối Sở Trường Phong hô. Trong đó liền bao gồm Vân Tiệm, Cố Trường Phong đám người. Bọn họ cảm thấy Sở Trường Phong cử động lần này không khác lấy trứng chọi đá, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Thậm chí có người cảm khái Sở Trường Phong can đảm lắm, nhưng cũng tiếc thực lực thực tế quá mức cách xa, căn bản không có khả năng chiến thắng huyết ý Lý Thánh Tử. Không những như vậy, liền huyết ý Lý Thánh Tử bản nhân cũng là như thế cho rằng. Hắn nhìn xem Sở Trường Phong, khoe miệng nổi lên một nụ cười khinh bỉ, rêu cợt nói, ngươi không phải bị lợi ích làm choáng váng đầu óc à? Ngươi xem một chút ở đây bên ngoài có bao nhiêu người, bọn họ cũng không dám tiến về phía trước đôi ta, có thể ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ, đến tuột cùng là ai cho ngươi như thế lớn mật lượng, dám đứng tại trước mặt của ta, muốn cùng ta đánh một trận. Đối mặt huyết y Lý Thánh Tử chất vấn, Sở Trường Phong lại không hề sợ hãi. Hắn đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng huyết y Lý Thánh Tử, chậm rãi nói ra, trong mắt ta, ngươi cũng bất quá là một con giun dế mà thôi. Ha ha ha, ta là sâu kiến. Ngươi lại còn nói ta là sâu kiến. Một cái nguyên anh sơ kỳ, tu sĩ cũng dám nói với ta ra lời nói này. Vừa bạn một mực không có tìm được cơ hội sẽ ngươi tru sát, hiện tại ngươi đưa tới cửa chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính toán. Huyết y trong mắt thánh tử tràn đầy sát ý, hắn chỉ một ngón tay Sở Trường Phong, huyết hồn đi giết chết hắn. Chương 179, Kiếm Minh trấn Cửu Tiêu chương 179, Kiếm Minh trấn Cửu Tiêu huyết y đi thánh tử chỉ một cái Sở Trường Phong, huyết hồn đi giết chết hắn. Sau một khắc huyết y gì thánh tử bên người huyết hồn nháy mắt liền xông về Sở Trường Phong. Mà đối mặt làm lại huyết hồn, Sở Trường Phong vung tay lên có ba đạo tia sáng bắn ra, mà cái này ba đạo tia sáng chính là Sở Trường Phong chém yêu, trừ ma, hỏi tiên tam thanh phi kiếm. Ba cái phi kiếm có tam tài chi thế, đánh út về phía huyết hồn. Mà đây chính là Sở Trường Phong tam tài kiếm trận, uy lực cực mạnh. Lúc trước Nguyên Anh hậu kỳ huyết sơn lão ma chính là bị Sở Trường Phong dùng cái này tam tài kiếm trận chém giết, mà lại là nháy mắt liền bị chém giết. Sở Trường Phong lại có ba cái phi kiếm. Người này cũng là một cái kiếm đạo kỳ tài a. Làm ba cái phi kiếm xuất hiện thời điểm, đưa tới chấn động không nhỏ. Bọn họ mặc dù không phải kiếm tu, thế nhưng cũng nghe qua kiếm tu tên tuổi, cũng có thể tưởng tượng ra nắm giữ ba cái phi kiếm kiếm tu là khủng bố cỡ nào. Nếu là người này đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, có lẽ thật có thể đánh với huyết y thánh tử một trận, đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Sở Trường Phong bày ra thiên phú sát thực khủng bố, nhưng mọi người vẫn là cho rằng cái này không đủ để khiêu chiến huyết y lý thánh tử. Sở Trường Phong, ngươi quả nhiên là một cái kiếm đạo kỳ tài. Huyết y lý thánh tử nhìn xem Sở Trường Phong cười lạnh, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, nếu là ngươi phi kiếm lại nhiều lên mấy đem có lẽ còn có thể cùng ta một trận chiến đáng tiếc. Sở Trường Phong phi kiếm là rất sắc bén, bất quá muốn công phá huyết hồn phòng ngự rất khó, chớ đừng nói chi là đối sau lưng huyết y lý thánh tử tiến hành sát thương. Huyết y lý thánh tử vừa định muốn kích thích một chút Sở Trường Phong, kết quả hắn liền người sử sốt. Chỉ thấy Sở Trường Phong hất lên ống tay áo lại có một thanh phi kiếm bay ra, mà thanh phi kiếm này tên là Chờ Chút. Hiu, các loại kiếm chớp mắt liền đến huyết hồn trước mặt, cùng chém yêu, trừ ma, hỏi tiên tam thanh phi kiếm đồng thời công kích huyết hồn. Tứ tượng kiếm trận. Sở Trường Phong tay kết kiếm quyết, bốn thanh phi kiếm hàng ngũ tại phương hướng bốn phương. Sau một khắc, kiếm quang như điện, sẽ huyết hồn bao phủ, ngàn vạn kiếm ảnh đối huyết hồn điên cuồng công kích. Chỉ thấy huyết hồn trên thân hộ thể linh lực bên trên tạo nên từng vòng gợn sóng, hiển nhiên là bị Sở Trường Phong phi kiếm dung chuyển. T, ba cái phi kiếm đều không phải Sở Trường Phong cực hạn. Hắn lại có bốn thanh phi kiếm. Chúng ta thương cư giới còn có kinh khủng như vậy kiếm đạo thiên tài sao? Bốn thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, thế mà đều có thể cùng xuất khiếu kỳ huyết hồn chống lại, mà hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ a. Đều biết do kiếm tu như bức, ta lại không nghĩ rằng hắn như bức đến trình độ này. Không phải kiếm tu như bức, vẫn là Sở Trường Phong như bức. Không phải cái nào kiếm tu đều có bốn thanh phi kiếm. Làm Sở Trường Phong lấy ra thanh thứ tư phi kiếm thời điểm, đưa tới sóng to gió lớn. Mà bốn thanh phi kiếm Sở Trường Phong vậy mà có thể đem huyết hồn ngăn cản được, để hắn nửa bước khó đi. Nhìn thấy một màn này, người nào đều muốn nói với Sở Trường Phong bên trên một câu biến thái. Ta liền biết Sở sư minh tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Từ Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Phía trước nàng cũng lo lắng qua Sở Trường Phong an nguy, hiện tại ngược lại là có thể đặt ở trong bụng. Mà Thiên Âm thì ánh mắt quái dị, nàng nhớ tới một chút không tốt kinh lịch. Vậy vẫn là tông môn thi đấu thời điểm, Sở Trường Phong sử dụng phi kiếm thế nhưng là so hiện tại còn nhiều hơn. Ngươi vậy mà còn có phi kiếm, thật không nghĩ tới ngươi còn có dạng này con bài chưa lật. Huyết Y Di Thánh Tử khẽ mắt giật một cái, trong lòng căng thẳng. Quả nhiên thánh địa đệ tử liền không có mấy cái đèn đã cạn dầu, lúc này Sở Trường Phong hiện ra thực lực, để hắn đại đại ngoài ý muốn. Bất quá, cái này trên lôi đài cũng không chỉ là có huyết hồn a. Huyết Y Di Thánh Tử lạnh lùng nói, sau đó hắn vận chuyển ma công, trên thân đột nhiên tỏa ra huyết vụ, một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo nháy mắt liền khuyết tán ra đến, để người nhịn không được buồn nôn. Thế nhưng Huyết Y Di Thánh Tử cũng cho thấy nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Huyết ma hóa hình. Huyết Y Di Thánh Tử hai tay bấm niệm pháp quyết, huyết vụ tạo thành một đầu dữ tợn cự thú, thoạt nhìn như là một đầu sư tử, nhưng là lại không hoàn toàn, chỉ là một cái mơ hồ hình tượng. Thế nhưng là làm huyết ma hóa hình một khắc này, Huyết Y Lý Thánh Tử trên thân tán phát khí tức nhưng so với phía trước còn muốn cường đại một chút, tựa hồ có thể so sánh với xuất khiếu tu sĩ. đây chính là huyết y liệt ma giáo bí pháp sao? Sát thực rất bất phàm. Trong lòng Sở Trường Phong âm thầm tán thưởng. Chớ nhìn hắn huyết y gì thánh tử thực lực chỉ là tăng lên một điểm, thế nhưng điểm này lại làm cho cảnh giới của hắn so tất cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn muốn đáng sợ nhiều, cùng nguyên anh cảnh giới hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Có thể chết ở huyết ma hóa hình phía dưới là vinh hạnh của ngươi, dù sao ta đã động chín thành lực. Huyết y gì thánh tử biến thành huyết ma thú thả người nhảy lên nhào về phía Sở Trường Phong. Hắn có thể lấy nguyên anh sơ kỳ đối kháng xuất khiếu cảnh huyết hồn đã đầy đủ mạnh, nhưng bây giờ làm sao có thể đối phó được lại một cái có thể so với xuất khiếu ma tu a. Thấy cảnh này, ngoài lôi đài tất cả mọi người là Sở Trường Phong hung hăng lau một vệt mồ hôi. Bọn họ những người đứng xem này đều cảm thấy rất khó khăn. Địch nhân đã cường đại đến căn bản là không có cách chiến thắng tình trạng. Có lẽ chỉ có vị kia danh xưng nguyên anh vô địch Thương Vân mới có thể chiến thắng huyết y gì thánh tử a. Bọn họ nghĩ như vậy. Mà lúc này, huyết y gì thánh tử đã đi tới Sở Trường Phong trước mặt, huyết ma thú huy động to lớn móng đuốt chụp về phía Sở Trường Phong. Sở Trường Phong chỉ có 1m9 tả hữu, tại cao mười mấy mét huyết ma thú trước mặt, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, giống như một cái lớn một chút con kiến. Tại cái này một khắc, mọi người đều cảm thấy Sở Trường Phong quá hèn mọn. Huyết ma thánh tử âm thanh truyền vào Sở Trường Phong trong tai, "Sở Trường Phong, nếu là ngươi còn có thể lấy ra ba cái phi kiếm, ta khẳng định muốn nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc, ngươi..." Nhưng mà, liền tại sau một khắc, Sở Trường Phong lại đáp lại nói, "Ta thật có." "Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ?" Huyết ý gì thánh tử nghe vậy run lên trong lòng. "Lừa gạt ta." Hắn nhất định là lừa gạt ta. Hắn đều đã lấy ra 4 thanh phi kiếm, làm sao còn có thể có phi kiếm? Chớ nói chi là 3 cái phi kiếm. Chẳng lẽ hắn có thể có 7 trôi phi kiếm? Đừng nói giỡn. Tuyệt đối không có khả năng. Ken. 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 Sau một khắc, một trận lạnh lùng âm thanh vang lên, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ. Ba đạo hàn quang tại Sở Trường Phong quanh thân phóng lên tận trời, khí trùng tiểu tiêu. Đây là phi kiếm, mà lại là cùng lúc trước cái kia mấy thanh phi kiếm khác biệt phi kiếm. Tại cảm nhận được luồng khí tức ác liệt kia về sau, tất cả mọi người thần sắc đột nhiên đại biến. Phía trước 4 thanh, tăng thêm hiện tại 3 cái, cũng chính là nói Sở Trường Phong tổng cộng sử dụng 7 trôi phi kiếm. Hắn mẹ nó lại có 7 trôi phi kiếm. Quả thực muốn quá không hợp thói thường. Đây là huyết y gì thánh tử trong lòng sinh ra suy nghĩ. Quét. Sau một khắc, ba đạo hàn quang lóe lên, cái kia huyết ma thú một cái tay nháy mắt liền bị chặt đứt, hóa thành huyết vụ tại trên không tiêu tán. Người còn là người sao? Huyết y gì thánh tử phát ra thê lương và khiếu. Nếu biết rõ phi kiếm cũng không phải càng nhiều càng tốt, kiếm khí quá nhiều, vượt qua thân thể gánh chịu mức độ lớn nhất, đạo thể cũng sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Mà Sở Trường Phong trong cơ thể thế mà ẩn dưỡng 7 trôi phi kiếm, quả thực liền không phải là người. Nhưng mà, đối mặt huyết y gì thánh tử chất vấn, Sở Trường Phong liền một cái chữ, giết. Kiếm minh chấn cửu thiêu. Chương 180, kiếm chém giác hiếu, có thể nói hắn nghỉ lại, không thể nói hắn đồ ăn. Chương 180, kiếm chém giác hiếu, có thể nói hắn nghỉ lại, không thể nói hắn đồ ăn. Sở Trường Phong, hắn vậy mà nắm giữ 7 trôi phi kiếm. Làm Sở Trường Phong triệu hồi ra 7 trôi phi kiếm một khắc này, người trong sân, yêu, ma đều bị khiếp sợ đến. Hắn làm sao có thể nắm giữ phi kiếm nhiều như vậy? Chẳng lẽ liền không sợ kiếm khí phá thể sao? Có người tự lẩm bẩm, nét mặt đầy kinh ngạc, sinh ra cùng huyết ý thánh tử giống nhau nghi hoặc. Phải biết, đồng dạng kiếm tu có thể có được 1-2 thanh phi kiếm đã là vô cùng khó được, mà Sở Trường Phong vậy mà thoáng cái liền lấy ra 7 trôi, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Làm Sở Trường Phong thể hiện ra cái này 7 trôi phi kiếm về sau, sinh ra chiến lực, càng làm cho người không ngậm miệng được. Một người đối kháng nguyên anh hậu kỳ huyết ý gì thánh tử cùng xuất khiếu hậu kỳ huyết hồn vậy mà còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Đây là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể làm đến sự tình sao? Không chút khách khí nói, chính là một cái chân chính xuất khiếu tu sĩ leo lên lôi đài cùng huyết y lý thánh tử đại chiến, cũng rất khó so Sở Trường Phong biểu hiện còn muốn tốt. Sở Trường Phong đột phá đến nguyên anh cảnh giới về sau, vậy mà đáng sợ như thế. Lục Nguyên nhịn không được sợ hãi thán phục. Nhưng mà, Thiên Âm Phong thả nói, kỳ thật hắn tại kim đan cảnh giới thời điểm liền đã đáng sợ như thế. Cái gì? Lục Nguyên nhìn xem Thiên Âm nói như vậy Sở Trường Phong tại kim đan cảnh giới thời điểm, liền có thể không ở phi kiếm nhiều như vậy. Thiên Âm im lặng gật đầu, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao lại thua bởi hắn? Không phải nói hắn cho ngươi hạ loại thuốc này sao? Lục Nguyên yếu đất nói. Lục Nguyên, ngươi nếu là muốn chết, có thể nói thẳng. Thiên Âm thần sắc đột nhiên trở nên lạnh. Lục Nguyên lập tức ngậm miệng lại. Hắn không muốn chết. Thế nhưng hắn cũng biết, trong tông môn thịnh truyền sự tình cũng không phải lời đồn. Hiu hiu hiu. Trảm yêu kiếm, trừ ma kiếm, vấn tiên kiếm, chờ một chút kiếm, lao tổ kiếm, cẩn thận sau lưng kiếm, tiền bối kiếm bảy trôi phi kiếm tại Sở Trường Phong điều khiển bên dưới, giống như một đám nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, tại trên không đan dệt ra từng đạo lóa mắt kiếm quang, để người hoa mắt. Tại cái này một khắc, Sở Trường Phong sức chiến đấu tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy trong đó 4 thanh phi kiếm giống như một đạo giống như tường đồng mét sắt, sẽ xuất khiếu cảnh giới huyết hồn xít sao địa giam ở trong đó, để nó không cách nào chạy trốn. Mặt khác 3 cái phi kiếm thì tựa như tia chớp cấp tốc, thẳng tắp hướng về huyết y thánh tử công tới. Huyết y thánh tử mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng tại cái này 3 cái phi kiếm tấn công mạnh bên dưới, lại cũng chỉ có thể liên tục bại lui, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản thoạt nhìn muốn thất bại Sở Trường Phong, thế mà tại cái này thời khắc mấu chốt thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, không những thành công địa chặn lại công kích của mình, còn ngược lại sẽ chính mình đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Biến thái a. Sở Trường Phong, trung cực truyền thừa ta nhường cho ngươi, không tranh với ngươi đoạn, chúng ta riêng phần mình thu tay lại làm sao? Lại rằng co một lát, Huyết Y Lý Thánh Tử biết mình muốn chiến thắng Sở Trường Phong, không sớm thì muộn sẽ thua, không bằng dứt khoát nhận thua. Ngươi vốn là không địch lại ta, nói gì một cái để chữ. Ta Sở Trường Phong không cần bất luận kẻ nào nhượng, có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng đến là được. Sở Trường Phong lạnh lùng nói ra. Huyết Y Lý Thánh Tử người này cực kỳ bất phàm, thiên phú liền xem như so ra kém Tử Nguyệt cũng là thiên âm cấp bậc kia tồn tại, tương lai có hy vọng trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, tất nhiên đã bị địch, vẫn là kịp thời đánh giết tiến tâm. Sở Trường Phong tắc phong trước sau như một là không ra tay thì thôi, xuất thủ nhất định dương hôi. Theo trong lòng sát ý tăng gọn, bảy trôi phi kiếm thế công càng hung hiểm hơn hai phần. Cái kia huyết ma thánh tử biến thành huyết ma thú, thì tại Sở Trường Phong công kích mãnh liệt bên dưới không ngừng mà bị chém dụng thân thể từng cái bộ phận, hắn thân thể gần như sắp hỏng mất. Nhưng mà cứ việc thân thể thụ trọng thương, Huyết Y thánh tử trong lòng cũng chỉ có vô tận phẫn nộ. Sở Trường Phong, ngươi khinh người quá đáng, ngươi cho rằng ta là bùn nặng sao? Huống chi tượng đất còn có ba phần hỏa, thú này ta ngày sau tất báo. Huyết Y thánh tử đột nhiên phát ra một tiếng quát khiếu, thân thể của hắn đột nhiên vỡ vụn thành một chùm huyết vụ. Chỉ bất quá, hắn không phải bị Sở Trường Phong chém nát, mà là chủ động hóa thành huyết vụ, dung nhập không khí bên trong, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Rất hiển nhiên, hắn đã bỏ đi cùng Sở Trường Phong tiếp tục liều mạng tranh đấu suy nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, lại tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, quyết định sử dụng ra chính mình sau cùng tuyệt chiêu huyết ma giải thể. Đây là Huyết Y Ma giáo thủ đoạn bảo mệnh, một khi sử dụng ra, Huyết Y thánh tử thân thể liền sẽ hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ cần có một tia huyết vụ có khả năng chạy trốn đi ra, hắn liền có cơ hội một lần nữa ngưng tụ thân thể, từ đó trốn qua một kiếp. Nhưng mà, Huyết Y thánh tử còn đánh giá thấp Sở Trường Phong kiếm trận uy lực. Hôm nay ngươi đi không được. Sở Trường Phong hai tay kết ấn, nhanh xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Tàn tại kiếm trận đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy kiếm trận giống như một cái to lớn vòng xoáy bình thường, đột nhiên chuyển động lên, cái kia hấp lực cường đại. Huyết Y thánh tử hóa thành huyết vụ, tại cái này kinh khủng hấp lực trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ, nháy mắt liền bị tam tại kiếm trận tạo thành vòng xoáy xít sao địa lôi kéo ở tùy ý hắn dây rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. A, Huyết Y Dị Thánh Tử phân liệt huyết vụ bị kéo xuống tam tại kiếm trận bên trong căn bản là không có cách chạy trốn. Huyết Y Dị Thánh Tử tiếng kêu thảm thiết kinh khủng dị thường, giống như cựu lệ quỷ địa ngục đang gầm rú, để người dùng mình. Sở Trương Phong, ngươi không muốn giết thánh tử? Giết thánh tử toàn bộ Huyết Y Dị Ma giáo đều sẽ xem ngươi là địch. Phía dưới lôi đài, Huyết Y Dị Ma giáo giáo đồ tính toán dùng toàn bộ Huyết Y Dị Ma giáo đến uy hiếp Sở Trương Phong. Nhưng mà, việc đã đến nước này, Sở Trường Phong há lại sẽ bị cái này ma đạo yêu nhân chỗ uy hiếp. Ta không giết Huyết Y Liễu thánh tử, Huyết Ma giáo liền sẽ không sẽ ta coi là địch nhân sao? Buồn cười. Lời còn chưa dứt, Sở Trường Phong hai tay kết ra cuối cùng một đạo pháp ấn. Theo pháp ấn kết thành, kiếm trận uy lực bị thôi động đến cực hạn, trực tiếp sẽ Huyết Y Liễu thánh tử linh hồn chìm ngập tại vô tận kiếm quang bên trong. Huyết Y Liễu thánh tử linh hồn tại kiếm quang rào sát phát xuống ra trận trận thê lương kêu thảm, cấp tốc mất diệt. Xong, thánh tử chết. Huyết Y Liễu Ma giáo giáo đồ tại cái này một khắc mặt xám như tro. Trên lôi đài, liên tại Huyết Y Dị Thánh Tử linh hồn bị mẫn diệt mấy mắt, cái kia huyết hồn vậy mà đột nhiên giống như là mất đi chống đỡ bình thường, đột nhiên sụp đổ. Biến cố này để Sở Trường Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền hiểu nguyên do trong đó. Hẳn là cái kia trên thân huyết hồn bị Huyết Y Dị Thánh Tử đánh xuống một đạo cấm chế, đạo này cấm chế làm cho huyết hồn cùng Huyết Y Dị Thánh Tử sinh tử chặt chẽ liên kết. Huyết Y Dị Thánh Tử chết, huyết hồn cũng tất nhiên tùy theo sụp đổ. Bất quá, cho dù huyết hồn không có bởi vì Huyết Y Dị Thánh Tử chết mà sụp đổ, đối Sở Trường Phong đến nói cũng không có nghiêm trọng lớn. Bởi vì coi hắn bảy trôi phi kiếm tụ tập cùng một chỗ, tạo thành thất tinh kiếm trận thời điểm, uy lực của nó đã đủ để chém giết huyết hồn, cho dù là chân chính xuất khiếu kỳ tu sĩ đứng trước mặt của hắn, cũng chỉ có bị chém giết phần. Theo Sở Trường Phong tu vi không ngừng tăng lên, cái hộp kiếm của hắn chi thể cũng sẽ thay đổi đến càng ngày càng kinh khủng, đây là một loại càng ngày càng tăng lực lượng cường đại, sẽ có một ngày không người có khả năng ngăn cản. Huyết Y Dị Thánh Tử mạnh như vậy, đều bị Sở Trường Phong đánh giết. Nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên. Bảy trôi phi kiếm không người có thể địch. Người có thể nói hắn lại, thế nhưng không thể nói hắn đồ ăn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, một trận tiếng thán phục vang lên. Sở Trường Phong cường đại, làm cho lòng người duyệt tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. "Sở Trường Phong, ngươi rất không tệ, ta đến đánh với ngươi một trận." Nghe vậy, trong chàng sinh linh khẽ giật mình, người nào ngu ngốc như vậy, còn muốn khiêu chiến Sở Trường Phong? Đây không phải là tặng đầu người sao? Chương 181, Chiến Thương Vân chương 181, Chiến Thương Vân ta cũng muốn nhìn xem là ai như vậy mãng. Người trong sân tộc, yêu tộc, ma tu đều đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới lúc. Dù sao, có thể vào lúc này còn muốn khiêu chiến Sở Trường Phong chỉ có thể nói quá dũng. Đám người tản ra, một cái thân mặc trường bào màu xám thân ảnh đập vào mọi người tầm mắt. Hắn ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, không có e ngại ngược lại là một bộ nhiều hứng thú bộ dạng. Nhưng mà, làm mọi người thấy rõ người này khuôn mặt về sau, lại đều không hẹn mà cùng trầm mặt lại. Bởi vì cái này người cũng không phải là người khác, chính là Thái Sơ Thánh Địa Thương Vân. Cái kia lấy Nguyên Anh vô địch lấy xương Thương Vân. Người này thực lực cực mạnh, ta từng mắt thấy hắn một trưởng liền đem 5 cái ma giáo Nguyên Anh kỳ tu sĩ đập thành bánh thịt, hắn chiến lực đủ để có thể so với xuất khiếu kỳ tu sĩ a. Có người sợ hãi thán nói: "Nguy rồi, Thương Vân sư minh muốn xuất thủ, Trường Phong sư minh sợ rằng chưa chắc là đối thủ của hắn a." Như Cố Trường Phong, Vân Tiềm đám người bắt đầu là Sở Trường Phong lo lắng. Liên Tử Nguyệt cũng nhẹ nhàng ngậm miệng. Nếu là Sở Trường Phong đỉnh phong thời kỳ, nàng không cho rằng Sở Trường Phong sẽ không bằng Thương Vân. Nhưng, hiện tại Sở Trường Phong cùng Huyết Y Lý Thánh Tử đại chiến một tràng, tiêu hao rất nhiều, thắng bại khó liệu a. Hắc hắc, đến hay lắm a. So sánh mọi người lo lắng, Huyết Y Lý Ma giáo ma tu bọn họ thì lộ ra hưng phấn dị thường. Ha ha, người điên cũng có người thu, Sở Trường Phong lần này ngươi chết chắc á. Quá tốt rồi, chính đạo tiên môn đệ tử tự giết lẫn nhau, đối chúng ta đến nói thế nhưng là một cọc chuyện tốt đây. Thánh tử đại nhân, có người cho các ngươi báo thủ. Đặc biệt là Huyết Y Lý giáo giáo đồ, lúc này càng là kích động không thôi. Tốt tốt tốt, bọn họ đi đánh nhau à, tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta liền có thể thu hoạch được ngư ông thủ lợi. Nhìn thấy Thương Vân đi khiêu chiến Sở Trường Phong, chúng yêu tộc cũng biểu hiện vô cùng vui vẻ. Bọn họ ước gì những tu sĩ loài người kia đều phải càng hung càng tốt. Sở Trường Phong, ngươi thật để cho ta rất bất ngờ. Ta phía trước vậy mà nhìn lầm, ngươi mới là ta một mực đau khổ tìm kiếm đối thủ. Thương Vân vững vàng đứng tại trên lôi đài, hắn ánh mắt như nước, thật sâu nhìn chăm chú Sở Trường Phong. Trong nháy mắt này, hắn đối đãi Sở Trường Phong lúc, cùng lúc trước thái độ khác biệt, hoàn toàn sẽ Sở Trường Phong trở thành lực lượng tương đương đối thủ. Nắm giữ bảy trôi phi kiếm kiếm tu, cả thế gian hiếm có, Nguyên Anh sơ kỳ liền đã để hắn cảm nhận được uy hiếp. Sở Trường Phong, toàn lực ứng phó ra tay đi, ta cũng muốn tiếp thu ngươi cái kia bảy trôi uy lực của phi kiếm. Thương Vân trong giọng nói để lộ ra một loại phong khoáng cùng tự tin, hắn hiển nhiên không hề e ngại Sở Trường Phong thực lực. Ta đối thắng bại không có hứng thú, thế nhưng đối bi cảnh bên trong trung cực chuyển thừa tình thế bắt buộc. Mà Sở Trường Phong thấy thế, cũng không có do dự chút nào. Song phương mục đích khác biệt, nhưng lại có xung đột, đã như vậy liền chỉ có một người có thể đứng tại trên lôi đài. Sau một khắc, Sở Trường Phong hai ngón như kiếm chỉ này, thất tinh kiếm trận, lên, ken, 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 ken. Âm vang có lực kiếm minh vang lên, bảy trôi phi kiếm tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, đột nhiên lên không, mũi kiếm xa xa chỉ hướng Thương Vân. Cái này bảy trôi phi kiếm tại trên không cũng là có coi trọng, có thất tinh chi thế, tạo thành thất tinh kiếm trận, lẫn nhau hô ứng, uy lực càng là tăng lên gấp bội, kiếm khí óng ánh giống như ngôi sao. Sở Trường Phong một chiêu này hiển nhiên là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ một trong, tên là thất tinh phục ma kiếm trận, hắn uy thế so trước đó tam tài kiếm trận cùng tứ tượng kiếm trận còn kinh khủng hơn mấy lần. Thương Vân thấy thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn, thủ đoạn thật là lợi hại. Phục ma. Sở Trường Phong pháp quyết biến đổi, kiếm trận nháy mắt bị phát động. Thương Vân sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Sở Trường Phong đánh tới bảy trôi phi kiếm. Cái kia bảy trôi phi kiếm tại trên không cấp tốc xuyên qua, giống như bảy đầu ngân long, dương nhanh múa bước, khí thế hùng hổ. Thái sơ đại thủ ấn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thương Vân đột nhiên bấm niệm pháp quyết, hai bàn tay đột nhiên đẩy. Trong chốc lát, một cỗ cường đại linh lực từ hắn hai bàn tay phun ra ngoài, tạo thành một cái to lớn dấu tay. Cái kia thủ ấn như núi lớn, hung hăng hướng về bảy trôi phi kiếm đập tới. Nhưng mà, Sở Trường Phong kiếm khí như biển, sôi trào mãnh liệt, uy lực kinh người, sẽ vậy quá lần đầu đại thủ ấn gắt gao ngăn lại. Song phương ngắn ngủi rằng co về sau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vậy quá lần đầu đại thủ ấn trung quy là không thể ngăn lại mênh mông kiếm khí xung kích, nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo lưu quang đi tứ tán. Thật là lợi hại kiếm trận, vậy mà phá ta thuật pháp. Sở Trường Phong, ngươi là ta đi tới bí cảnh về sau, gặp phải một cái duy nhất có thể ngăn cản ta thuật pháp mà vô hại người. Thuật pháp bị phá, Thương Vân ngược lại hưng phấn cười to, Sở Trường Phong, ngươi mới là ta một mực đau khổ tìm kiếm đối thủ, Nguyên Anh cảnh giới ta cũng không phải là vô địch, còn có ngươi Sở Trường Phong. Sở Trường Phong không có Thương Vân như vậy trung nhị. Đánh tan Thương Vân thuật pháp về sau, Sở Trường Phong pháp quyết biến đổi. Liên tại sau một khắc, bảy trôi phi kiếm đã đến Thương Vân trước người, lóe ra hào quang chói sáng, lẫn nhau hô ứng, nháy mắt sẽ Thương Vân bao phủ ở bên trong. Vô số kiếm quang đan vào một chỗ, giống như một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, sẽ Thương Vân xít sao địa giam ở trong đó. Trong chốc lát, kiếm quang long ánh, đâm vào người gần như mắt mở không ra. Cái kia kiếm trận bên trong, kiếm khí khuấy động, như sóng dữ vô bờ, phát ra trận trận oanh minh. Mà Thương Vân thân ảnh tại cái này kiếm quang hải dương bên trong như ẩn như hiện, căn bản là thấy không rõ hắn chân thực tình hình. Chỉ nghe kiếm trận bên trong không ngừng truyền đến tiếng nổ. Không cần nhìn cũng có thể biết, cái kia tất nhiên là Thương Vân tại cùng kiếm trận kịch liệt giao phong phát ra tiếng vang. Tê, thật bén nhọn kiếm khí, tại ngoài lôi đài ta đều cảm thấy da thịt đau nhức. Bọn họ thật là Nguyên Anh kỳ sao? Nói bọn họ là xuất khiếu lão quái, ta đều tin tưởng. Đây mới là Sở Trường Phong chân chính thực lực a, so chém giết huyết ý thì thánh tử thời điểm còn muốn mạnh hơn nhiều. Sở Trường Phong cùng Thương Vân quyết đấu, tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên lôi đài. Đinh đinh đinh. Đột nhiên, vô số kiếm khí vỡ nát, bảy đạo lưu quang bay về phía Sở Trường Phong. Tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, đột nhiên cắm vào Sở Trường Phong trên mặt đất trên mặt đất. Cái kia nguyên bản óng ánh chói mắt kiếm quang cũng theo đó thu liễm, giống như bình thường kiếm khí. Trái lại Thương Vân hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Sở Trường Phong, khóe miệng có một vệt nụ cười. Chiến đấu kết thúc. Tại cái này một khắc, tất cả mọi người biết, trận này chiến đấu kịch liệt cuối cùng kết thúc. Nhưng mà, ai thắng ai thua đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy nghi vấn. Ta thua. Chỉ chốc lát sau, có người mở miệng. Chương 182, thần thoại vô địch phá diệt, Sở Trường Phong mới thật vô địch. Chương 182, thần thoại vô địch phá diệt, Sở Trường Phong mới thật vô địch. Ta thua. Làm câu nói này tại mọi người bên tai vang lên lúc, toàn trường một mảnh xôn xao, bởi vì nói ra câu nói này người Thương Vân. Hán, thế nhưng là cái kia danh xưng Nguyên Anh cảnh giới vô địch cường giả a. Thua ở Sở Trường Phong. Thương Vân sư minh, làm sao sẽ bại? Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ tại sư minh trước mặt đều giống như sâu kiến bình thường, không chịu nổi một kích. Hắn thậm chí có thể cùng xuất khiếu kỳ tu sĩ phân cao thấp, đồng thời chiến thắng. Dạng này nhân vật, làm sao lại thua đâu? khó khăn nhất tiếp thu sự thật này, không gì bằng những cái kia Thái Sơ Thánh Địa các đệ tử. Bọn họ đã từng sẽ Thương Vân coi là thần tượng, cho là hắn chính là nguyên anh cảnh giới tuyệt đối vô giả, không người có thể địch. Nhưng mà, bây giờ Thương Vân thất bại, lại vô tình phá vỡ trong lòng bọn họ thần thoại. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Thương Vân cũng không phải thật sự là vô địch, mà cái kia đến từ Âm Dương Thánh Địa, Thiên Kiếm Phong đệ tử, cái kia chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi đệ tử, mới thật sự là nguyên anh vô địch. Sở Trường Phong, thậm chí ngay cả Thương Vân đô chiến thắng. Tại cái này một khắc, đông đảo Âm Dương Thánh Địa đệ tử nhìn xem Sở Trường Phong ánh mắt cũng biến thành không đồng dạng. Cái kia âm hiểm xảo trá thất đức đến không biên giới lần đầu thánh, đang khi bọn họ trong lòng thay đổi đến quan minh, vi đại lên. Ngay lúc này, Thương Vân ánh mắt lại một lần rơi vào trên thân Sở Trường Phong. Hắn nhìn chăm chú Sở Trường Phong, trong mắt lóe lên một tia khâm phục, chậm rãi nói, nắm giữ bảy chuôi kiếm kiếm tu, quả nhiên không phải là cùng bình thường, ngươi bây giờ bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại có thể chiến thắng ta. Nếu là ngươi ta cùng cảnh giới, đều là nguyên anh hậu kỳ, sợ rằng chỉ cần bốn thanh phi kiếm, liền có thể sẽ ta đánh bại. Sở Trường Phong lắc đầu, vậy cũng phải đánh qua mới biết được. Ngươi không cần lưu cho ta mặt mũi. Thương Vân nói, ta thua được. Sở Trường Phong nói, ngươi hiểu lầm, ý của ta là khả năng không cần bốn thanh phi kiếm, liền có thể thắng ngươi. Thương Vân trầm mặc một chút, Thương Vân cũng không nhụt chí, ngược lại cười nói, tốt, ta sau khi trở về chắc chắn cố gắng gấp bội tu luyện, tăng lên chính mình tu vi. Đợi đến Thăng Tiên Đại Hội thời điểm, chúng ta lại phân cao thấp. Thăng Tiên Đại Hội. Sở Trường Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một ít nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe nói qua cái gì Thăng Tiên Đại Hội, nhìn xem Thương Vân muốn đi xuống lôi đài liền đội vàng đem hắn gọi lại, Thương Vân, cái gì là Thăng Tiên Đại Hội? Thương Vân gặp Sở Trường Phong một mặt mờ mịt, liền kỹ càng giải thích nói, xem ra ngươi đối với cái này cũng không biết. Cái này Thăng Tiên Đại Hội chính là chúng ta Thái Sơ Thánh Địa một việc trọng đại. Nguyên nhân là chúng ta trong thánh địa có một vị thái thượng trưởng lão, hắn sắp độ cửu trọng lôi kiếp, phi thăng tiên giới. Nếu là thành công, hắn liền có thể đắc đạo thành tiên, nếu là thất bại, sợ rằng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Vị này thái thượng trưởng lão biết rõ kiếp nạn này khó khăn, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn quyết định lưu lại truyền thừa của mình. Thương Vân kỹ càng giải thích nói, chỉ có tại Thăng Tiên Đại Hội bên trên biểu hiện chắc tuyệt, lan truyền ra người, mới có thể thu hoạch được độ kiếp đại năng tán thành. Một khi được đến loại này tán thành, được đến truyền thừa không nói, sẽ còn được đến một sợi tiên khí ban thưởng. Cái này sợi tiên khí có thần kỳ công hiệu, không chỉ có thể gột rửa lông, cốt tủy, khiến người thoát thai hoàn cốt, còn có thể để người tại đột phá cảnh giới lúc càng thêm nhẹ nhõm thuận lợi. Trọng yếu hơn là, ở trước mặt gặp tiên kiếp lúc, cái này sợi tiên khí có khả năng giảm bớt tiên kiếp uy lực, để cao thật lớn phi thăng tỷ lệ thành công. Còn có thể giảm bớt tiên kiếp uy lực. Sở Trường Phong tại nghe xong lời nói này về sau, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Phải biết, thực lực càng mạnh, thiên kiếp cũng sẽ càng mạnh. Sở Hạc Xuyên đã từng nói, Sở Trường Phong nắm giữ chín chuôi phi kiếm có thể cho hắn mang tới cực mạnh chiến lực, thế nhưng tương lai thiên kiếp cũng sẽ phi thường khủng bố, khả năng là mặt khác cùng cảnh giới tu sĩ gấp 10 chi uy lực, để Sở Trường Phong làm tu vi đầy đủ thời điểm tận khả năng địa đi sưu tập giảm bớt lôi kiếp uy lực bảo vật. Bây giờ hắn mặc dù có nho ra thánh nhân Lý Kính Văn đạo khí vận, thế nhưng còn chưa đủ. Nếu là có một sợi tiên khí hộ thể, độ kiếp tỷ lệ thành công thì còn có thể tăng lên không ít. Sở Trường Phong, mùng ngày 1 tháng 10, Thái Sơ Thánh Địa ta chờ ngươi. Thương Vân nhìn thật sâu Sở Trường Phong một cái, xoay người rời đi. Sở Trường Phong thì nhìn xem Thương Vân bóng lưng, trầm giọng nói, tốt, vậy chúng ta liền chờ đến Thăng Tiên Đại Hội thời điểm tái chiến. Đột nhiên, Thương Vân bước chân dừng lại, đúng rồi, Thăng Tiên Đại Hội thời điểm, ngươi ta sẽ cùng năm đại thánh địa, 3000 đạo môn khiếu kỳ tu sĩ tranh đoạt cơ duyên, hơn nữa là năm đại thánh địa, 3000 đạo cửa thiên tiêu, ngươi cho dù có bảy trôi phi kiếm có thể nguyên anh hậu kỳ tu vi chưa hẳn đủ nhịn. Đa tạ nhắc nhở. Nghe vậy, Sở Trường Phong trong lòng trầm xuống. Thánh địa thiên tiêu đạt tới xuất khiếu kỳ, hoàn toàn có thể coi như hóa thần kỳ đến xem, trước mắt tu vi thật không đáng chú ý, bất quá còn có hơn 1 tháng thời gian, hắn còn có cơ hội tăng cao tu vi. Thương Vân đi xuống đài, Sở Trường Phong ánh mắt đảo qua phía dưới lôi đài, tại phát giác được Sở Trường Phong ánh mắt về sau, rất nhiều người đều vô ý thức né tránh. Thương Vân đô chiến bại, bọn họ càng không có cùng Sở Trường Phong dũng khí chiến đấu. Khiến Sở Trường Phong có chút ngoài ý muốn chính là, còn có người khiêu chiến đứng ra. Chỉ bất quá, người khiêu chiến cũng không phải là đến từ chính đạo tiên môn hoặc ma tu, mà là yêu tộc. Sở Trường Phong, ta đến chiến ngươi. Một cái yêu tộc leo lên lôi đài, đứng tại Sở Trường Phong đối diện. Nó hắn dáng dấp có chút kỳ lạ, thân thể giáp sát hiện ra một loại màu đỏ sậm, thân thể dị thường trắng kiện, một đôi to lớn cái cẳng, lóe ra hàn quang, con mắt rất nhỏ, lại để lộ ra một loại giảo hoạt cùng âm hiểm thần sắc, có thể so với Kim Đan hậu kỳ yêu tu. Sở Trường Phong nhìn xem cái này con cua yêu tộc, lạnh như băng nói ra, các ngươi những yêu tộc này, chẳng lẽ cảm thấy ta hiện tại tiêu hao rất lớn, liền có thể thông qua chiến thuật xa luân đến tiêu hao ta sao? Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong lời còn chưa dứt thời khắc, cái kia con cua yêu tộc vậy mà không khách khí chút nào ngắt lời hắn, trong miệng phát ra một trận tiếng cười chói tai, ha 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 ha, chính là như vậy, ngươi có thể làm gì được ta? Xem chiêu đi. Dứt lời, nó vậy mà ném ra một cái hạt châu hình dạng pháp bảo. Món pháp bảo này tại trên không xoay tròn cấp tốc lấy, phát ra ông tiếng vang, năng lượng cường đại, muốn bộc phát, sẽ hạt châu bên trên chống đỡ ra từng đạo vết rách. Mà cái kia con cua yêu tộc tại ném ra pháp bảo về sau, vậy mà không chút do dự, hiển nhiên nó là cùng huyết y ma giáo bên trong người đối phó yêu tộc một dạng, muốn mượn nhờ pháp bảo bạo tạc lực lượng đến tàn phá Sở Trường Phong. Những yêu tộc này quá vô sỉ. Từ Nguyệt tức giận âm thầm cắn răng. Chạy chỗ nào? Trên lôi đài, Sở Trường Phong trong mắt hàn quang lóe lên, con ngón đúng ra, chói mắt điện quang đột nhiên từ trước người hắn bay ra, tựa như tia chớp cấp tốc. Đạo này điện quang chính là phía trước cắm trên mặt đất trừ ma kiếm, giờ phút này bị Sở Trường Phong kích phát, hóa thành một đạo chí mạng kiếm mang, trực tiếp hướng về cái kia muốn rời khỏi lôi đài con cua yêu tộc đánh tới. Hưu. Chỉ thấy cái kia trừ ma kiếm bên trên sinh ra tự sắc điện quang, nhanh đến cái kia yêu tu thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trơ mắt nhìn kiếm quang đánh nát hộ thể giáp xác, xuyên thủng thân thể của mình. Mà lúc này, cái kia yêu tu khoảng cách bên ngoài sân chỉ cách một chút, chỉ cần lại hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ, nó liền có thể chạy trốn tới an toàn khu vực. Cùng lúc đó, cái kia bị yêu tu ném ra pháp bảo tại Sở Trường Phong trước mặt tầm vang bạo tạc. Nhưng Sở Trường Phong sớm có phòng bị, hắn cấp tốc lấy ra ba đạo phi kiếm, giống như thiên la địa võng bình thường đan vào một chỗ, tạo thành một cái nghiêm mật kiếm võng, sẽ những cái kia bạo tạc sinh ra dư âm toàn bộ vững vàng ngăn cản ở ngoài, không có một tơ một hào năng lượng có khả năng xuyên thấu nó. Mà đứng tại kiếm võng về sau Sở Trường Phong thì bình yên vô sự, không chút nào nhận đến bất cứ thương tổn gì. Chết tiệt a. Dưới lôi đài, đông đảo yêu tộc trong lòng thầm mắng. Chương 183, hạ màn kết thúc, truyền thừa cuối cùng giả xuất hiện. Chương 183, hạ màn kết thúc, truyền thừa cuối cùng giả xuất hiện. Đương nhiên, bầy yêu cảm giác thân thể phát lạnh, tựa như là có người sẽ một cái thần binh chống đỡ tại phía sau lưng của bọn nó bên trên, sau một khắc liền muốn đem bọn họ đâm xuyên. Nhưng mà, rơi vào trên người bọn họ không phải thần binh, mà là Sở Trường Phong ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm dưới lôi đài bầy yêu, lạnh giọng nói ra, nếu là muốn đánh bại ta, liền không cần như thế đại phí khổ tâm địa đùa bỡn những này âm mưu thủ đoạn. Bởi vì, bọn họ với ta mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Vẫn là trực tiếp điều động cường giả lên đây đi, Nguyên Anh kỳ phía dưới, liền không cần lại đến mất mặt xấu hổ. Sở Trường Phong, ngươi quá phế lối, ta cũng không tin ngươi cùng Thương Vân liều mạng về sau, còn có đỉnh phong chiến lực. Dưới lôi đài, có Giao Long yêu tộc tức giận nói ra, ta trước đến đối phó hắn. Giao Long yêu tộc bên trong cũng không phải không có cường giả. Ngay tại lúc này, một cái thân hình to lớn Giao Long yêu tộc đột nhiên nhảy lên lôi đài. Cái này Giao Long yêu tộc thân thể bốn lượng, dài đến 100 mét, chiếm cứ cùng một chỗ, lân phiến lóe ra hàn quang, phản phất là từ sắt thép đúc thành mà thành. Sở Trường Phong, ta đi tới trên lôi đài, ngươi có thể làm gì được ta? Cái này Giao Long yêu tộc âm thanh thô kệch, dường như sấm sét, trên lôi đài về tay không đãng. Nhưng mà, trả lời hắn nhưng là một trận âm vang kiếm minh thanh âm. Keng, keng, keng. Sở Trường Phong trước người, chém yêu, trừ ma, hỏi tiên tam thanh phi kiếm giống như linh động cá bơi tại trên không cấp tốc xuyên qua, thẳng hướng nơi xa Giao Long. Vạn hóa chân long quyết. Cái kia Giao Long phát ra cứng cáp âm thanh, bên ngoài thân loè ô quang, thậm chí bành trướng vài vòng. Đây là Giao Long tộc bí pháp, có thể để yêu lực hòa tan vào thân thể bên trong, từ đó để thể phách trở nên càng thêm cường đại. Nó đã từng dùng phương pháp này cùng xuất khiếu trung kỳ tu sĩ chống lại mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Và anh. Sau một khắc, Giao Long cũng không có ngồi chờ chết, vậy mà chủ động xông về Sở Trường Phong. Đinh đinh đinh. Ba cái phi kiếm cùng Giao Long yêu tộc thân thể đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Kiếm trận. Lên. Sở Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, kiếm trong tay quyết kết động, ba cái phi kiếm có tam tài chi thế, đối Giao Long tiến hành rào sát. Lần này, cùng lúc trước hiệu quả đại đại khác biệt. Giao Long yêu tộc thân thể bị phi kiếm hung hăng vỡ ra đến, nó lân phiến tại trên không bay lượn, máu tươi văng khắp nơi, phảng phất hạ một tràng huyết vũ. Sở Trường Phong, ta muốn đem ngươi xé nát. Giao Long phẫn nộ kêu to, đồng thời ra sức hướng về phía trước. Nhưng mà, Sở Trường Phong phi kiếm cũng càng địa lăng lệ, Giao Long yêu tộc thân thể dần dần thay đổi đến tàn tạ không chịu nổi, da của nó bị lột ra, lộ ra bên trong huyết đục cùng xương cốt. Bên ngoài sân nhân tộc, yêu tộc tại cái này một khắc đều nín thở. Tại bọn họ trong tầm mắt, uy vũ Giao Long lại bị cạo đi huyết đục, chỉ còn lại một bộ không xương, bạch cốt sâm sâm. Rắc. Tại khoảng cách Sở Trường Phong chỉ có khoảng cách một bước thời điểm, chỉ còn lại một bộ khung xương Giao Long cuối cùng đình chỉ di động. Khoảng cách một bước, như chỉ xích thiên ai. Giang rắc. Giao Long khung xương ngã trên mặt đất, tán lạn đến khắp nơi đều là. Sở Trường Phong chậm rãi thu hồi phi kiếm, nhìn xem trên mặt đất đã chết đi Giao Long yêu tộc, trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ. Tê, chết rồi. Một cái tu vi có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ chiến lực đủ để sánh vai xuất khiếu kỳ Giao Long tộc yêu tu bị cạo chỉ toàn huyết đủ, chỉ còn lại bạch cốt. Sở Trường Phong cùng Thương Vân đánh một trận xong, lại có thừa lực, như cũng không phải có thể tùy ý nắn bóp. Một màn này để ở đây tất cả yêu tu đều sợ ngây người, cũng để cho mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Còn muốn chiến? Làm Sở Trường Phong ánh mắt lại rơi vào đông đảo yêu tu trên thân thời điểm, bọn họ bắt đầu sợ hãi. Nguyên bản còn khí thế hung hăng bọn họ, vô ý thức cách xa lôi đài. Những người khác cũng không dám nhìn hướng Sở Trường Phong. Sở Trường Phong một người, vậy mà ép các tông thiên tiêu không ngóc đầu lên được. Theo thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, Sở Trường Phong tựa như một tòa không thể dung chuyển như núi cao vững vàng đứng ở trên lôi đài. Cuối cùng, thời gian một nén hương thoáng qua liền qua, trên lôi đài đột nhiên hiện lên chói mắt quang mang. Tia sáng sau đó, Sở Trường Phong thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn là bị truyền tống đến trung cực truyền thừa chi địa. Hô, cuối cùng là đi. Nhân tộc, yêu tu đều thở dài một hơi. Nhưng, sau một khắc, trái tim của bọn họ cũng đều nhấc lên. Rầm rầm rầm. Toàn bộ bí cảnh đều giống như bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên lay động một cái, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mặt đất cũng theo đó nứt ra từng đạo vết rách to lớn, ngọn núi tại cái này của lực lượng cường đại bên dưới ầm vang sụp đổ, núi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời, nóng bỏng dung nham như hỏa lòng phun ra ngoài, trồi đến một cái biển lửa. Giờ khắc này, bí cảnh phảng phất biến thành ngày tận thế tới thế giới. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn họ trố mắt đứng nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Mọi người chạy mau, bí cảnh muốn sụp đổ. Nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong đám người đột nhiên có người lấy lại tinh thần, cao giọng hô. Một tiếng này la lên dường như sấm sét, đem mọi người từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, tranh nhau chen lấn hướng lấy bí cảnh bên ngoài chạy như điên. Mà liền tại lúc này, bí cảnh bên ngoài, cái kia hai tòa giống như cột cửa tử đồng dạng to lớn thanh đồng cây cột bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngay sau đó thanh đồng cây cột bên trên vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách, phản phất những cây cột này tùy thời cũng có thể nứt toác ra. Cây cột rung động kéo theo nước biển xung quanh, làm cho nước biển như đun sôi nước sôi bình thường sôi trào, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại bí cảnh bên ngoài, đông đảo tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia sắp sụp đổ bí cảnh, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Cái này bí cảnh mắt thấy là phải không chịu nổi, bên trong truyền thừa cũng đã bị người được đến đi. Đúng vậy a, không biết được đến truyền thừa người sẽ là ai chứ? Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bí cảnh lối vào chỗ, mỗi người đều khó mà bình tĩnh. Dù sao, đây chính là yêu thánh truyền thừa, nếu như có thể được đến đối với chính mình sở thuộc tông môn đến nói, thực lực chắc chắn được đến tăng lên cực lớn, tương lai rất có thể bồi dưỡng được một cái đại thừa kỳ cường giả. Cái này còn phải nói sao? Cái này bí cảnh khẳng định là chúng ta Bạch Cốt Ma giáo vật trong bàn tay. Bạch Cốt Ma giáo một phương, viên trưởng lão bên cạnh, một cái Bạch Cốt Ma giáo phân giáo giáo chủ trầm giọng nói: "Hừ, ngươi ý nghĩ ta cũng không gật bừa, Hàn Cốt Thánh tử mặc dù mạnh, nhưng chúng ta huyết ý thánh tử cũng không kém. Đúng đấy, các ngươi đều đừng mộng tưởng, muốn nói tôi cường, khẳng định là Thái Sơ Thánh địa Thương Vân. Thái Sơ Thánh địa người ủng hộ cũng không cam chịu yếu thế." Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường thay đổi đến dị thường thần trường, các môn phái đều có hỗ trợ âm thanh, ai cũng không chịu nhượng bộ. "Hừ, một đám kẻ ngoại lai cũng muốn lấy được yêu thánh truyền thừa, quá ngây thơ." Trong biển, một đầu hình thể to lớn, toàn thân bao trùm lấy màu mực lân phiến giao long đột nhiên mở miệng nói ra: "Chúng ta yêu tộc yêu thánh bố trí bí cảnh, truyền thừa cuối cùng người đoạt được, khẳng định thuộc về yêu tộc. Các ngươi những này nhân tộc bất quá là bồi luyện mà thôi." Từng cái tông môn đều muốn hướng trên mặt của mình thiết bảng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Chương 184, Phúc Hải yêu thánh đối với ta bất mãn. Chương 184, Phúc Hải yêu thánh đối với ta bất mãn. Nghe lấy thế lực khắp nơi trò chuyện, Thủy Cảnh Viêm khẽ nhíu mày. Hắn không có nghe được có người nói bọn họ Âm Dương Thánh địa có khả năng thu hoạch được truyền thừa. Suy nghĩ một chút cũng thế. Theo hắn đến người bên trong, xác thực không có năng lực đem ra được. Từ Nguyệt Phi tiên đạo thể là tuyệt thế hiếm có, nhưng mới kim đăng cảnh, căn bản không đáng chú ý thiên âm, Lục Nguyên Thiên Phú cũng rất tốt, nhưng cũng bất quá nguyên anh sơ kỳ, rất khó trổ hết tài năng. Chỉ có Hoắc Đình người này tu vi không sai, thiên phú cũng còn có thể, thế nhưng khoảng cách Hàn Cốt Thánh tử, Huyết Ý đi Thánh tử hàng ngũ vẫn là kém rất nhiều. Đến mức Sở Trường Phong, Thủy Cảnh Viêm liền không có quá nhiều cân nhắc qua. Tông môn trên dưới ai không biết, Sở Trường Phong là trộm gian dùng mánh lưới hạng người. Dợ cho nhận có thể, lại không ra gì. Bí cảnh bên ngoài, nghị luận đến càng thêm kịch liệt, các loại âm thanh đan vào một chỗ, ồn ào không chịu nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên Thủy Cảnh Viêm ánh mắt ngưng lại, một thân ảnh từ bí cảnh bên trong chui ra, thân ảnh kia thân thể phong dài, chừng hơn 100 mét. Là Giao Long tộc yêu tu. Mà tại thân ảnh này sau đó, còn có từng cái thân ảnh xuất hiện. Ta Thiên Huyền Tông đệ tử đi ra. Ta thấy được Thái Sơ Thánh địa đệ tử, còn có Thiên Nhất Đạo Tông đệ tử. Huyết Ý Liệt Ma giáo thân ảnh cũng xuất hiện. Các môn các phái đệ tử, nhộn nhịp từ đóng cửa bên trong xuất hiện, rơi vào riêng phần mình tông môn vị trí. Làm sao chỉ có các ngươi mấy cái trở về? Thánh tử đại nhân đâu? Thế nhưng là thu được truyền thừa. Huyết Ý Liệt Ma giáo một phương, lĩnh đội trưởng lão trầm giọng hỏi. Trên thực tế, hắn tâm còn có chút tiểu kích động đây. Nếu như có thể lấy được đến yêu thánh truyền thừa, cái kia tất nhiên có thể để cho Huyết Ý Liệt Ma giáo thực lực đại trướng. Trưởng lão, thánh tử hắn tại tranh đoạt truyền thừa thời điểm, chết rồi. Một tên Huyết Y Liệt Ma giáo nguyên anh tu sĩ trả lời. Hắn đã từng nhìn tận mắt Huyết Y Liệt Thánh tử bị Sở Trường Phong phi kiếm rào sát. Cái gì? Thánh tử làm sao sẽ chết? Huyết Y Liệt Ma giáo trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, có phải là Thương Vân giết thánh tử? Hắn nói xong, sẽ ánh mắt rơi vào Thái Sơ Thánh địa phương hướng. Không phải, là Sở Trường Phong giết thánh tử. Sở Trường Phong? Tốt một cái Sở Trường Phong, ta muốn ngươi chết. Huyết Y Liệt Ma giáo trưởng lão giận dữ. Nhưng sau một khắc, hắn tức giận lại im bặt mà dừng. Sở Trường Phong là ai? Hắn chỉ nghe qua Thương Vân, Vân Tiềm, Hoắc Đình đám người tên tuổi, lại không có nghe nói qua Sở Trường Phong nhân vật này à? Theo lý thuyết có thể giết Huyết Y Diệt Thánh Tử người, không nên bừa bãi vô danh mới đúng à? Hắn là Âm Dương Thánh địa, Thiên Kiếm Phong chân truyền đệ tử, là một tên kiếm tu. Thế, Thiên Kiếm Phong, Sở ngươi điên đệ tử. Huyết Ma giáo trưởng lão nghe vậy, lập tức bình tĩnh lại. Lúc trước, Sở Hạc Xuyên một người vài kiếm, suýt nữa giết xuyên yêu vực, liên chạm mấy cái đại thừa kỳ yêu thánh, khủng bố đến cực điểm. Ta hỏi các ngươi, vì sao ta Bạch Cốt Ma giáo không một người đi ra? Viên trưởng lão chờ nửa ngày không nhìn thấy một cái Bạch Cốt Ma giáo người, vì vậy đi tới Huyết Ý Liệt Ma giáo nơi này hỏi thăm. Trưởng lão, ngài vẫn là khát chờ, bên trong bí cảnh đã sụp đổ, hiện tại chưa hề đi ra người, đoán chừng chính là không ra được. Một tên Huyết Ý Liệt Ma giáo giáo đồ cả gan nói. Nghe vậy, viên trưởng lão thần sắc lại biến, ngươi nói là, Hàn Cốt Thánh tử cùng rất nhiều giáo đồ, liền một người sống đều không có. Nếu như không có đi ra, hẳn là dạng này. Thế nhưng là người nào có thể giết được bọn họ? Trưởng lão, vậy chúng ta cũng không biết, tóm lại lần này bí cảnh bên trong là ngọa hổ thằng long. Huyết Y Liệt Ma giáo giáo đồ giải thích lên chuyến này kỹ càng trải qua. Thiên Âm, vì sao không thấy Hoắc Đình thân ảnh? Chẳng lẽ hắn thu được truyền thừa? Thủy Cảnh Viêm trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Lúc này còn không có đi ra người, hắn rất khó không hướng phương diện đó nghĩ. Trưởng lão, Hoắc Đình sư minh hắn chết, người nào giết hắn? Thủy Cảnh Viêm hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng. Là Sở Trường Phong. Người này mà bảo, thế mà đều đoạt đến đồng môn trên thân, đồng thời còn thống hạ sát thủ. Trưởng lão, ta biết ngài rất kích động, thế nhưng ngài đừng kích động. Là Hoắc Đình sư huynh nhập ma, muốn giết Sở Trường Phong, Sở Trường Phong bị ép phản kích, mới đưa đến Hoắc Đình sư huynh tử vong. Từ Nguyệt lo lắng là Sở Trường Phong giải thích. Thủy Cảnh Viêm nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Từ Nguyệt lời ít mà ý nhiều giải thích lên. Nửa ngày về sau, Thủy Cảnh Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi nói là Sở Trường Phong theo nhiều người nhiều thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, thu được yêu thánh truyền thừa. Hắn chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có tài đức gì a? Đây thật là quá ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng thu hoạch được truyền thừa người vậy mà là Âm Dương Thánh Địa đệ tử, hơn nữa còn là cái kia không bị hắn xem trọng Sở Trường Phong. Từ Nguyệt nói, thế nhưng là Sở sư minh có bảy trôi phi kiếm a? Trường lão, bảy trôi phi kiếm kiếm tu, ngươi gặp qua sao? Thủy Cảnh Viêm trầm mặc. Đừng nói đấy, hắn nghe đều không có nghe qua. Nắm giữ bảy trôi phi kiếm, đó là cái gì yêu người ta? Không sai biệt lắm trong cùng một lúc, từng cái tông môn bên trong đệ tử cũng đã kinh hồn hơi định, vì vậy các môn các phái các trưởng lão đều hỏi tới, đến cùng là ai thu được truyền thừa. Rất nhanh, đáp án tuyên bố, nhưng kết quả này lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thu hoạch được truyền thừa người không phải huyết y liệt thánh tử, không phải Hàn Cốt thánh tử, không phải Giao Long tộc yêu tu, vậy mà là Sở Trường Phong. Sở Trường Phong? Hắn là ai a? Ta làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua người này đâu? Tiến vào bí cảnh bên trong có cái này người sao? Trong lúc nhất thời, các loại chất vấn cùng thanh âm kinh ngạc liên tục không ngừng. Sở Trường Phong một mực ở vào biên giới, mười phần địa thấp, ít có người biết hắn. Bị người nhắc lên, mọi người cũng là đối hắn không có một chút ấn tượng. Nhưng, không quản Sở Trường Phong là ai, yêu thánh truyền thừa tuyệt đối không thể để hắn mang đi. Truyền lệnh xuống, triệu tập càng nhiều yêu tộc tới đây. Trong biển, có thể so với hợp thể kỳ giao long yêu tộc trầm giọng hạ lệnh. Sau một khắc, đông đảo yêu tộc biến mất tại dưới biển sâu. Mà lúc này, Sở Trường Phong bước vào một cái thần bí không gian. Hoàn cảnh nơi này cùng hắn phía trước vị trí địa phương hoàn toàn khác biệt, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm linh lực, cũng không có phía trước áp lực. Hắn tò mò nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây non xanh nước biếc, tựa như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Nhưng mà, đang lúc hắn say đắm ở cái này kỳ diệu cảnh tượng lúc, đột nhiên, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ngươi đến." Sở Trường Phong đống nhiên quay người, ánh mắt rơi vào âm thanh nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy một người dáng dấp kỳ dị người đang đứng tại cách đó không xa, hắn trên người mặc một bộ đạo bào màu xanh, khuôn mặt mặc dù cùng người tương tự, nhưng đỉnh đầu lại dài một đôi sừng thú. Đầu đầy trắng như tuyết, tóc dài như thác nước vải rủ xuống. Trong lòng Sở Trường Phong giật mình, hắn hoàn toàn không có phát giác được người này là khi nào xuất hiện ở sau lưng mình. Nếu là vừa vặn đối phương đánh lén mình. Bất quá, hắn lập tức ý thức được, có thể xuất hiện vào lúc này tại chỗ này, tuyệt không phải bình thường người, 89 phần 10 chính là Phúc Hải yêu thánh. Sở Trường Phong không dám thất lễ, vội vàng tập trung ý chí, con mình hành lễ nói, "Vãn bối Sở Trường Phong, bái kiến yêu thánh tiền bối." Thật không nghĩ tới, tiến vào truyền thừa cuối cùng chi địa lại là một cái nhân tộc. Làm sao lại là một nhân tộc a? Nghe vậy, Sở Trường Phong trong lòng siết chặt, đối phương tựa hồ không hài lòng. Chương 185, ta chỉ muốn ngươi tiền, không cần truyền thừa của ngươi. Chương 185, ta chỉ muốn ngươi tiền, không cần truyền thừa của ngươi. Ngươi không cần thần trường, bản thánh cũng không có đối ngươi bất mãn. Phúc Hải yêu thánh chú ý tới Sở Trường Phong dị sắc, bản thánh chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng có thể đi vào truyền thừa của ta chi địa, vậy mà lại là một nhân tộc. Yêu tộc những tên kia, thật đúng là không hăng hái a, nhưng ngươi có thể đi tới nơi này, đủ để chứng minh ngươi thiên phú chi cao, có thể tiếp thu truyền thừa của ta. Sở Trường Phong khiêm tốn nói, vạn bối bất quá là may mắn mà thôi. Phúc Hải yêu thánh thật sâu nhìn Sở Trường Phong một cái, mỉm cười nói, ngươi ngược lại là khiêm tốn, bất quá ở trước mặt ta, ngươi không cần như vậy. Thực lực chính là thực lực, ngươi có thể đi vào nơi đây, nhất định là thực lực siêu quần. Sở Trường Phong không nói nữa, chỉ là yên tĩnh lắng nghe yêu thánh lời nói. Quả nhiên, Phúc Hải yêu thánh lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá, ngươi là có hay không đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu truyền thừa của ta? Rốt cuộc đã đến. Nghe được câu này, Sở Trường Phong không chút do dự hồi đáp, vạn bối chuẩn bị xong. Hắn không phải là vì những ngày sao? Thần thông thuật pháp, tiên dược kỳ chân, linh thạch pháp bảo chỉ cần ngươi lấy ra, ta liền không cự tuyệt. Nhưng mà, liền tại hắn lời còn chưa dứt mấy mắt, Phúc Hải yêu thánh đột nhiên khoát tay, chỉ thấy đồng dạng vật phẩm xuất hiện ở Sở Trường Phong trước mặt. Cỏ. Sở Trường Phong tập trung nhìn vào, trong lòng lập tức giật mình. Không phải hắn bạo nói tục, trước mặt hắn vậy mà là một gốc kỳ chân dược thảo. Gốc dược thảo này toàn thân xanh biếc, tản ra kỳ dị mùi thơm. Nhưng Sở Trường Phong lại biết, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy độc dược. Cỏ này tên là Không Nhất Thảo, có khả năng phá hủy người huyết mạch. Nếu là Sở Trường Phong dùng, tu vi nháy mắt hoàn toàn biến mất, thậm chí không nứt sinh hộ kiếm chi thể đều không gánh nổi. Không phải đã nói truyền thừa sao? Ngươi cho ta một gốc độc thảo xem như là chuyện gì xảy ra? Sở Trường Phong kinh ngạc nhìn xem gốc dược thảo này, đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Phúc Hải yêu thánh, hỏi: "Tiền bối, đây là ý gì?" Phúc Hải yêu thánh ánh mắt nhìn chăm chú Sở Trường Phong, chậm rãi nói: "Chớ có khẩn trương, ban cho ngươi Không Nhất Thảo tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Tất nhiên bản thánh có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm của ta, tự nhiên sẽ truyền thừa trao tặng ngươi, thần thông thuật pháp, kỳ chân dị bảo, linh thạch pháp bảo cái gì cần có đều có. Nhưng mà bản thánh dù sao cũng là yêu tộc, mà ngươi thì là nhân tộc, bản thánh chi truyền thừa đối ngươi mà nói thật không phải lương phối. Cho nên, bản thánh chỉ có sẽ huyết mạch của ngươi nhớ lại, lại lấy chân long chi huyết vì ngươi phạt mao tẩy tủy, khiến cho ngươi lộ sắc thành một loại sắp xỉ bán yêu tồn tại. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, ta còn có một môn bí thuật, tên là Vạn Vật Hóa Long Quyết. Chỉ cần ngươi chuyên cần cái này bí thuật, liền có thể dần dần thủy biến, cuối cùng trở thành chân chính yêu tộc, thậm chí ta chân long nhất tộc một thành viên. Nói xong, Phúc Hải yêu thánh lặng lẽ đợi Sở Trường Phong đáp lại. Nhưng mà, Sở Trường Phong tại nghe xong lời nói này về sau, hắn mí mắt lại không tự chủ được địa có chút nhảy lên mấy lần. Ai muốn ngươi thuật pháp thần thông truyền thừa a? Cái này truyền thừa xác thực làm hắn cảm thấy có chút khó mà tiếp thu. Quả thật, yêu thánh truyền thừa dĩ nhiên mê người, nhưng hắn người mang hộ kiếm chi thể, hắn tương lai thành tựu chưa chắc sẽ kém cái này truyền thừa. Dù cho bỏ qua cái này truyền thừa, hắn cũng có tự tin có khả năng tu luyện đến đại thừa kỳ. Nói trắng ra, Sở Trường Phong theo đuổi là kỳ chân dị bảo, linh thạch pháp bảo, mà không phải yêu tộc thần thông thuật pháp. Hộ kiếm đã là vô địch đường, không cần yêu tộc chân long xương. Nhìn xem Sở Trường Phong ngốc tại chỗ không núp đích, Phúc Hải yêu thánh không khỏi thúc giục nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian uống vào cái này cái niết bàn cỏ. Chỉ cần uống vào cái này cái niết bàn cỏ, bản thánh mới có thể tiếp tục truyền thụ cho ngươi pháp thuật, để ngươi thu hoạch được chân chính truyền thừa. Bản thánh thời gian đã không nhiều lắm. Nhưng mà, để Phúc Hải yêu thánh không tưởng tượng được là, Sở Trường Phong vậy mà lắc đầu, chậm rãi nói ra, tiền bối, ngài thuật pháp thần thông truyền thừa, ta quyết định vẫn là không muốn, ngài chỉ cần sẽ kỳ chân dị bảo, linh thạch pháp bảo cho ta liền tốt. Cái gì? Nghe được câu này, Phúc Hải yêu thánh thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Sở Trường Phong, ngươi đang nói cái gì? Ngươi cũng đã biết, ngươi có thể có được cái này truyền thừa là bao lớn vật khí. Kỳ chân dị bảo, linh thạch pháp bảo đều là vật ngoại thân, chỉ có huyết mạch truyền thừa thần thông thuật pháp mới là căn bản, mà ngươi lại lẫn lộn đầu đuôi, ném đi dưa hấu nhặt hạt bừng, ngươi tức chết ta vậy? Phúc Hải yêu thánh tức giận đến toàn thân phát run. Phải biết, hắn một phen giày bò xuống, thế nhưng là tạm nên đại thừa kỳ nội tình, đối phương thế mà không muốn. Không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng không chiếm được đồ vật, hắn thế mà cự tuyệt. Trời đánh. Hắn vốn cho rằng Sở Trường Phong sẽ đối hắn mắc ơn, tiếp thu hắn chi phối, không nghĩ tới đối phương chỉ là muốn bảo vật của hắn. Nếu không phải Phúc Hải yêu thánh lúc này còn có bản thể, mà không phải chỉ còn lại một sợi tàn hồn, hắn nhất định một trảo tử đập chết Sở Trường Phong. Tiên bối, ngài đừng nội, mời tỉnh táo. Sở Trường Phong có khả năng rõ ràng cảm giác được Phúc Hải yêu thánh cảm xúc phát sinh biến hóa cực lớn, hắn hiển nhiên vô cùng tức giận. Thế nhưng Sở Trường Phong cũng không có thay đổi chủ ý, hắn hít sâu một hơi, kiên định nói, tiền bối, ta vẫn là muốn là người. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Phúc Hải yêu thánh sử sốt. Nếu là lời nói này, để biết rõ Sở Trường Phong người nghe đến, khẳng định sẽ nhịn không được nổ nước bọn, ngươi mặc dù là người, nhưng ngươi chừng nào thì làm qua chân chính người? Có ít người là người, thế nhưng liền không làm nhân sự. Làm người có cái gì tốt? Thể phách yếu đuối, còn thiếu mệnh, làm một đầu long ít nhất có thể sống bằng năm. Lại nói, bí cảnh đã sụp đổ, nơi đây cũng tồn tại không được bao lâu, bản thánh cái này sợi tàn hồn, đi đâu lại tìm một cái người thừa kế? Phúc Hải yêu thánh cũng rất bất đắc dĩ. Đáng tiếc, hắn lực lượng quá yếu đuối, tàn hồn muốn tiêu tán, không phải vậy mới sẽ không cùng Sở Trường Phong nói nhảm. Nghe vậy, Sở Trường Phong ánh mắt sáng lên, nói, tiền bối, ta ngược lại là có cái rất tốt đề nghị. Ngài sẽ kỳ chân dị bảo cho ta cho ngươi tìm người thừa kế. Hiện tại ngươi đi đâu tìm? Chính là ở đây. Sở Trường Phong không nhanh không chậm hồi đáp, ta đã đem hắn mang đến. Dứt lời, hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái đặc thù túi chữ vật. Túi đựng đồ này nhìn qua cũng không có chỗ đặc biệt, lại có thể chứa đựng vật sống, người sống, yêu thú đều có thể tiếp nhận trong đó. Chỉ bất quá túi đựng đồ này nội bộ không gian không lớn, giá cả lại có thể so sánh phải lên tam giai pháp bảo, cho nên có rất ít người sẽ mua. Dưới tình huống bình thường, Sở Trường Phong cũng sẽ không mua. Thế nhưng tại một lần giết người cướp hàng lúc, được đến như thế một cái, cho nên liền lưu lại. Sở Trường Phong nhẹ nhàng vùng trong tay túi chữ vật, một đạo quang mang hiện lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này bí cảnh bên trong. Ngay sau đó, cái thân ảnh kia phát ra một trận tiếng kêu quái dị, con a con a con a. Nín chết ta kém chút. Không sai. Nó chính là Sở Trường Phong tọa kỵ, thích nói câu đảo ngược con lửa. Nghĩ đến lần này Nam Hải bí cảnh là yêu tộc sáng tạo, Sở Trường Phong xuất phát từ cẩn thận liền đem người này mang đến, không nghĩ tới thật có thể cử đi tác dụng. Nhìn xem lông xám con lửa, Sở Trường Phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, khát mụ hắn tiêu loạn. Mà lúc này, Phúc Hải yêu thánh như bị sét đánh, đây là Sở Trường Phong cho ta tìm người thừa kế. Một đầu con lửa, có thể bản thánh là Long A. Chương 186, Dạ yêu thánh, chân khí linh chương 186, Dạ yêu thánh, chân khí linh lông xám con lửa còn tại không ngừng kêu to miệng, giống như là bị người đột nhiên nắm bình thường, không tại gọi bậy. Nó nháy mắt, nhìn xem Sở Trường Phong, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, chỗ nào a đây là chủ nhân? Sở Trường Phong nói, nơi này chính là Nam Hải bí cảnh, mà trước mặt ngươi vị này chính là Phúc Hải yêu thánh tiền bối, còn không mau bài kiến. Phúc Hải yêu thánh nghe đến Sở Trường Phong lời nói, lông xám con lửa cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nó vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng Sở Trường Phong bên cạnh thân ảnh, tập trung nhìn vào, không khỏi giật mình kêu lên. Từ cái này Phúc Hải yêu thánh trên thân, lông xám con lửa cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, trừ cái đó ra còn có thượng vị giả huyết mạch đắc chế, để nó không tự chủ được muốn quỳ bái. Lông xám con lửa hai chân mềm nhũn vểnh lên mông lớn, bịch một tiếng quỳ xuống, trong miệng hô to, văn bối bái kiến yêu thánh tiền bối. Nhưng mà liền tại lông xám con lửa quỳ xuống đất thăm viếng mấy mắt, Phúc Hải yêu thánh sắc mặt lại đột nhiên thay đổi đến cực kỳ khó coi. Ta không có ngươi muộn như vậy thế hệ. Hán Trường Sở Trường Phong tức giận nói ra, đây chính là ngươi nói với ta người thừa kế. Sở Trường Phong nói, đúng vậy, tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Còn hài lòng không? Ngươi cảm thấy ta có thể hài lòng không? Trên trời long, trên mặt đất con lửa, ta cảm thấy đây tuyệt đối là ngươi tốt nhất người thừa kế. Sở Trường Phong nghiêm trang nói vậy. Ngươi mẹ nó cho rằng đi nhà hàng đâu? Phúc Hải yêu thánh hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào biểu đạt bất mãn của mình. Đầu này con lừa huyết mạch thực tế quá mức bình thường, thậm chí có thể nói nó cũng không tính là một cái hoàn chỉnh yêu. Ta phía trước ném tại bên ngoài cho bí cảnh gia tăng khó khăn, những yêu tộc kia huyết mạch đều so nó mạnh, còn muốn cường gấp trăm lần. Phúc Hải yêu thánh rất không cam tâm. Đầu này lông xám con lừa thoạt nhìn bình thường, thậm chí có chút xấu xí, cùng trong lòng của hắn người thừa kế hoàn toàn ngày đêm khác biệt. Nhưng mà Sở Trường Phong lại không nhanh không chậm giải thích nói, ngài vừa vặn không phải nói có thể cải tạo huyết mạch sao? Liên ta một cái nhân tộc đều có thể trở thành yêu tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu, như vậy đầu này lông xám con lừa lại có cái gì không thể đây này? Phúc Hải yêu thánh nghe Sở Trường Phong lời nói, trầm mặc không nói. Hắn đúng là đã nói có thể cải tạo huyết mạch, thế nhưng cũng là có hạn chế. Có thể đi vào tới đây người thừa kế khẳng định là ngộ tính, căn cốt tuyệt giai, cải tạo căn cốt ngộ tính hải tử a, có thể cái kia lông xám con lừa thử cái răng cửa lớn, chi cạnh lốt hai, thấy thế nào đều không phải rất linh quang bộ dáng. Nếu là thật tuyển chọn như thế một cái người thừa kế, Phúc Hải yêu thánh nghĩ đến đây liền một trận đau lòng. Ai, nghiệp chướng a. Phúc Hải yêu thánh hối hận, sớm biết liền dắt băng một cái chết được, hoặc là trực tiếp liền lựa chọn một cái bí cảnh bên trong yêu tộc xem như người thừa kế. Cho dù là cái kia huyết mạch không thuần giao nhân, cũng muốn so lông xám con lửa cường gấp trăm lần a. Sở Trường Phong tựa hồ nhìn ra Phúc Hải yêu thánh tâm tư, hắn nhắc nhở lần nữa nói, tiền bối nghĩ lại a, nếu như ngài không lựa chọn hắn, ngài khả năng thật liền không có truyền nhân. Phúc Hải yêu thánh trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, để hắn sẽ truyền thừa giao cho một đầu long, thật để hắn khó mà tiếp thu. Cái này làm trái hắn sơ tâm á, nhưng mà ngay lúc này Sở Trường Phong thong thả nói, tiền bối, nếu là ta suy đoán không sai, ngươi cũng không phải là Phúc Hải yêu thánh a, thậm chí liền Phúc Hải yêu thánh tàn hồn đều không phải. Sau một khắc, bí cảnh bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một đạo chấn nộ âm thanh vang lên. Sở Trường Phong, ngươi làm cản. Phúc Hải yêu thánh giận dữ. Vâng kết. Yêu thánh giận dữ, toàn bộ cỡ nhỏ bí cảnh bên trong sấm sét vang rội, nháy mắt từ ánh nắng tươi sáng biến thành một mảnh đen nhánh. Điện quang lóe lên, sẽ Sở Trường Phong mặt chiếu rọi đến trắng xám. Nhưng Sở Trường Phong trên mặt lại không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngươi cũng lên. Xem ra suy đoán của ta là thật, ngươi thật không phải Phúc Hải yêu thánh tàn hồn. Nếu là ta đoán không sai, ngươi hẳn là Phúc Hải yêu thánh tiền bối lưu lại cái nào đó pháp bảo khí linh, mà nơi này rất có thể chính là pháp bảo nội bộ. Sư tôn ta nói với ta, Phúc Hải yêu thánh có một kiện pháp bảo, tên là Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô, có thể dung nạp nước bốn biển, uy lực vô tận. Theo Sở Trường Phong âm thanh vang lên, trước người hắn Phúc Hải yêu thánh thần sắc bắt đầu kịch liệt biến hóa. Hắn ánh mắt lúc thì khiếp sợ, lúc thì nghi hoặc, lúc thì không hiểu, lúc thì băng lãnh. Ta nói đúng sao? Cửu Vũ Huyền Hải tiền bối. Sở Trường Phong ánh mắt sáng rực nhìn xem trước người thân ảnh. Mà giờ khắc này, cái kia Phúc Hải yêu thánh thần sắc thay đổi đến lộ vẻ do dự. Nửa ngày sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Sở Trường Phong hỏi, ta đích xác không phải chủ nhân, mà là pháp bảo của hắn Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô. Ngươi là thế nào đoán ra thân phận ta? Sở Trường Phong giỗi ra ngón tay, hai điểm. Ngươi đưa ra ba ngón tay. Cửu Vũ Huyền Hải hơi nhíu mày. Người này không biết mấy, không cần để ý như vậy nhiều chi tiết. Sở Trường Phong động tác tay biến đổi, ta trước nói điểm thứ nhất. Ngươi đưa ra hai ngón tay. Ta nói không cần để ý chi tiết. Sở Trường Phong trầm giọng nói, đầu tiên, trên người ta có Nho Thánh Lý Kính tiền bối văn đạo khí vận, ngươi nếu là thật sự Phúc Hải yêu thánh, làm sao sẽ một điểm phản ứng đều không có? Lý Kính tiền bối từng nói, Phúc Hải yêu thánh sở dĩ bất lạc, là vì cùng hắn lưỡng bại cầu thương kết quả. Nghe vậy, Cửu Vũ Huyền Hải khí linh thần sắc đột nhiên biến đổi, ngươi còn thu được Lý Kính văn đạo khí vận truyền thừa. Tên kia cùng ngạo, bướng bỉnh, toàn cơ bắp, thế mà lại sẽ truyền thừa cho ngươi. Hắn rất khiếp sợ. Đây là thứ nhất. Thứ hai là ngươi một mực tại thỏa hiệp. Sở Trường Phong nói, làm ta lòng sinh hoài nghi thời điểm, liền không ngừng mà đối ngươi tiến hành phục tùng kiểm tra, mà ngươi lại một mực đang không ngừng thỏa hiệp, không ngừng hạ thấp trong lòng hạ cuối. Chân chính đại thừa kỳ không có khả năng tiếp thu uy hiếp, bọn họ kiêu ngạo cũng không cho phép thỏa hiệp, như Lý Kính tiền bối lúc trước nhìn thấy đông đảo ma đạo tu sĩ thời điểm, thà rằng từ nát tàn hồn, cũng không có hướng ma tu cúi đầu. Nghe vậy, Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh buồn bã nói, thì ra là thế. Thì ra là thế a, nhưng ta chung quy là một cái khí linh, sao có thể nhìn hiểu Nho Thánh thủ đoạn, càng không có người phức tạp như vậy tình cảm, cũng không hiểu cái gì khí khái cùng kiêu ngạo. Ta chẳng qua là tại hoàn thành chủ nhân bàn giao cho ta nhiệm vụ mà thôi. Sở Trường Phong nói, cái kia Phúc Hải yêu thánh giao cho ngươi nhiệm vụ, thế nhưng là sẽ hắn chuyển thừa y bát đi xuống. Không sai, chủ nhân bàn giao, chỉ cần đi vào nơi này sinh linh đều có tư cách kế thừa chuyển thừa của hắn. Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh thành thật trả lời. Sở Trường Phong đứng ở chỗ này, trên thực tế chẳng khác nào là hắn nửa cái chủ nhân. Sở Trường Phong nói, vậy liền đúng. Hai chúng ta tại chỗ này, đó chính là nói chúng ta đều có tư cách kế thừa yêu thánh tiền bối chuyển thừa. Cái này, Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh ngây dại. Hắn chưa từng có nghĩ qua sẽ có người chủ động từ bỏ truyền thừa. Đừng nói là hắn, chính là yêu thánh cũng không có dự liệu được trường hợp này. Không có gì do dự. Sở Trường Phong nói, kỳ chân dị bảo cho ta, yêu tộc truyền thừa cho nó, quyết định như vậy đi. Sở Trường Phong vỗ bàn tay một cái. Chương 187, tiên nhân luyện chế, đoạt thiên đan. Chương 187, tiên nhân luyện chế, đoạt thiên đan. Con a con a con a. Ngươi không phải chủ nhân ta, ngươi chính là cha ta. Lông xám con lửa kích động đều. Nó đã bước rõ ràng sự tình mà nguồn, Sở Trường Phong vậy mà là muốn cho nó một cái đại thừa kỳ đại năng truyền thừa. Bất thình lình chân tướng để lông xám con lừa đối Sở Trường Phong mang ơn. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại mặt sầm lại, ta cũng không có bộ dạng ngươi như vậy tử, ít thừa cơ cùng ta bấu víu quan hệ. Sở Trường Phong tức giận nói. đó lấy Sở Trường Phong đưa mắt nhìn sang Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh. Cái này khí linh tựa hồ còn có chút do dự, đối với lựa chọn lông xám con lửa xem như Phúc Hải yêu thánh người thừa kế, nó hiển nhiên còn trong lòng còn có lo nghĩ. Sở Trường Phong thấy thế, quyết định cho khí linh gia tăng một chút áp lực. Hắn sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc đối khí linh nói, hiện tại ngươi đã không có lựa chọn khác, nếu là ngươi không lựa chọn lông xám con lửa, nhưng là làm trái yêu thánh tiền bối mệnh lệnh. Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh nghe Sở Trường Phong lời nói, sắc mặt thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Nó biết Sở Trường Phong lời nói không giả, nó cũng vô pháp làm trái yêu thánh mệnh lệnh. Trải qua một phen nội tâm giãy giụa, Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh thở dài, bất đắc dĩ nói ra, "Mà thôi, vậy liền nói đi." Tất nhiên đã làm ra quyết định, Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh liền không do dự, hắn đầu tiên lấy ra không nhất ảo, đưa cho lông xám con lửa, nói ra, "Ngươi trước ăn bên dưới cái này không nhất ảo, sau đó ta lại lấy chân long chi huyết vì ngươi phạt mao tẩy tủy." Lông xám con lửa dùng móng nâng không nhất ảo, liền muốn nuốt xuống. "Chờ một chút." Đúng lúc này, Sở Trường Phong đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Nghe đến Sở Trường Phong lời nói, Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem Sở Trường Phong, đội vàng hỏi, ngươi bây giờ thế nhưng là cảm thấy hối hận, muốn tiếp thu chủ nhân truyền thừa. Mặc dù phía trước đối Sở Trường Phong có chút bất mãn, nhưng dù sao hắn là theo nhiều người nhiều tu sĩ bên trong lan truyền ra người, thực lực cùng thiên phú đều không thể khinh thường. Nếu mà so sánh, cái kia lông xám con lừa bất quá là mượn Sở Trường Phong gió đông mới có thể tiến vào truyền thừa chi địa. Cho nên tại nội tâm của nó chỗ sâu vẫn là càng coi trọng Sở Trường Phong một chút. Nhưng mà Sở Trường Phong trả lời lại làm cho Hồ Lô khí linh thất vọng, ta chỉ là muốn biết yêu thánh tiền bối kỳ chân dị bảo để ở nơi đâu. Trong mắt của hắn lóe tạc quang. Hừ, ngươi không chấp nhận truyền thừa còn muốn kỳ chân. Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh thấy thế, không khỏi có chút tức giận, nó nguyên bản cho rằng Sở Trường Phong lại bởi vì bỏ lỡ yêu thánh truyền thừa mà hối tiếc không thôi, không nghĩ tới hắn cũng chỉ là đối bảo vật cảm thấy hứng thú. Ngươi tính toán sợ rằng muốn thất bại, bởi vì chủ nhân truyền thừa chỉ có kế thừa hắn truyền thừa người mới có thể mở ra. Ngươi tất nhiên không có kế thừa truyền thừa của hắn, tự nhiên cũng vô pháp mở ra. Nghe đến khí linh lời nói, Sở Trường Phong lại lơ đễnh, nó chính là ta, ta chính là ta. Cho nên cho nó cùng cho ta không có khác nhau. Một bên, lông xám con lửa hung hăng gật đầu, đúng 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 đúng. Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh, chủ nhân đích thật là lưu lại một cái túi đựng đồ, bất quá trong túi chứa vật kỳ chân dị bảo đa số đều là dùng để tu luyện vạn vật hóa long quyết cần thiết đồ vật, đối với ngươi mà nói không có cái gì tác dụng lớn. Đồng thời, chủ nhân tại trên túi chứa vật bố trí cường đại cấm chế, sẽ hắn phân làm rất nhiều đẳng cấp, chỉ có người thừa kế thông qua không ngừng mà đột phá, từng bậc mà tăng lên chính mình thực lực, mới có thể dần dần giải tỏa cấp bậc cao hơn truyền thừa, đồng thời thu hoạch được pháp bảo càng mạnh mẽ hơn cùng kỳ chân. Nghe vậy, Sở Trường Phong nhíu mày. Ngươi nếu không tin, đại khái có thể chờ đầu kia lông xám con lửa sơ bộ dung hợp truyền thừa về sau, mở ra chủ nhân lưu lại túi chứa vật nhìn xem, đến lúc đó ta nói thật giả xem xét liền biết. Sở Trường Phong chậm rãi lắc đầu, ta tin tưởng, cái này kỳ thật rất bình thường. Phúc Hải yêu thánh sở dĩ làm như thế, cũng là xuất phát từ đối chính mình người thừa kế bảo vệ. Nó lo lắng nếu như người thừa kế lập tức được đến quá nhiều bảo vật, khả năng sẽ đi đến một con đường không có lối về. Dù sao, tài phú thường thường sẽ để cho người mất phương hướng bản thân, mất đi nguyên bản sơ tâm. Làm tự thân nắm giữ tài phú vượt qua tự thân khống chế thời điểm, là sẽ ủ ra rất nhiều mầm thai bạn. Sở Trường Phong nhìn chăm chú pháp bảo khí linh, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng hỏi, ta còn muốn biết một việc, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta. Ngươi nói, nếu như ta biết, sẽ nói cho ngươi biết. Sở Trường Phong dừng lại một chút một cái, nói tiếp, ta muốn biết, tại những này Phúc Hải yêu thánh tiền bối lưu lại bảo vật bên trong, có hay không có chữa thương tiên đan, tiên thảo, tiên dược. Hắn hỏi ra lời nói này thời điểm rất thấp thỏm. Hắn rất sợ hãi không có. Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh hơi mẩn ra, sau đó hỏi lại Sở Trường Phong, như lời ngươi nói tiên thảo, tiên dược, tiên đan, có đủ cái dạng gì công hiệu? Sở Trường Phong do dự một chút, vẫn là quyết định trực tiếp sẽ Sở Hạ Xuyên tình huống nói cho khí linh. Ta là tại vi sư tôn cầu thuốc. Hắn kỹ càng địa miêu tả Sở Hạ Xuyên tình trạng cơ thể cùng với đối mặt hoàn cảnh khó khăn. Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh sau khi nghe xong, chậm rãi lắc đầu, nói ra, sư tôn ngươi trường hợp này, xác thực vô cùng hỏng bét, đã ở vào chân chính bên bờ sinh tử, trừ phi là tiên thảo, tiên đan, tiên dược nếu không không thể trị liệu. Sở Trường Phong nghe vậy, sắc mặt có chút trợn nhìn mấy phần. Hắn mặc dù hám lợi, nhưng lại cũng hiểu được tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Sở Hạc Xuyên đối hắn có đại ân, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực là Sở Hạc Xuyên tìm kiếm sinh cơ. Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn tại chủ nhân lưu lại bảo vật bên trong, tìm kiếm chữa thương tiên dược cái kia sợ rằng phải thất vọng. Năm đó chủ nhân cùng Lý Kinh cái kia toàn cơ bắt người đọc sách lưỡng bại câu thương, cuối cùng vẫn lạc, nếu quả thật có dạng này bảo vật, ngươi cảm thấy chủ nhân ta sẽ không cần sao? Thật sự không có một điểm biện pháp nào sao? Sở Trường Phong nghe khí linh lời nói, tâm tình càng thêm nặng nề. Hắn nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, cái này chút hy vọng cũng tan vỡ. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong cảm thấy lúc tuyệt vọng, khí linh đột nhiên lại nói ra, bất quá, mặc dù ta không có tiên dược, nhưng ta có một loại độc dược. Độc dược? Còn chưa chờ Sở Trường Phong tiếp tục hỏi nữa, Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh liền mở miệng nói, thuốc này mặc dù không cách nào hoàn toàn chữa trị sư tôn ngươi thương thế, nhưng có thể để cho sư tôn ngươi kéo dài tính mạng 10 năm. Cái kia 10 năm về sau? Sở Trường Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu Vũ Huyền Hải Hồ Lô khí linh không nhanh không chậm hồi đáp, đây là một loại đặc biệt đan dược, tên là Đoạt Tiên Đan. Là tiên nhân luyện chế, có thể cưỡng ép kéo dài người tuổi thọ dài đến 10 năm lâu. Không những như vậy, tại cái này trong 10 năm, người dùng tu vi thậm chí có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá, 10 năm về sau, dược hiệu tàn đi, vô luận như thế nào, hắn đều tất nhiên sẽ chết đi. Năm đó chủ nhân chính là uống vào Đoạt Thiên Đan, mới có thể sáng tạo bên dưới cái này bí cảnh. Chương 188, Long Con Lửa sinh ra chương 188, Long Con Lửa sinh ra Sở Trưởng Phong lập tức minh bạch, cái này tục mệnh đan liền như là một loại để người hồi quang phản chiếu đồng dạng. Chỉ bất quá, đối với người tu hành đến nói, cái này hồi quang phản chiếu kỳ hạn bị kéo dài đến 10 năm. Thời gian 10 năm, mặc dù rất ngắn, thế nhưng tại sinh mệnh phần cuối kéo dài tuổi thọ 10 năm đã 10 phần có được. Dù sao, độc dược này là tiên nhân luyện chế, liền thánh địa đều không có thủ đoạn như vậy. Kéo dài tính mạng 10 năm cũng là không có biện pháp nào. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, hỏi, cái kia đan dược liền tại yêu thánh tiền bối lưu lại trong túi chứa vật sao? Cửu U Viễn Hải Hồ Lô Khí Linh nói, không có. Nói xong, hắn vung tay lên, một cái bình nhỏ xuất hiện tại Sở Trường Phong trước mặt. Cái bình hiện ra màu xanh nhạt, trong suốt long lanh. Đan này tuy là tiên nhân luyện chế, thế nhưng tính hạn chế quá nhiều, đối với người sắp chết đến nói là bảo vật, thế nhưng là đối người bình thường đến nói, không còn gì khác, cho nên chủ nhân cũng không có đưa nó phong tổ lên, ngươi cần liền cầm đi đi. Cửu U Viễn Hải Hồ Lô Khí Linh nhẹ nhàng vung lên, chứa Đoạt Thiên Đan cái bình liền bay đến Sở Trường Phong trước mặt. Dù sao lưu cũng lưu không được, lông xám con lửa kế thừa yêu thánh truyền thừa về sau, tất cả đều thuộc về nó, mà lông xám con lửa cùng Sở Trường Phong quan hệ bày ở nơi này, tương lai tất cả còn không đều là Sở Trường Phong. Đa tạ. Sở Trường Phong dùng sức sẽ bình thuốc bóp trong lòng bàn tay, nói một tiếng cảm ơn. Viên đan dược kia cũng coi là Sở Trường Phong hy vọng cuối cùng. Tất nhiên không có vấn đề, vậy chúng ta liền bắt đầu truyền thừa đi. Cửu U Huyền Hải Hồ Lô Khí Linh mặt không thay đổi nhìn xem lông xám con lửa, ngươi có thể uống vào không biết ảo. Ân. Lông xám con lửa nghe được câu này về sau, gần như không chút do dự, nó nhếch môi, lộ ra một cái răng cửa lớn, đối với Không Nhất Thảo chính là hì hục hai cái. Không Nhất Thảo tại lông xám con lửa nhai bên dưới, rất nhanh liền thay đổi đến nát bét không chịu nổi, sau đó bị nó một cái nuốt vào bụng. Là hóa thành chân long bay lượn cửu thiên, vẫn là phai mở tại chúng, liền tại cái này một lần hành động. Sở Trường Phong đứng ở một bên, nhìn chằm chằm lông xám con lửa, không dám có chút buông lỏng. Con a con a con a. Đột nhiên, lông xám con lửa kêu to. Sở Trường Phong nhìn thấy lông xám con lửa sắc mặt tại nuốt vào Không Nhất Thảo về sau, cấp tốc thay đổi đến dữ tợn, nhe răng trợn mắt, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn. Chịu đựng, không phá thì không xây được. Sở Trường Phong thấy thế, đội vàng trầm giọng nói, muốn phá rồi lại lập, trong đó phá tất nhiên là cực kỳ thống khổ. Chỉ có kinh lịch loại đau này đắng, ngươi mới có thể chân chính thoát thai hoàn cốt. Lông xám con lửa thống khổ kêu, còn có thể kiên trì. Ta, con a, đau. Thanh âm của nó càng ngày càng thê lương, để người nghe không khỏi lòng sinh thương hại. Có thể mở cung không quay đầu lại tiễn, có một số việc một khi bắt đầu, liền không cách nào dừng lại. Nhưng mà Sở Trường Phong cũng không có bị lông xám con lửa thảm trạng lay động, hắn biết đây là lông xám con lửa nhất định phải trải qua trình. Không trải qua một phen hàn chết cốt, sao đến hoa mai xông vào mũi hương. Theo thời gian trôi qua, lông xám con lửa thất khiếu bắt đầu chảy ra vết máu. Nhưng lông xám con lửa không tại kêu thảm, mà là suy yếu nằm rạp trên mặt đất. Bước đầu tiên thành công, ngươi ngược lại là có mấy phần cốt khí. Cửu U Huyền Hải Hồ Lô Khí Linh đối lông xám con lửa coi trọng mấy phần. Còn có cái gì, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đừng nóng đội, liền đến. Ngay sau đó, Cửu U Huyền Hải Hồ Lô Khí Linh hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp ấn liên tiếp không ngừng mà từ trong tay hắn bay ra. Những này pháp ấn tại trên không đan vào lập lòe, hư không đều vì vậy mà chấn động. Liên tại Sở Trường Phong cùng lông xám con lửa nhìn kỹ, một cái hồ vậy mà từ hư không bên trong vô căn cứ hiện lên. Cái này cửa ra vào hồ toàn thân xanh biếc, cái kia trong hồ nước vậy mà hiện ra làm người sợ hãi màu đỏ máu, tựa như một hồ máu loãng, tản ra nồng đậm mùi tanh. Đây là Sở Trường Phong từ trong cảm nhận được linh lực khổng lồ, mà lông xám con lửa thì cảm thụ phi thường khủng bố áp lực. Cửu U Huyền Hải Hồ Lô Khí Linh giải thích nói, đây chính là chân long chi huyết a. Nó có phạt mao tẩy tủy công hiệu thần kỳ, có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt, hiện tại muốn dùng cái này hồ chân long chi huyết đến thay thế trong cơ thể nó huyết mạch, cải tạo nó thể phách. Sở Trường Phong minh bạch điều này có ý vị gì, đứng ở một bên. Chỉ thấy Cửu U Huyền Hải Hồ Lô Khí Linh cánh tay bung lên, cái kia lông xám con lửa tựa như cùng mất đi trọng lượng bình thường, lăng không bay lên, trực tiếp lọt vào màu đỏ máu trong hồ. Trong chốc lát, những cái kia chất lỏng màu đỏ như máu giống như là được trao cho sinh mệnh, giống như từng đầu linh hoạt con rắn nhỏ, tuôn hướng lông xám con lửa, đưa nó xít sao bao vây lại, hướng trong thân thể của hắn chui. Đây là bắt đầu thay đổi huyết mạch sao? Qua nửa ngày Sở Trường Phong hỏi. Không sai, nếu như thành công nó có thể rèn đúc đại thừa căn cơ, ngươi sẽ được đến một cái trợ thủ đắc lực. Cửu U Huyền Hải Hồ Lô Khí Linh yếu đất nói. Đại thừa kỳ phóng nhãn trong thánh địa cũng là đứng đầu tồn tại, Sở Trường Phong tương lai có dạng này một cái linh sủng, đều có thể xung pha. Sở Trường Phong nói, đây là ta hảo hữu chí giao. Cửu U Huyền Hải Hồ Lô Khí Linh ở trong lòng oán thầm, ta tin ngươi cái quỷ, nhà ai huynh đệ để ngươi chủ nhân a. Nhưng mà đúng vào lúc này, lông xám con lửa thân thể giống như là run rẩy đồng dạng co rúm lên. Sở Trường Phong hơi nhíu mày. Ngươi không cần quá mức lo lắng, đối với nó đến nói, mặc dù sẽ kinh lịch một chút thống khổ, nhưng cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao, trả giá cùng báo đáp luôn là thành tỷ lệ thuận. Chỉ cần hắn có khả năng chịu đựng lấy viên này đau, tương lai nhất định có khả năng biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, nắm giữ vô hạn khả năng. Sở Trường Phong nghe Khí Linh lời nói, thoáng thở dài một hơi, từ bỏ muốn đem lông xám con lửa từ trong hồ vớt đi ra tính toán. Con a, con a, con a. Sau một canh giờ, Trong hồ lông xám con lửa đang vui sướng điệu đều, nhưng nó âm thanh lại có chút quái dị, tựa hồ còn kèm theo một chủng loại giống như long ngâm tiếng vang. Cùng lúc trước so sánh, lại có mấy phần khiếp người tiếng lòng cảm giác. Sở Trường Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cái này lông xám con lửa thật thành công. Quả nhiên không ra hàn đoán, chỉ nghe cái kia lông xám con lửa cười ha ha nói, lão tử là một con rồng từ hôm nay trở đi. Ha 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 ha. Nhưng mà, liền tại lông xám con lửa dương dương đắc ý thời điểm, tiếng cười của nó lại đột nhiên im bặt mà dừng, ngay sau đó phát ra một tiếng hoảng sợ quái khiếu, cái này mụ hắn là thứ quỷ gì? Ta làm sao vẫn là cái bộ dáng này a? Nó vẫn là một thân lông xám, chỉ bất quá lông so trước đó càng thêm ánh sáng, mỗi một cái đều tản ra huy quang. Nghe đến lông xám con lửa lời nói này, một bên Cửu U Huyền Hải Hồ Lô khí linh tức giận đáp lại nói, ngươi cho rằng nắm giữ chân long chi huyết về sau, ngươi cũng đã là một con rồng sao? Vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Ngươi chẳng qua là nắm giữ long tộc huyết mạch mà thôi, ngươi bây giờ là long huyết con lửa hình, nhiều lắm là chỉ có thể coi là bán long nửa con lửa, ta sẽ ngươi mệnh danh là long con lửa. Cái gì mẹ nó long con lửa? Sở Trường Phong khẽ miệng co giật một cái. Lông xám con lửa nghe khí linh lời nói, lập tức sửng sốt. Cái đồ chơi này nghe tới thế nào so long mã, long nhân cái gì khó chịu. Chương 189, Sở Trường Phong ngươi cũng không nên chết a. Chương 189, Sở Trường Phong ngươi cũng không nên chết a. Khác bất mãn. Cửu U Huyền Hải Hồ Lô khí linh lại nói, ngươi muốn thật lột xác thành chân long, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này cần ngươi không ngừng mà cố gắng huấn luyện, kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, sẽ vạn vật hóa long quyết tu luyện tới viên mãn trình độ mới được. Đây chính là một cái dài đằng đẵng quá trình, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Hiện tại ta dạy cho ngươi vạn vật hóa long quyết cùng với rất nhiều chân long nhất tộc bí pháp. Được thôi. Lông xám con lửa nghe khí linh lời nói, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng lúc này, Sở Trường Phong đột nhiên mở miệng nói ra, tất nhiên nó hiện tại đã kế thừa yêu thánh tiền bối truyền thừa, ta nghĩ đi trước một bước rời đi đâu. Sở Trường Phong trong lòng kỳ thật cũng có tính toán của mình, nơi này mặc dù không tệ, nhưng cũng không thích hợp hắn. Hắn cần thu hoạch đại lượng tài nguyên cùng tu luyện vật tư, mà nơi này hiển nhiên không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, cho nên hắn nhất định phải rời đi. Cửu U Huyền Hải Hồ Lô khí linh nói, đương nhiên có thể. Ta hiện tại liền có thể đưa ngươi đi ra, cùng đồng môn gặp nhau. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại lắc đầu, nói ra, có thể hay không phiền phức ngươi đem ta đưa đến địa phương xa một chút, tốt nhất là địa phương không người. Sở Trường Phong biết rõ tình cảnh của mình mười phần nguy hiểm, hắn chém giết các môn các phái cường giả, những người này đối hắn hận thấu xương, nói không chừng giờ phút này chính mai phục tại bí cảnh bên ngoài, mài đao xoèn xoẹt, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Trừ cái đó ra, rất nhiều người đều nhìn thấy hắn truyền tống vào truyền thừa chi địa, hắn mặc dù sẽ truyền thừa cho lông xám con lửa, thế nhưng ai sẽ tin tưởng? Chỉ bằng điểm này, cùng hắn không có cửu hận người, cũng sẽ xuống tay với hắn. Cho nên, một khi hắn hiện thân tại các môn các phái phía trước, sợ rằng sẽ dẫn phát một tràng không cách nào khống chế huyết tinh chém giết, thủy cảnh viêm cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn, hậu quả khó mà lường được. Không có vấn đề. Cửu U Huyền Hải Hồ Lô khí linh nói, ta cái này liền đưa ngươi rời đi ở ngoài ngàn dặm. Lông xám con lửa nhìn xem Sở Trường Phong nói, chủ nhân, chờ ta thu hoạch được yêu thánh tiền bối tất cả chuyển thừa về sau, nhất định dẫn ngươi lên như diều gặp gió, nhưng tại cái này phía trước không muốn bị người đánh chết, ngươi có thể nhất định đem ngươi hèn mọn phát huy đến cực hạn nhất định. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện, không cần có mảy may lười biếng. Sở Trường Phong đối lông xám con lửa ký thác kỳ vọng, hắn tin tưởng đầu này con lửa sau này tất nhiên sẽ có một phen đại hành động, trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Tiếng nói vừa ra, chói mắt quang mang đột nhiên sáng lên, sẽ Sở Trường Phong xít sao bao khỏa trong đó. Tia sáng thời gian lập lòe, Sở Trường Phong thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ, bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống đến bí cảnh bên ngoài. Bên kia, tại rộng lớn vô ngần trên mặt biển, đến từ các môn các phái đám người tụ tập cùng một chỗ, có ít người đã lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Đều đi qua lâu như vậy, Sở Trường Phong vì sao còn không có đi ra? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tại chỗ này chờ đi xuống sao? Nhưng mà, đối mặt vấn đề này, người nào đều không thể làm gì. Dù sao, đại thừa kỳ cường giả truyền thừa, ai cũng không có chân chính trải qua, tự nhiên cũng không thể nào biết trong đó tình huống cụ thể. Huyết Y Diệt Ma giáo trưởng lão mặt lộ hung ác ngang ngược chi sắc, cắn răng nghiến lợi nói ra, vô luận như thế nào, ta đều muốn đợi đến hắn. Sở Trường Phong giết chúng ta Huyết Y Thánh giáo thánh tử, đây là một kiện chuyện không thể tha thứ, nhất định phải để hắn trả giá bằng máu. Nếu không, chúng ta Huyết Y Diệt Ma giáo như thế nào tại thiên hạ đặt chân? Ma vực tu sĩ nhìn chúng ta như thế nào? Tu sĩ chính đạo nhìn chúng ta như thế nào? Tu sĩ yêu tộc nhìn chúng ta như thế nào? Bất luận bao lâu, ta cũng muốn chờ. Bạch Cốt Ma giáo viên trưởng lão cũng trầm giọng nói, chuyến này, bên cạnh hắn đã không có mờ ai, Bạch Cốt Ma giáo toàn quân bị diệt. Như vậy tổn thất trọng đại, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, cho giáo chủ một cái công đạo. Hắn còn hoài nghi Bạch Cốt Ma giáo thánh tử cũng là bị Sở Trường Phong giết chết. Kể từ đó, Sở Trường Phong không thể nghi ngờ trở thành mục tiêu công kích, trở thành hai cái ma giáo cùng chung địch nhân. Mà tại vùng biển này bên trong, trừ nhân loại môn phái người bên ngoài, còn có các loại yêu tộc trong bóng tối chiếm cứ. Biển sâu phía dưới đã có ba cái có thể so với hợp thể kỳ giao long yêu tộc chiếm cứ. Mục đích của bọn nó vô cùng rõ ràng, giết chết Sở Trường Phong, đoạt lại yêu thánh truyền thừa huyết mạch. Trường lão, nhiều mặt thế lực đều đối chúng ta nhìn chằm chằm. Âm Dương Thánh Địa phi thuyền bong tàu bên trên, Thiên Âm mặt lộ nặng nề chi sắc. Lão phu biết, trong thánh địa cường giả ngay tại chạy đến. Thủy Cảnh Viêm đảo mắt vô số cường giả, trầm giọng nói, chỉ cần Sở Trường Phong không xuất hiện, chính là an toàn. Huống chi, Thái Sơ Thánh Địa, Thiên Huyền Tông mấy cái thế lực cũng sẽ không cho ma tu cùng yêu tu làm cản. Nghe đến lời nói này, Thiên Âm chờ thánh địa đệ tử trong lòng an tâm một chút. Trưởng lão, ta có chuyện muốn đối ngươi nói, Từ Nguyệt đi tới Thủy Cảnh Viêm trước mặt. Thủy Cảnh Viêm suy nghĩ khẽ động, linh lực tạo thành một mặt bình chướng sẽ hắn cùng Từ Nguyệt bao phủ ở bên trong. Trường Phong sư huynh đã theo bí cảnh bên trong đi ra, bất quá tại khoảng cách nơi đây ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương. Từ Nguyệt nói ra một cái địa điểm. Thủy Cảnh Viêm đột nhiên cười một tiếng, tiểu tử này quả nhiên là cái nhân tinh, xảo trá tàn nhẫn, tất nhiên bọn họ nguyện ý chờ, vậy liền để bọn họ tại chỗ này chờ tốt, chúng ta đi. Sau một khắc, Thủy Cảnh Viêm trong lòng hơi động, dưới chân pháp bảo phi thuyền vậy mà chậm rãi quay đầu. Bọn họ làm rất đi a. Mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Bèn, sau một khắc, Âu Dương Thánh Địa phi thuyền liền đã đến hơn 10 dặm bên ngoài, giống như không gian khiêu dược đồng dạng. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Thủy Cảnh Viêm liền khống chế lấy phi thuyền tựa như tia chớp đội bắn đi, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Âu Dương Thánh Địa người, cứ thế mà đi. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc Sở Trường Phong mặc kệ sao? Huyết Y Liệt Ma giáo trưởng lão thần sắc âm trầm, ngu xuẩn tất cả các miệng, nhất định là Sở Trường Phong từ địa phương khác rời đi bí cảnh. Trưởng lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là truy. Huyết Y Liệt Ma giáo trưởng lão còn chưa nói xong, liền thấy hai chùm sáng từ phi thuyền biến mất phương hướng mà đến, như mũi tên nhọn đâm thẳng đáy biển. A! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia nuốt ở đáy biển trong bóng tối bám đuôi phi thuyền yêu tộc nháy mắt bị tia sáng đánh trúng, tiêu thảm biến thành cho bụi. Huyết Y Liệt Ma giáo trưởng lão sắc mặt có chút trắng bệnh. Thân là hợp thể kỳ sơ kỳ tu sĩ, đối mặt cái kia hai chùm sáng lại có một loại e ngại cảm giác. Không hề nghi ngờ, hắn không phải Thủy Cảnh Viêm đối thủ. Mà đúng lúc này, Thủy Cảnh Viêm âm thanh dường như sấm sét tại bọn họ bên tai vang lên, người nào nếu là dám cùng lên đến, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thanh âm này giống như trung tang bình thường, làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh hoảng hốt, không còn dám hướng về phía trước phóng ra một bước. Sở Trường Phong còn không biết ở nơi nào, cùng bọn hắn xảy ra ác chiến không phải lựa chọn sáng suốt. Cứ việc Huyết Y Li Ma giáo trưởng lão trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng đối mặt thực lực cường đại như vậy, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ta cũng tính toán trở về mời thánh chủ xuất thủ. Viên trưởng lão cũng như vậy quyết định. Trưởng lão, chúng ta còn muốn truy sao? Cùng lúc đó, đáy biển cường giả yêu tộc bọn họ cũng tại khẩn cấp đàm phán đối sách. Một đầu thân dài vượt qua ngàn mét màu đen giao long chậm rãi lắc đầu, Sở Trường Phong người ở chỗ nào cũng còn chưa biết, chọc giận Thủy Cảnh Viêm không phải cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng là để Sở Trường Phong trở lại thánh địa, chúng ta liền khó mà nắm hắn a. Có yêu tộc rất khẩn trương, không cam tâm thả đi Sở Trường Phong. Chương 190, trưởng lão, ta lúc đó cực sợ chương 190, trưởng lão, ta lúc đó cực sợ nhân tộc có một câu, gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Sở Trường Phong liền xem như trốn lại có thể chạy đi nơi nào. Đơn giản chính là Âm Dương Thánh Địa mà thôi, điều động trong tộc cường giả, đi Âm Dương Thánh Địa bên ngoài ngồi chờ, chỉ cần phát hiện Sở Trường Phong, lập tức đem hắn bắt. Phải. Chờ một chút, muốn làm sạch sẽ một điểm, đừng để người nhìn ra là chúng ta độc thủ, tốt nhất ngụy trang thành ma tu thủ đoạn. Minh Bạch. Đáy biển, bầy yêu tản đi. Nhưng, tản đi không đại biểu từ bỏ, mà là ẩn nút đi, dùng càng thêm âm hiểm thủ đoạn đối phó Sở Trường Phong. Phúc Hải yêu thánh truyền thừa, vô luận như thế nào bọn họ đều muốn đoạt lại. Cùng lúc đó, Sở Trường Phong lại vượt xa ở ngoài mấy ngàn dặm một cái trên hải đảo. Một bắc, hai bắc, ba bắc. Cái này hải đảo hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một mình hắn. Sở Trường Phong chính hết sức chăm chú địa kiểm điểm chính mình lần này thu hoạch. Mặc dù cuối cùng hắn không có đạt được yêu thánh truyền thừa, nhưng hắn thu hoạch kỳ thật cũng không ít. Vẹn vẹn linh thạch, hắn liền nắm giữ hơn trăm bằng nhiều. Mà những này linh thạch chủ yếu nơi phát ra là Huyết Y Liệt Thánh Tử, Hàn Cốt Thánh Tử chờ một đám ma tu. Ngoài ra, còn có vài kiện tam giai pháp bảo cùng tứ giai pháp bảo. Đây đều là cực kỳ chân quý bảo vật, chủ yếu nơi phát ra vẫn như cũng là Hàn Cốt Thánh Tử cùng Huyết Y Liệt Thánh Tử. Sở Trường Phong tổng kết là thánh tử xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đương nhiên, Hoắc Đình đối Sở Trường Phong cống hiến cũng không ít. Sở Trường Phong xem chừng nếu như đem những này pháp bảo bán ra, ít nhất cũng có 200 vạn linh thạch. Trừ cái đó ra thì là đủ kiểu kỳ chân dị bảo, vật liệu luyện khí, cùng với bị Sở Trường Phong chém giết giao long yêu thú thi cốt, đều là có giá trị không nhỏ bảo bối, cũng không thiếu được 100 vạn linh thạch. Dựa theo Sở Trường Phong dự tính, lần này thu hoạch tuyệt đối sẽ không thấp hơn 400 vạn. Mà lần này 400 vạn linh thạch, đối với Sở Trường Phong đến nói, quả thực chính là một khoản tiền lớn. Khoản tài phú này đủ để cho hắn đem tất cả phi kiếm đều tấn thăng đến tam giai, thậm chí còn có thể để trong đó một thanh phi kiếm đạt tới tam giai trung phẩm cấp bậc. Kể từ đó, hắn thực lực bản thân cũng sẽ tùy theo đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ. Đến lúc đó tham gia Thái Sơ Thánh Địa Thăng Tiên Đại Hội, lan truyền ra năm chắc cũng lớn hơn một điểm. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Lý Kính Tiền bối đưa tặng ta văn đạo khí vận, liền xem như độ kiếp tu sĩ cũng muốn bỏ mắt. Tiếp theo chính là lông xám con lửa kế thừa yêu thánh truyền thừa, bây giờ ta cũng có một cái có đại thừa kỳ chi tư tọa kỵ. Sở Trường Phong không lo lắng chút nào lông xám con lửa tại được đến yêu thánh truyền thừa về sau liền phản bội, bởi vì hắn đã sớm đối lông xám con lửa gieo xuống linh hồn là ấn, liền xem như chân tiên hạ phàm cũng vô pháp phá giải. Lông xám con lửa sinh tử chỉ ở Sở Trường Phong một ý niệm, đem tất cả túi chứa vật cất kỹ. Sở Trường Phong ở trong lòng âm thầm quy hoạch, chờ trở về thánh địa về sau, liền tiến về Vạn Tượng Thành, đem trên tay tài nguyên đổi thành tu hành cần thiết vật tư, tăng cao tu vi, sau đó tiến về Hạo Nhiên thư viện, đem Lý Kính Tiền bối thông tin tư thông báo viện. Sau đó liền chuẩn bị tiến về Thái Sơ Thánh Địa, tham gia Thăng Tiên Đại Hội. Độ kiếp kỳ đại lao truyền thừa, hắn không muốn bỏ qua. Một nén hương về sau, Sở Trường Phong liền thấy một chiếc cự hình phi thuyền từ phía chân trời xuất hiện, chẳng mấy chốc liền đi tới chính mình vị trí phía trên đảo nhỏ. Đây chính là Âm Dương Thánh Địa phi thuyền. Hắn nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào trên phi thuyền. Quét quét quét. Sở Trường Phong nháy mắt cảm thấy hơn trăm ánh mắt rơi vào trên người mình. bọn họ thuộc về Âm Dương Thánh Địa các đệ tử. Những trong ánh mắt này có ghen tị, có ghen ghét, càng nhiều hơn là kính sợ. Sở Trường Phong đánh giết huyết y liệt thánh tử, dốc sức chiến đấu thương vân, kiếm chém giao long từng màn bọn họ bên trong rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Sở Trường Phong sở tác sở vi hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, đây chính là cái kia âm hiểm xảo trá Thiên Kiếm Phong đại sư huynh sao? Nguyên lai hắn như thế cường a. Từ một khắc kia trở đi, chúng đệ tử đều rõ ràng một việc. Đó chính là, có thể nói Sở Trường Phong hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, thế nhưng tuyệt đối không thể nói Sở Trường Phong đồ ăn. Mặc dù Sở Trường Phong chỉ là nguyên anh sơ kỳ, thế nhưng tuyệt đối là nguyên anh kỳ vô địch tồn tại. Mà Sở Trường Phong cũng phát hiện, Âm Dương Thánh Địa đông đảo tử đệ trở về nhân số rõ ràng so đến thời điểm thiếu mấy cái. 89 phần 10 là vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Không nên cảm thấy loại này tổn thất rất nhỏ, nếu biết rõ Âm Dương Thánh Địa đệ tử mỗi người đều nắm giữ tông môn ban thưởng bảo mệnh ngọc bội. Tại ngọc bội ra chỉ phía dưới, như cũng có người vẫn lạc, có thể thấy được nguy hiểm bao lớn. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Từ Nguyệt Tân cần nói. Không có việc gì. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười. Sở Trường Phong. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Trưởng lão. Sở Trường Phong hướng về phía Thủy Cảnh Viêm ôn quyền thi lễ. Thủy Cảnh Viêm nhẹ nhàng gật đầu, không có việc gì liền tốt, chúng ta cái này liền trở về tông môn. Sở Trường Phong có khả năng cảm giác được Thủy Cảnh Viêm nhìn hướng chính mình ánh mắt cũng đã từng có sự bất đồng rất lớn. Thiếu mấy phần không nhìn, nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Mặc dù Sở Trường Phong nhân phẩm đáng lo, cực kỳ không đạo đức, thế nhưng có thể từ chính đạo tiên môn, yêu tu, ma tu bên trong chỗ hết tài năng thu hoạch được yêu thánh truyền thừa, đại biểu cho thực lực bản thân cực mạnh, đồng thời cũng coi là vì Âm Dương Thánh Địa làm mẹ bang. Dạng này người, cũng đáng được Thủy Cảnh Viêm xem trọng vài lần. Ầm ầm. Phi thuyền tại Thủy Cảnh Viêm điều khiển bên dưới lấy cực nhanh tốc độ trên biển cả phi hành. Trưởng lão, không có sự tình khác, ta nghĩ trước đi bế quan. Chờ một chút, không biết đạo trưởng già có gì chỉ giáo. Sở Trường Phong không hiểu nhìn xem Thủy Cảnh Viêm. Chỉ giáo chưa nói tới, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Thủy Cảnh Viêm gặp Sở Trường Phong muốn đi vào khoang thuyền bên trong, gọi hắn lại. Sở Trường Phong nghiêm mặt nói, mặc dù ta không biết đạo trưởng rất muốn hỏi điều gì, thế nhưng ta nhất định toàn lực phối hợp, biết gì nói nấy. Rất tốt. Thủy Cảnh Viêm đối Sở Trường Phong thái độ hết sức hài lòng, sau đó hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến lăng lệ lên, ta muốn biết, Hoắc Đình là thế nào chết? Hoắc Đình cái chết. Trong lòng Sở Trường Phong lộn bộ một tiếng, trong lòng tự đủ nên đến vẫn là tới. Thủy Cảnh Viêm nói, ta là lĩnh đội trưởng lão, cần tận khả năng biết mỗi cái đệ tử tử vong quá trình. Như vậy cũng hướng tông môn có cái bàn giao. Sở Trường Phong nói, trưởng lão, lúc ấy ta cực sợ. Nghe thấy lời ấy, Thiên Âm, Lục Nguyên cùng với đông đảo đệ tử đều mặt lộ vẻ cổ quái. Nếu như là phía trước, bọn họ đều cho rằng Sở Trường Phong không phải Hoắc Đình đối thủ. Sở Trường Phong còn có thể dùng lý do này qua loa, hiện tại người nào tin tưởng a? Ngươi thế nhưng là liền Nguyên Anh vô địch Thương Vân Đô đánh bại, huyết y đi thánh tử triệu hoán xuất khiếu kỳ huyết hồn đều không phải ngươi đối thủ, đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ Hoắc Đình, ngươi sẽ sợ vô cùng. Thủy Cảnh Viêm hừ lạnh một tiếng, đừng làm bộ dạng này, ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi lời nói sao? Nếu như là bí cảnh mở ra phía trước, hắn có lẽ sẽ tin tưởng Sở Trường Phong lời nói. Thế nhưng hiện tại hắn làm sao sẽ tin tưởng? Người này so Thương Vân còn muốn mạnh, đối phó Hoắc Đình quả thực chính là dư xài, hắn kết luận tất nhiên là Sở Trường Phong ra tay với Hoắc Đình, đem hắn đánh giết. Đối mặt Thủy Cảnh Viêm lời nói, Sở Trường Phong vẫn là câu nói kia, ta lúc ấy cực sợ, dùng phi kiếm phòng ngự, sau đó Hoắc Đình sư minh liền đụng phải phi kiếm của ta bên trên, sau đó hắn liền chết. Dù sao lúc ấy Hoắc Đình sư minh là ma, đánh mất lý trí. Thủy Cảnh Viêm khỏe miệng co giật hai lần, Sở Trường Phong người này cực kỳ am hiểu giả biện, nói thế nào đều không chịu trách nhiệm. Trầm mặc một chút, Thủy Cảnh Viêm lại hỏi, vậy ngươi lại đối Triệu Thiên Phàm làm cái gì? Chương 191, Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa, Thánh Địa Nguy Cơ. Chương 191, Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa, Thánh Địa Nguy Cơ. Triệu Thiên Phàm thế nào? Ta không ngờ a. Sở Trường Phong một mặt mở miệng, hắn là thật không thế nào rõ ràng. Thủy Cảnh Viêm nói, Triệu Thiên Phàm lâm vào tâm ma huyễn cảnh bên trong, như cũng không thể đi ra. Hắn rất phiền muộn. Thiên Lôi Phong đệ tử kiệt xuất bị Sở Trường Phong giết chết. Thiên Lôi Phong phong chủ tôn tử càng là điên. Hai người cũng đều cùng Sở Trường Phong có quan hệ. Thiên Lôi Phong cũng không biết tạo cái gì nghiệt. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Sở Trường Phong không hiểu hỏi. Thủy Cảnh Viêm nói, bởi vì Triệu Thiên Phàm một mực đang nói muốn giết chết ngươi, nếu như chính mình không đánh chết ngươi, vậy sẽ phải tìm người giết chết ngươi. Sở Trường Phong hơi nhíu mày, trưởng lão, ta cảm thấy Triệu Thiên Phàm người này hiện tại cực kỳ nguy hiểm, vì để tránh cho hắn tổn thương hắn người, có lẽ đem hắn bóp chết tại này sinh bên trong. Thủy Cảnh Viêm, ngươi ngược lại là sẽ làm người suy nghĩ. Sở Trường Phong nói, là tông môn giải quyết khó khăn là mỗi một cái đệ tử việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Sở Trường Phong một mặt nghiêm mặt, mọi người xung quanh, cho tông môn giải quyết khó khăn. Ngươi Sở Trường Phong am hiểu nhất sự tình chính là cho tông môn thêm phiền a. Tông môn bên trong đã sớm đối ngươi tiếng oán hờn khắp nơi, bây giờ đều bị Thiên Đan Phong kéo vào sổ đen bên trong, liền ngươi Sở Trường Phong không có tư cách nói lời này. Trưởng lão, nếu như các ngươi không tiện động thủ, vậy ta đến. Sở Trường Phong chủ động xin đi. Ngươi tỉnh lại đi, Triệu Thiên Phàm đã bị ta giam cầm, căn bản là không có cách thoát thân, chờ trở về thánh địa về sau, ta sẽ đem hắn giao cho Thiên Lôi Phong chủ đến xử lý. Thủy Cảnh Viêm nhìn xem Sở Trường Phong, trầm giọng nói, ta chỉ là muốn biết, Triệu Thiên Phàm vì sao đối ngươi có như thế lớn oán niệm, chuyện này đối với tỉnh lại hắn rất trọng yếu. Triệu Thiên Phàm là Thiên Lôi Phong chủ tổ tử, Thủy Cảnh Viêm vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chết tại thánh địa bên ngoài. Sở Trường Phong nghe vậy, chậm rãi lắc đầu. Ta không ngờ a có khả năng hay không hắn ghen ghét ta anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc, thiên phú dị bẩm. Dừng lại. Thủy Cảnh Viêm nghe không nổi nữa, ngươi bây giờ gạt ta có thể, thế nhưng Thiên Lôi Phong chủ khả năng sẽ đích thân tìm người hỏi rõ ràng vấn đề này. Người nào đến ta đều là không nợ a. Sở Trương Phong nghiêm mặt trả lời. Sở Trương Phong vẫn là hy vọng Triệu Tiên Phàm liền tại tâm ma bên trong xa vào đi. Một đường không nói chuyện. Sau năm ngày, Thủy Cảnh Viêm liền khống chế phi thuyền quay trở về Âm Dương Thánh Địa. Khả năng là lo lắng yêu tộc, ma tu xuống tay với Sở Trương Phong nguyên nhân cho nên đường về so với đi thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Từ Nguyệt sư muội, ngươi túi trữ vật. Sở Trương Phong lấy ra Tử Nguyệt tại bí cảnh giao cho chính mình túi trữ vật, muốn trả lại. Tử Nguyệt lại giống như là làm như không nghe thấy, chạy ra rất xa về sau mới có âm thanh truyền vào Sở Trương Phong trong tai. Sư Minh, đó là ngươi túi trữ vật. Sở Trương Phong. Sư Minh, ngươi trở về. Thiên Kiếm Phong, Thanh Giao nhìn xem Sở Trương Phong, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Trở về. Cái kia bí cảnh truyền thừa. Bị ta chiếm được. Vậy khẳng định rất nguy hiểm a. Không cần tốn nhiều sức. Sở Trương Phong cười nhạt một tiếng. Ta mới không tin nhẹ nhàng như vậy liền có thể thu hoạch được truyền thừa đây. Thanh Giao không tin. Sở Trương Phong nói, ngươi tin hay không không trọng yếu, sư minh ta lần này cho ngươi mang về lễ vật. Sẽ không phải lại là cái gì rác rưởi a? Thanh Giao cảnh giác hỏi. Dĩ nhiên không phải, lần này lễ vật vô cùng có ý nghĩa. Sở Trương Phong lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Thanh Giao. Thanh Giao sau khi nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, đây là cái gì? Nam Hải nước biển. Sau đó thì sao? Không có. Sở Trương Phong, ngươi liền cho ta một giọt nước biển. Là Nam Hải nước biển, ta đi tới đi lui hơn 10 ngày mang tới. Nói bậy nói bạn, đây chính là ngươi thuận tay bớt. Thanh Giao tức giận chống lạnh. Sở Trương Phong nhưng từ bên cạnh nàng chạy qua, giống như là không có nghe được Thanh Giao lời nói một dạng, đi tới Sở Hạ Xuyên gian phòng bên trong. Lại tại trêu đùa sư muội của ngươi. Sở Hạ Xuyên nghe đến động tĩnh ngoài cửa, bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Trương Phong nghiêm mặt nói, ta cũng là tại ma luyện sư muội, chỉ cần tại ta chỗ này ăn đầy đủ thua thiệt, tương lai nàng liền sẽ không bị thua thiệt. Ngươi a? Sở Hạ Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói, chuyến này thế nhưng là gặp phải cái gì hung hiểm. Sở Trương Phong thở dài một hơi, thật đúng là quá nguy hiểm. Sau đó, Sở Trường Phong đem lần này Nam Hải bí cảnh bên trong kinh lịch giảng thuật ra. Nửa ngày sau đó, Sở Hạc Xuyên bỗng nhiên cười, rất là khoan khoái, ha ha ha, ta Thiên Kiếm Phong kiếm chưa chắc bất lợi a, lần này người Sở Trường Phong chi danh, nhất định tại các môn các phái bên trong dưng danh. Sở Trường Phong bất đắc dĩ nói, ta đối với mấy cái này hư danh không hề coi trọng. Sở Hạc Xuyên nói, tính thực chất chỗ tốt người không phải cũng phải đến không ít, tương lai người đem có được một cái đại thừa kỳ linh sủng, hoàn toàn có thể tại thương khư giới sống pha. Mà còn Phúc Hải yêu thánh trong truyền thừa bảo vật, sớm muộn cũng đều thuộc về ngươi. Này ngược lại là Sở Trương Phong gật gật đầu, cái này cũng xứng đáng ta trả giá. Sở Hạc Xuyên nói, cái này có thể quá đáng giá, đây cũng chính là tại trong thánh địa, ngươi không cảm thấy, bởi vì bên cạnh đều là cao thủ. Mà thánh địa bên ngoài, Nguyên Anh liền có thể làm lao tổ, hóa thần kỳ đều bị gọi là lao quái vật. Lấy ngươi thực lực hôm nay, tại xa xôi địa khu đều có thể làm mấy vạn giảm cương vực bá chủ. Sư tôn, ngươi là hiểu được an ủi người. Sư đồ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng, rất nhanh Sở Trương Phong nụ cười trên mặt thu lại, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ dãy rủa. Sở Hạc Xuyên nói, ngươi còn có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Bất quá sư tôn ta thọ nguyên sắp hết, dùng không ra vạn kiếm quy tông. Sở Trương Phong, ngài đem vạn kiếm quy tông phủ đều giao cho ta, nếu như ta cần, chắc chắn sẽ không làm phiền ngài. Nói xong, Sở Trương Phong ở trong lòng làm ra quyết định, sư tôn, ta cũng có một vật muốn tặng cho ngài. Nam Hải ta đi qua, Nam Hải nước biển ta còn có mấy bạn. Sở Trương Phong, không phải Nam Hải nước biển. Sở Trương Phong lấy ra một cái bình thuốc, đặt ở Sở Hạc Xuyên trước người trên bàn. Sở Hạc Xuyên nhìn xem cái bình thuốc kia, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ, trong này đan dược, tên là Đoạt Thiên Đan. Là tiên nhân luyện chế mà thành, nắm giữ Đoạt Thiên tạo hóa chi công, dùng về sau có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, đồng thời để ngài khôi phục đỉnh phong chiến lực. Hai hại là chỉ có thể sống 10 năm, 10 năm kỳ hạn vừa đến liền thân tử đạo tiêu. Phúc Hải yêu thánh năm đó cùng Lý Kính Tiền bối đối chiến trọng thương ngã gục, chính là dùng Đoạt Thiên đan, cứng rắn chống đỡ thời gian 10 năm, sáng tạo ra Nam Hải bí cảnh. Kéo dài tuổi thọ tiên dược, tiên đan không thể tìm tới, Sở Trường Phong chỉ tìm tới Đoạt Thiên đan. Một phen suy tư, hắn vẫn là quyết định giao cho Sở Hạc Xuyên. Dù sao, lấy Sở Hạc Xuyên trước mắt trạng thái, đã không cách nào sống qua 10 năm. Đoạt Thiên Đan, tốt một cái Đoạt Thiên Đan. Sở Hạc Xuyên trong mắt tinh quang lóe lên, mặt mày tỏa sáng, Trường Phong, thánh địa có nguy cơ sắp tới, cái này đan dược tới quá tốt rồi, sư phụ cũng có thể dùng cái này vật bảo vệ sư minh ngươi muội bình yên vô sự. Sở Trường Phong khẽ giật mình, sư tôn, cái gì nguy cơ? Phải biết, trong thánh địa cường giả tụ tập, đại thừa kỳ nhiều đến mười mấy cái, trừ cái đó ra còn có độ kiếp lão quái bế quan không ra. Những cường giả này, còn không cách nào làm cho Sở Hạc Xuyên có cảm giác an toàn. Chương 192, thánh địa trong có nội gian. Chương 192, thánh địa trong có nội gian. Mấy vạn năm trước, từng có một đầu vực ngoại ma thần giáng lâm thương cư giới, giết chóc thương sinh, về sau thượng giới tiên nhân xuất thủ, đả thương nặng ma thần, đem hắn phong ấn tại Âm Dương Thánh Địa phía sau núi bên trong. Âm Dương Thánh Địa có trông coi ma thần chức trách. Không, sát thực nói, lúc kia, chúng ta Âm Dương Thánh Địa còn không phải thánh địa, mà gọi là làm Âm Dương Đạo Tông, theo thời gian trôi qua mới trở thành thánh địa. Sở Hạc Xuyên thanh âm trầm thấp trong phòng vang lên, Sở Trường Phong cũng nghe đến một cọc liên quan tới Âm Dương Thánh Địa bí ẩn. Đây tuyệt đối là hắn chưa từng nghe qua hoàn toàn mới phiên bản. Lâu ngày, chỗ kia phong ấn ma thần địa phương liền trở thành trong thánh địa cấm địa, thế nhưng chúng ta đều để nơi đó là phong ma đài. Vậy tại sao thượng giới tiên nhân không đánh giết ma thần, mà là phong ấn, đây không phải là giữ lại tai họa sao? Sở Trường Phong cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng, giống như là ép một ngọn núi. Cái kia ma thần tồn tại, để hắn rất không có cảm giác an toàn. Dù sao, thượng cổ ma thần, đây chính là cùng tiên nhân cùng so sánh tồn tại, sức mạnh của nó cường đại, khó có thể tưởng tượng. Sở Hạc Xuyên nói, ta nghe sư tôn nói, cái kia ma thần cực mạnh, tiên nhân cũng vô pháp đem hắn trực tiếp giết chết, chỉ có thể dùng đại trận vây khốn hắn, không ngừng làm hao mòn hắn lực lượng, chờ lực lượng triệt để làm hao mòn hao hết về sau, ma thần cũng liền chết rồi. Vài vạn năm đi qua, ma thần còn chưa chết. Sở Trường Phong rất là khiếp sợ, ma thần sinh mệnh lực cũng quá mạnh a. Sở Hạc Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói, đâu chỉ không có chết, hắn thậm chí so vạn năm trước còn muốn mạnh. Cái gì? Sở Trường Phong nghe vậy kinh hãi. Cái này có thể thật rất nghe rợn cả người. Sở Hạc Xuyên tiếp tục nói, ngày gần đây, cái kia ma thần không ngừng mà tính toán xông phá phong ấn. Ta phía trước nói tới nguy cơ, liền cùng ma thần có quan hệ. Vì sao lại dạng này? Chúng ta hoài nghi, trong thánh địa có người bị ma thần đầu độc, trong bóng tôi hướng ma thần như thế, cái này mới để cho ma thần lực lượng bắt đầu sống lại. Cho nên tại không có đem cái này nội gian tìm ra phía trước, toàn bộ thánh địa đều tại nguy hiểm bên trong. Trong thánh địa lại có nội gian. Sở Trường Phong không dám tin. Đúng vậy à, ta cũng không có nghĩ đến trong thánh địa sẽ có nội gian, đồng thời chúng ta suy đoán cái này nội gian tại trong thánh địa vị cao, thực lực cũng rất mạnh, cho nên mới có thể làm đến lặng yên không tiếng động cho ma thần hiến tế, trợ giúp hắn khôi phục lực lượng. Sở Hạc Xuyên lại nói tiếp, cứ theo đà này, ai cũng không biết cái này ma thần khi nào sẽ bài trừ phong ấn, nhưng có thể khẳng định là, một khi hắn thoát khốn, chắc chắn mang đến kinh thiên tai họa. Hắn lời nói giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Sở Trường Phong trong lòng. Không nói đến ma thần xuất thế đối với thiên hạ sẽ tạo thành cái dạng gì phá hư. Âm Dương Thánh Địa rất có thể bởi vậy hủy diệt, dù sao đây là ma thần phong ấn chi địa, một khi ma thần xuất thế, nơi đây liền đứng núi chịu sào. Trầm mặc nửa ngày về sau, Sở Trường Phong hỏi, cái này vẹn vẹn chỉ là nội ưu a, ma thần động tĩnh lớn như vậy, ta không tin bên ngoài gió êm sóng lặng. Sở Hạc Xuyên thật sâu nhìn Sở Trường Phong một cái, sau đó chậm rãi gật đầu, quả nhiên không che giấu nổi ngươi. Ngươi đoán không có sai, ma vực những cái kia con non gần nhất cũng rất không an phận, nhất định là trong thánh địa nội gian, cùng bọn hắn tiến hành liên hệ. Đoán chừng ma vực bên trong có rất nhiều cường giả đã đi tới chúng ta Âm Dương Thánh Địa ở ngoài, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Phong Ma Đài hạ ma thần thoát khốn. Tin tức này không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, để nguyên bản liền không khí khẩn trương thay đổi đến càng tăng áp lực hơn nữa. Sở Trường Phong nói, nếu biết nguy hiểm sắp giáng lâm, vậy chúng ta sao không trước thời hạn rời đi nơi đây đâu? Ta không thể rời đi. Sở Hạc Xuyên lại chậm rãi lắc đầu, không nói đến cái này mà thần đến tuột cùng có thể hay không xông phá phong ấn, dù cho nó thật sự có năng lực này, cũng khó có thể dự liệu nó khi nào sẽ phá phong mà ra. Có lẽ đến lúc kia, ta sớm đã tọa hóa thành một nắm bụi đất. Sở Hạc Xuyên thoáng dừng một chút, nói tiếp, mà còn, ta thân là Thiên Kiếm Phong phong chủ, đã từng đáp ứng qua sư tôn, phải bảo vệ thánh địa. Mà Thiên Kiếm Phong cùng mặt khác chư phong, trên thực tế là một chỗ đại trận trận nhãn, là tổ tiên lưu lại chuẩn bị ở sau, nhất định phải có người tọa chấn. Đây là trách nhiệm của ta, ta không thể tại tông môn đối mặt to lớn như vậy cửa ải khó khăn lúc bỏ đi không thèm để ý, nhưng mà, ngươi cùng sư muội của ngươi cùng việc này cũng không có quá nhiều liên quan, các ngươi có thể chọn rời đi, rời xa trận này khả năng tai nạn. Sở Trường Phong trầm mặc một lát, sau đó cũng mở miệng nói ra, liên quan tới cái kia ma thần có thể hay không thoát khốn, hiện nay vẫn chỉ là một cái ẩn số, cái bát út còn chưa lật lên đâu đây. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta tạm thời không cần quá mức lo lắng việc này. Việc cấp bách, ta vẫn là trước rời đi một đoạn thời gian, đi xử lý một chút người công việc. Sở Trường Phong lời vừa nói ra, trong phòng ngột ngạt bầu không khí làm dịu mấy phần. Sở Hạc Xuyên nhìn xem Sở Trường Phong, hỏi, Trường Phong, ngươi đây là tính toán đi chỗ nào đâu? Sở Trường Phong không chút do dự, thành thật trả lời, ta nghĩ đi Vạn Tượng Thành nhìn xem. Lần này ra ngoài, Nam Hải bí cảnh chuyến đi để ta thu hoạch tương đối khá, không những được đến văn thánh khí vận cùng yêu thánh truyền thừa. Ta còn đụng phải một chút người hữu duyên, bọn họ thuần phát thiện lương, nhiệt tình hiếu khách, quên mình bị người. Thậm chí đem mạng bọn họ cho cũng đã cho rồi ta, ta nói không muốn không muốn, nhưng thực tế không lay chuyển được bọn họ nhiệt tình, đành phải nhận bọn họ cả đời cất giữ. Sở Trường Phong tiếng nói vừa ra, Sở Hạc Xuyên trên mặt liền lộ ra một vệt nụ cười, nhưng nụ cười này bên trong lại tựa hồ như xen lẫn một ít ý trào phúng. Hắn cười ha ha, nói ra, người này thật là sống đến già học đến già, lão phu hôm nay xem như là mở mắt. Cái này chuyện giết người đảm bảo, bị ngươi nói như vậy tươi mát thoát tục, rượu, thực sự là rượu. Sở Trường Phong nói, hắn một cái dấu chấm câu đều không tin. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong vừa vặn rời đi không lâu, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên trên bầu trời Thiên Kiếm Phong nổ vang, Sở Trường Phong ở đâu? Ta có lời muốn hỏi ngươi. Thanh âm này dường như sấm sét, chấn động đến toàn bộ ngọn núi cũng hơi rung động lên. Trong phòng, Sở Hạc Xuyên nghe được thanh âm này, nhưng là một mặt lạnh nhạt, thậm chí liền đầu đều không có nhấc một cái, chỉ là lạnh nhạt nói, nếu muốn gặp hắn, chính mình đi ra tìm đi, đừng ở chỗ này quỷ tê. Hắn vào lúc này minh bạch vì cái gì Sở Trường Phong đi gấp gáp như vậy, nhất định là biết chính mình làm hỏng việc, đi ra trốn thay. Vậy ngươi nói cho ta hắn ở đâu? Không ngờ a. Thời gian như thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua trong giây lát, mấy ngày thời gian đã đi qua. Sở Trường Phong rời đi Âm Dương Thánh Địa về sau, một đường đến Vạn Tượng Thành. Chính như Sở Trường Phong dự liệu như thế, kỳ chân dị bảo cùng các loại pháp bảo bán ra 300 vạn linh thạch, Sở Trường Phong lại lấy ra trên tay linh thạch gom góp 400 vạn linh thạch, mua đủ đem còn lại 7 trôi phi kiếm tấn thăng tam giai hạ phẩm tài liệu, cùng với đem trừ ma kiếm tấn thăng tam giai trung phẩm tài liệu. Sau đó hắn làm một đường phong trần hao phí 5 ngày thời gian, cuối cùng đến một tòa thành trì. Tòa thành này, ngày xưa có cái vang dội danh tự, Hạo Nhiên Thư Viện. Nhưng mà, vật đổi sao rời, tòa thành này gọi là Hạo Nhiên Thành, từ từ trong thành tam đại gia tộc quản lý. Bây giờ Hạo Nhiên thư viện đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Nó quy mô trên diện rộng giảm bớt, bây giờ chỉ có vài tòa giản dị trúc lâu, lẻ loi trơ trọi ngồi rơi vào một đỉnh núi bên trên. Ngọn núi này, nhưng là một tòa danh xứng với Thực Linh Sơn, trong núi linh khí nồng đậm, phảng phất mây mù lượn lờ tiên cảnh đồng dạng. Tưởng tượng năm đó, Hạo Nhiên thư viện thế nhưng là toàn bộ thương khư giới bên trong số một môn phái, hắn thanh danh truyền xa, đệ tử như mây, thực lực siêu quần. Nhưng hôm nay, nó cũng đã sa sút đến đây, liền tam lưu môn phái đều khó mà với tới. Sở Trường Phong đứng tại Hạo Nhiên thư viện phía trước, nhịn không được cảm khái. "Ngươi đi đi, chúng ta Hạo Nhiên thư viện không thu đệ tử." Trong thư viện có một cái gầy yếu hài đồng đi ra, yếu ớt đối Sở Trường Phong phất tay. Sở Trường Phong nhìn ra, cái này hài đồng hẳn là thư đồng. Sở Trường Phong lắc đầu, "Ta không phải đến đọc sách, ta là muốn gặp viện trưởng." "Tìm viện trưởng?" Thư đồng ngơ ngác một chút, "Viện trưởng? Hắn nói đã hôn mê, còn không có tỉnh." Chương 193, học sinh bái kiến tiên sinh. Chương 193, học sinh bái kiến tiên sinh. Cái gì? Đói xong chóng mặt. Sở Trường Phong khi nghe đến lời nói này thời điểm, còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Hạo Nhiên thư viện lại làm sao sa sút, thư viện viện trưởng nói thế nào cũng có thể là một cái nho gia tu sĩ a. Là một cái tu sĩ hút tiên địa linh khí, đều có thể kéo dài tính mạng, vô luận như thế nào cũng không nên bị đói xong chóng mặt. Quân tử không ức hiếp tại người, lấy thành lập thế, ta chỗ nói thiên trần bản sắc. Thư đồng kia trịnh trọng nói. Hắn mặc dù gầy yếu, lúc này âm thanh lại lực lượng mười phần, để Sở Trường Phong coi trọng mấy phần. Ta cũng không có nói không tin. Sở Trường Phong nói, không biết có thể hay không dẫn ta đi gặp mặt các ngươi viện trưởng. Mời. Gầy yếu thư đồng đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Sau đó ngay ở phía trước dẫn đường. Ngươi cái này liền mang ta tiến vào các ngươi sân môn, chẳng lẽ các ngươi không sợ ta có vấn đề sao? Sở Trường Phong rất kinh ngạc. Trên thực tế, hắn cũng hoài nghi, nơi này sẽ không có cái gì mai phục a. Thư đồng thản nhiên nói, người yêu người, người hằng thích trì, kẻ tôn kính ta, ta tôn kính lại. Mình muốn thành tại người, người cũng thành tại mình. Sở Trường Phong. Hắn nghe rõ. Đối phương nói là, hắn chân thành đối đãi chính mình cũng sẽ chân thành đối với bọn họ. Không phải. Trên thế giới này nào có như vậy thật tốt người a? Mẹn mẹn mấy câu trò chuyện, Sở Trường Phong đã cảm thấy cái này thư đồng có vấn đề lớn, tựa như là đọc sách đọc tròn váng. Thật làm bây giờ là cái gì thống nhất thế giới a? Không bao lâu. Sở Trường Phong cùng thư đồng đi tới giữa sườn núi trúc lâu phía trước. Hạo Nhiên Các. Sở Trường Phong đọc lên hoành phi bên trên chữ. Viện trưởng liền bên trong, mời đến. Thư đồng nói xong đẩy cửa ra. Sở Trường Phong lập tức liền thấy phòng chính giữa mang theo một bức họa, dưới bức họa phương cung phụng lấy một cái đỏ thâm sát thước. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống, Sở Trường Phong nhìn thấy một cái thanh sam người trung niên ngã trên mặt đất. Chỉ bất quá hắn thanh sam đã rửa đến trắng bệnh. Đó chính là viện trưởng. Thư đồng chỉ một cái người trung niên. Các ngươi viện trưởng ngã trên mặt đất, ngươi còn có thể như thế bình tĩnh? Sở Trường Phong rất kinh ngạc. Cái này đúng sao? Không phải vậy đâu. Thư đồng nói, ngươi cũng không cần kinh hoàng, viện trưởng thường xuyên dạng này, hắn là người tu hành, mỗi khi không kiên trì nổi sắp thời điểm chết, thân thể bản năng liền sẽ hấp thu linh khí, đến lúc đó liền tỉnh lại. Sở Trường Phong, hắn càng không hiểu Hạo Nhiên thư viện viện trưởng, vì sao như vậy? Ngược đãi chính mình, chẳng lẽ cũng có cái gì bệnh nặng? Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không có khả năng. Không có vấn đề cũng dạy bảo không ra cái kia con mọt sách thư đồng. Quả nhiên, chờ giây lát về sau, Sở Trường Phong liền phát hiện trên đất người trung niên suy yếu chống lên thân thể, ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên. Thế nhưng, trạng thái như cũng không phải rất tốt, lung la lung lay, giống như là tùy thời đều có thể ngã quỵ. Viện trưởng, vị này công tử tìm ngài nói có chuyện quan trọng cho biết. Thư đồng nói, là tại hạ sơ sót, lại có người đến. Tại hạ Triệu Trung Chính, không có từ xa tiếp đón. Trung niên nam nhân đứng lên, hướng về phía Sở Trường Phong ôm quyền thi lễ. Sở Trường Phong nói, Sở Trường Phong, đến từ Âm Dương Thánh Địa, là Thiên Kiếm Phong thủ đồ. Nguyên lai là Sở tiền bối đệ tử. Triệu Trung Chính vô cùng ngoài ý muốn, cũng rất kích động. Sở Hạc Xuyên đối Hạo Nhiên thư viện là ân nhân, chỉ bất quá thật lâu không có xuất hiện. Thậm chí, coi hắn tiếp nhận thư viện viện trưởng chức vị thời điểm, đều không có gặp qua Sở Hạc Xuyên, nhưng cái này gây trở ngại hắn đối Sở Hạc Xuyên cảm kích. Quân tử làm tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Sở Trường Phong cũng tại cảm khái. Sở Hạc Xuyên đã từng đối Hạo Nhiên thư viện nhiều lần che chở, chỉ là về sau, Sở Hạc Xuyên tự thân khó đảm bảo, liền lại không đến Hạo Nhiên thư viện. Không nghĩ tới Hạo Nhiên thư viện liền cô đơn đến loại này trình độ. Sở tiên bối bây giờ tốt chứ? Triệu Trung Chính hỏi. Không phải rất tốt. Sở Trường Phong chi tiết nói. Vậy nhưng có Hạo Nhiên thư viện có thể giúp đỡ địa phương? Triệu Trung Chính thần sắc khẩn trương hỏi. Hẳn là không có đi. Sở Trường Phong không nói đả thương người, mà là hồi đáp tạm thời không cần các ngươi xuất thủ. Đã các ngươi thư viện chủ đánh một cái thẳng thắn, vậy ta giống như nói thật, kỳ thật ta lần này trước đến là mang đến một cái liên quan tới Lý Kính tiền bối thông tin. Tổ sư, hắn ở đâu? Triệu Trung Chính vội vàng hỏi. Lý Kính là Hạo Nhiên thư viện cái này một chi văn mạch người khai sáng, được xưng một tiếng tổ sư cũng vô cùng hợp lý. Hạo Nhiên các chính giữa mang theo bức họa kia giống, chính là Lý Kính. Lý tiền bối tại Nam Hải đã vất lạc, bất quá Lý Kính tiền bối chuyện làm, không thẹn thiên địa, không thẹn bách tính. Sở Trường Phong trầm giọng giải thích Lý Kính gặp phải. Nghe tới Lý Kính cùng Phúc Hải yêu thánh đại chiến lúc Triệu Trung Chính cùng thư đồng đều mặt lộ vẻ kích động. Nghe tới Lý Kính sau khi ngã xuống, Triệu Trung Chính cùng thư đồng đều trầm mặc rất lâu. Tổ sư mặc dù vất lạc, thế nhưng hắn là vì trong lòng nói nghĩa mà chết, nặng như Thái Sơn, chết có ý nghĩa, ta kém xa tổ sư. Triệu Trung Chính tâm duyệt tâm phục khẩu phục nói. Hắn không có vì Lý Kính cảm thấy khó chịu. Cái kia tiểu thư đồng càng nói, ta kém càng xa, là thương sinh bỏ sinh chịu chết, tổ sư thực tế đáng giá người kính nể, là chúng ta mẫu mực. Nghe xong hai người lời nói, Sở Trường Phong cảm thấy chính mình suy đoán không sai, bọn họ đều đọc sách đọc đến não đều tròn váng. Ngươi mặc dù là cứu thương sinh, thế nhưng thương sinh đáng giá ngươi cứu sao? Sở Trường Phong không biết, cũng không muốn biết. Hắn không có xa như vậy lớn khát vọng, không có khắc sâu như vậy tư tưởng giác ngộ. Thế nhân đều là đắng, hắn cũng tại chính mình tranh độ. Ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại là dạng này, nếu là ta đoán không sai, ngươi cũng là một người tu sĩ. Sở Trường Phong nhìn xem Triệu Trung Chính hỏi. Quân tử không lấy mạnh hiếp yếu, ta tự phong tu vi, là muốn lấy nhân nghĩa chi đạo, độ hóa thế nhân. Triệu Trung Chính nói. T, cũng chính là nói dựa vào thích, để người tin tưởng nhân nghĩa lễ trí tín cái kia một bộ sao. Sở Trường Phong hít sâu một hơi. Cái này cần là bao nhiêu loại người cổ hủ, sẽ có loại này ý nghĩ. Hạo Nhiên thư viện thật không cứu nổi. Sở Trường Phong vẫn là không nhịn được hỏi, vậy ngươi thành công sao? Triệu Trung Chính lắc đầu, còn không có, thậm chí kém chút bị chết đói. Hắn rất xấu hổ. Sở Trường Phong, tội gì khổ như thế chứ? Triệu Trung Chính nói, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Đây chính là đọc sách đọc tròn váng, chắc không được thư viện sa sút. Sở Trường Phong không nghĩ lại để ý tới cái này còn một sách. Ta cho tiền bối dâng một nén nhang. Hắn đi đến chân dung phía trước, lấy ra ba cây hương đốt, cắm ở lư hương bên trong, nhưng mà, liền tại sau một khắc, bức họa kia giống phát sáng. Chân dung phía trước thước đột nhiên bay lên, nằm ngang ở Sở Trường Phong trước mặt. Sở Trường Phong, ta chính là dâng một nén nhang mà thôi, đây là ồn ào loại nào? Mà lúc này, Triệu Trung Chính thần sắc biến đổi, kích động lên, hướng về phía Sở Trường Phong liền ô quyền, học sinh bái kiến tiên sinh. Sở Trường Phong bối rối, ta thế nào liền thành tiên sinh? Chương 194, trúc cơ áp chế hóa thần, ngươi cho rằng là nữ tần. Chương 194, trúc cơ áp chế hóa thần, ngươi cho rằng là nữ tần. Triệu viện trưởng, cái này có thể không được. Sở Trường Phong lách mình đến một bên. Triệu Trung Chính mặc dù thoạt nhìn như là người trung niên, trên thực tế tu hành đã sớm vượt qua ngàn năm, tu vi càng là hóa thần kỳ, xem như là Sở Trường Phong tiền bối. Triệu Trung Chính vẻ mặt thành thật nói ra, đặt giả vi sư, tiên sinh tất nhiên có thể có được tổ sư tán thành, vậy liền đầy đủ chứng minh ngài tại văn đạo bên trên tạo nghệ hơn xa chúng ta, hẳn là mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở bình yên đại nho. Cho nên chúng ta nên tôn xưng ngài một tiếng tiên sinh. Nghe đến Triệu Trung Chính phiên này khen ngợi, Sở Trường Phong không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, hắn liền vội vàng khoát tay nói, viện trưởng, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có cái gì văn đạo tu hành kinh lịch, càng không tính là cái gì vì thiên hạ thương sinh mà đứng mệnh nho ra đại nho. Thứ không dám dâu dếm, ta sở dĩ có thể có được món pháp bảo này tán thành, nhưng thật ra là bởi vì ta có may mắn được đến Lý Kính tiền bối văn đạo khí vận. Trên thực tế, ta căn bản là không có đọc qua vài cuốn sách, càng đừng đề cập hiểu được cái gì cao thâm đại đạo lý. Một là một, hai là hai, Sở Trường Phong quyết định vẫn là nói rõ sự thật. Nhưng mà, Triệu Trung Chính nghe xong Sở Trường Phong lời nói này về sau, lại đột nhiên mặt lộ kinh hãi, hắn mở to hai mắt nhìn nói ra, cái gì? Tiên sinh vậy mà được đến tổ sư văn đạo khí vận. Quá tốt rồi, chúng ta mạch này văn đạo khí vận trở về, tổ sư học vấn nhất định có thể lần thứ hai phát dương quang đại. Mà còn tiên sinh cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi tất nhiên có thể được đến tổ sư văn truyền thừa, cũng càng nói rõ ngươi không giống bình thường chỗ, chắc hẳn ngươi nhất định có chỗ hơn người, mà còn cùng tổ sư văn đạo lý niệm phù hợp với nhau, đồng thời phương diện nào đó tạo nghệ tất nhiên tài cực kỳ cao đi. Triệu Trung Chính như cũ tin tưởng Sở Trường Phong, tất nhiên là có thể lấy chỗ. Sở Trường Phong bất đắc dĩ nói, không phải, thật không phải là dạng này. Ta thật không có viện trưởng nói lợi hại như vậy. Ta chỉ là trùng hợp trợ giúp Lý Kính tiền bối mà thôi, cái này hoàn toàn chính là vận khí tốt mà thôi. Tiên sinh quá mức khiêm tốn. Thật không có. Nhưng mà, Triệu Trung Chính tựa hồ hoàn toàn không có đem Sở Trường Phong lời nói để ở trong lòng, hắn một mặt thành khẩn nói ra, ta tin tưởng tiên sinh nhất định có chỗ hơn người, mong rằng tiên sinh vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm nhiều hơn. Dứt lời, hắn vậy mà hướng về phía Sở Trường Phong chắp tay không lưng, thật sâu bái một cái. Đứng tại cửa ra vào thư đồng thấy thế, cũng đội vàng bắt trước, đồng dạng đối với Sở Trường Phong thi lễ một cái. Mà thôi. Sở Trường Phong quyết định không cùng Triệu Trung Chính cái này còn mỏ sách tranh luận. Tiên sinh trước hết sinh đi. Dù sao tiên sinh cũng không nhất định chết trước. Thoáng lấy lại bình tĩnh về sau, Sở Trường Phong hỏi, ta rất hiếu kỳ, vì sao Hạo Nhiên Thư Viện lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Trong trí nhớ của hắn, Hạo Nhiên Thư Viện mặc dù không tính là nhất lưu môn phái, nhưng dù gì cũng có thể đưa thân tam lưu liệt kê. Nhưng hôm nay, cái này thư viện bây giờ quy mô cùng tình trạng đều có thể nói là bất nhập lưu, thực sự là quá mức thế thảm. Sở Trường Phong được đến Lý Kính văn đạo khí vận, cầm nhân ra chỗ tốt, Sở Trường Phong trong lòng nhiều ít vẫn là có chút băn khoăn. Tự nhiên cũng hy vọng có thể là Hạo Nhiên Thư Viện làm những gì, ít nhất để nó không đến mức như vậy nghèo túng. Triệu Trung Chính nghe đến Sở Trường Phong vấn đề về sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ, hắn thở dài hồi đáp, ai, đều tại ta học thức không đủ. Viện trưởng, cái này cũng không trách ngươi, đều do những tên kia lòng tham không đáy. Nghe đến lời nói này về sau, thư đồng sắc mặt thay đổi đến âm trầm, trong lòng tức giận bất bình càng thêm mãnh liệt. Triệu Trung Chính nói, cô tử, ngươi đừng nói trước, để thư đồng nói. Sở Trường Phong Triệu Trung Chính đơn giản chính là chi, hồ, giả cái kia một bộ, cũng nói không nên lời minh bạch. Triệu Trung Chính đối Sở Trường Phong rất cung kính, lập tức ngậm miệng. Thư đồng tiếp tục nói, "Thiên sinh, ngươi không biết, viện trưởng cho tới nay đều là cái chính trực quân tử, đối đãi tất cả mọi người lấy nhân nghĩa chi đạo đối đãi, có thể trong thư viện lại hết lần này tới lần khác ra nhiều như thế tiểu nhân. Những tiểu nhân này luôn là lợi dụng viện trưởng thiện lương cùng tha thứ, không ngừng mà đòi lấy, yêu cầu viện trưởng đem càng nhiều tài nguyên cùng chỗ tốt phân cho bọn họ. Dần dần Hạo Nhiên thư viện liền biến thành Hạo Nhiên thành, trong thư viện đệ tử thì chia ra thành vì tam đại gia tộc, bọn họ lấy đi Hạo Nhiên thư viện tất cả tài nguyên, để chúng ta liền ăn cơm đều tổn sức. Mà viện trưởng thì lâm vào quân tử không lấy mạnh nhất yếu, muốn lấy nhân nghĩa chi đạo cảm hóa thế nhân hoàn cảnh khó khăn. Sở Trường Phong hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Triệu Trung Chính nghe xong thư đồng lời nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ, hắn chậm rãi nói ra, "Ai, vẫn là ta đối nhân nghĩa chi đạo lĩnh ngộ không đủ thấu triệt, không cách nào làm cho bọn họ chân chính lĩnh ngộ cùng tín phục." Sở Trường Phong khẽ thở dài một cái. Nay chỗ nào là Triệu Trung Chính tư tưởng giác ngộ không đủ, mà là hắn đối mặt người không có đạo đức a bỗng nhiên. Sở Trường Phong hơi nhíu mày, có người tới. Hắn nghe đến tiếng bước chân. Đối phương bước chân vội vàng, chạy thẳng tới Hạo Nhiên các mà đến. Triệu Trung Chính vân phó thư đồng, "Triệu Hằng, ngươi đi xem một chút." Nhưng mà, còn không đợi thư đồng hành động, liền nghe đến một thanh âm ở ngoài cửa hô, "Triệu viện trưởng có đó không?" Theo thanh âm này rơi xuống, Sở Trường Phong, Triệu Trung Chính cùng với thư đồng nhộn nhịp đi tới ngoài cửa. Mọi người thấy, một người mặc quần áo màu xám thanh niên chính bước nhanh đi tới, đứng ở Hạo Nhiên các bên ngoài. Thư đồng thấy thế, hơi nhíu mày, trầm giọng nói, "Phương Tiểu Vân, ngươi còn tới làm cái gì? Hạo Nhiên thư viện có thể đem ra được đồ vật, đều đã bị các ngươi tam đại gia tộc chia cắt hầu như không còn, các ngươi còn có cái gì không hài lòng?" Nhưng mà Phương Tiểu Vân lại một mặt lạnh nhạt nói ra, "Quân tử nên thẳng thắn đối đãi. Theo ta được biết, cái này Hạo Nhiên các bên trong còn có một cái thước, là tổ sư luyện chế pháp bảo, ngươi nên đưa bọn họ giao cho chúng ta." Sở Trường Phong nghe vậy, cau mày, người này như thế dũng sao? Trực tiếp tới cửa yêu cầu pháp bảo. Mà còn Sở Trường Phong liếc mắt liền nhìn ra người này chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, Triệu Trung Chính thì là hóa thần kỳ tu vi. Một cái trúc cơ tìm một cái hóa thần muốn pháp bảo, ta hẳn là đi tới nữ tần. Thư đồng nghe vậy, lập tức tức giận bất bình địa lớn tiếng gầm rú lên, đó là tổ sư di vật, đại biểu cho văn mạch truyền thừa, cực kỳ trọng yếu, dựa vào cái gì cho các ngươi? Cũng là bởi vì trọng yếu, ta mới muốn a. Phương Tiểu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười đáp lại nói, bởi vì ta thích. Quân tử không đoạt người chỗ thích, những vật này đều là ta mong muốn. Triệu viện trưởng, ngài nhìn, ta như vậy thẳng thắn biểu đạt sở thích của mình, ngài có phải không cũng có thể đem những vật này đều ban cho ta đây? Hắn dừng một chút, nói tiếp, nếu là ngài không chịu cho ta, ta sợ rằng sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí khả năng sẽ khó chịu đến thắt cổ tự sát. Cứ như vậy, chẳng phải là làm trái ngài chỗ lo liệu nhân nghĩa chi đạo? Cái này A Triệu Trung Chính cùng thư đồng kia nghe đến lời nói này về sau, đều là khẽ giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Nguyên lai là đạo đức bắt quắc. Sở Trường Phong đứng ở một bên, đem một màn này thu hết vào mắt, lập tức hiểu được. Thế nhưng, Triệu Trung Chính thật đúng là dính chiêu này. Nếu là phản bác, đem cùng hắn văn đạo lý niệm không phù hợp, đạo tâm không thông suốt. Nhưng nếu là không phản bác, hắn sẽ mất đi văn mạch truyền thừa biểu tượng bảo vật. Từ nay về sau, Hạo Nhiên nhất mạch, sợ rằng sẽ không còn sót lại chút gì. Triệu Trung Chính thật sự là đọc sách đọc tròn váng, nhân gia đều đã như vậy khinh người quá đáng địa tìm tới cửa, cái này nếu là đặt ở mặt khác tu tiên giả môn phái bên trong, sợ rằng sớm đã là đao binh đối mặt, không chết không thôi. Vào giờ phút này, Sở Trường Phong chỉ cảm thấy cái này Phương Tiểu Vân thực sự là ngây thơ phải có chút buồn cười, đồng thời cũng vì Triệu Trung Chính cảm thấy bất đắc dĩ. Đối mặt dạng này một cái không biết trời cao đất rộng người, nếu là hắn đến xử lý, tất nhiên để hắn đứng đi vào, nằm ngang đi ra. Mà Triệu Trung Chính lại có chút luống cuống. Sở Trường Phong khắc sâu minh bạch cái gì gọi là đọc chết sách. Ngày trước coi như xong, hôm nay ta ở đây, liền không thể để hắn lấy đi biểu tượng văn mạch truyền thừa thước. Sở Trường Phong nhịn không được, quyết định xuất thủ. Chương 195, chủ ta tu vung mạnh ngữ chương 195, chủ ta tu vung mạnh ngữ đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, Sở Trường Phong tính toán thử xem có thể hay không từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Hắn không có trực tiếp xuất thủ đối phó Phương Tiểu Vân, mà là nhìn hướng Triệu Trung Chính, nói, kỳ thật, liên quan tới nhân nghĩa chi đạo, ta có hoàn toàn khác biệt kiến giải. Triệu Trung Chính thấy thế, vội vàng hướng về phía Sở Trường Phong chắp tay thi lễ, cung cung kính kính nói ra, học sinh nguyện nghe tiên sinh cao kiến. Vào giờ phút này, Sở Trường Phong cũng không tại xoắn xuýt tại cùng Triệu Trung Chính ở giữa thân phận khác biệt, ngược lại cảm thấy nếu là hắn thật có thể nghe theo chính mình mấy lời nói, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Vì vậy, Sở Trường Phong chậm rãi nói ra, như vậy, như thế nào nhân nghĩa đâu? Triệu Trung Chính hơi thêm suy tư, đắc, theo học sinh ý kiến, cái gọi là nhân nghĩa chi đạo lấy nhân thành đạo đức tình cảm khởi điểm, lấy nghĩa là hành động vi phạm chuẩn tắc, đã yêu cầu người tại tu mình cùng người yêu bên trong thực hiện đạo đức hoàn thiện, cũng đẩy mạnh thiên hạ chúng sinh tại đức trị cùng nền chính trị nhân từ bên trong đạt tới hài hòa. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại xem thường địa lắc đầu, nói ra, ta hiểu cùng ngươi có chỗ khác biệt. Ngươi nhìn. Sở Trường Phong ngón tay lăng không tại hư không qua tay, linh lực màu đen tạo thành nhân nghĩa hai chữ, ngưng tụ không tan. Ngươi nhìn cái này nhân chữ, nó có thể chia tách thành người cùng hai ý vị này muốn đem một người chia hai nửa, mà nghĩa chữ đâu, ngươi cẩn thận tưởng tận xem xét một cái, nó kỳ thật tựa như là đem đầu của đối phương hung hăng nện ở ngực bên trong đồng dạng. Dừng một chút, Sở Trường Phong nói, cái gọi là nhân nghĩa chi đạo, là đem người một phân thành hai thủ đoạn cùng đem đầu người xọn nện vào lồng ngực lực lượng. Công chính, ngươi hiểu không? T. Thư đồng nghe thấy lời ấy, kinh ngạc không thôi, hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này nhân nghĩa chi đạo, vậy mà còn có thể như vậy giải thích. Ngươi nghe một chút cái này nhân nghĩa sao? Phương Tiểu Vân cũng tại hít sâu một hơi, trong lòng tự đủ từ đâu tới tà tu. Trái lại, tại nghe Sở Trường Phong đối nhân nghĩa giải thích về sau, Triệu Trung Chính lại như có điều suy nghĩ, rơi vào trầm tư bên trong. Lông mày của hắn hơi nhíu, tựa hồ đang suy tư Sở Trường Phong lời nói. Không tốt, cái kia con mọt sách không phải thật nghe lọt được a. Triệu Trung Chính trầm mặc để Phương Tiểu Vân trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hắn rất sợ Triệu Trung Chính là có hay không bị Sở Trường Phong lời nói ảnh hưởng. Dù sao, Triệu Trung Chính thế nhưng là một cái hóa thần kỳ cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Nếu như hắn thật buông tay buông chân công kích mình, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Tiểu Vân càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không ổn, hắn nhìn hướng Sở Trường Phong, chỉ một ngón tay, tức giận nói, nơi đây là Hạo Nhiên thư viện, nơi nào có ngươi nói chuyện phận. Thức thời tranh thủ thời gian thối lui một bên. Hắn lo lắng Sở Trường Phong lời nói sẽ để cho Triệu Trung Chính mất đi đối nhân nghĩa đạo đức phẩm hạnh. Ngươi tức giận. Sở Trường Phong lại không tức giận, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Triệu Trung Chính trên thân, lại mở miệng hỏi, "Công chính, ta hỏi ngươi, cái gì gọi là người vô lễ, không thể lập? Cái này để ta biết." Thư Đồng ánh mắt sáng lên, trong lòng có đáp án. Mà Triệu Trung Chính hiển nhiên đối với vấn đề này không hề lạ lẫm, hắn không chút do dự hồi đáp, "Người vô lễ, không thể lập, chính là nói một người nếu như không có lễ phép, liền không cách nào đặt chân." Hắn đọc đủ thứ thi thư, Sở Trường Phong vấn đề này, có thể nói há mồm liền ra. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại nhẹ nhàng lắc đầu. "Tiên sinh, thế nhưng là ta trả lời sai." Triệu Trung Chính thần sắc khẩn trương, giống như là một cái làm sai chuyện hải tử. Sở Trường Phong nói, "Ta cho rằng vấn đề gì đều không có tuyệt đối đáp án. Ngươi lý giải cùng ta không giống nhau lắm." Nói xong, Sở Trường Phong đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Phương Thiểu Vân trên thân, trầm giọng nói, "Người vô lễ, không thể lập. Ta cho rằng đã có người vô lễ, vậy liền không thể để hắn đứng vững." Sở Trường Phong câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại Phương Thiểu Vân bên tai nổ vang. Hắn kinh ngạc nhìn xem Sở Trường Phong, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy. Lời này là ý tứ này sao? Cái này cùng sở học của hắn tri thức hoàn toàn đi ngược lại, để Phương Tiểu Vân trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. A, nghe xong Sở Trường Phong lời nói về sau, Thư Đồng cũng giống như bị làm định thân chú một dạng, đứng chết chân tại chỗ. Người vô lễ, không thể lập, hắn không nghĩ tới thông qua Sở Trường Phong giải thích về sau, cùng hắn quen thuộc ý nghĩa, hoàn toàn là hai khái niệm. Sở Trường Phong, không, Sở tiên sinh học vấn là từ đâu học được? Cũng quá ra đi. Sở Trường Phong không để ý tới mọi người vẻ mặt kinh ngạc, lần thứ hai nhìn về phía Triệu Trung Chính, nói tiếp, còn đứng ngây đó làm gì? Hắn mạo phạm ta, không thể lại để cho hắn đứng thẳng. Lúc này Phương Tiểu Vân còn làm ra đưa tay chỉ Sở Trường Phong, thần sắc phẫn nộ bộ dạng. Như vậy hành động, xác thực không lễ phép. Học sinh hiểu. Triệu Trung Chính trùng điệp gật đầu. Quân tử không lấy mạnh hiếp yếu, không lấy mạnh hiếp yếu a. Phương Tiểu Vân vội vàng thả xuống, hô lớn. Trong lòng hắn lập tức có chút bối rối. Hắn bất quá là cái trúc cơ tu vi tu sĩ, cùng hóa thần cảnh giới cường giả so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Hắn căn bản không có năng lực cùng Triệu Trung Chính chống lại. Nhưng ngươi mạo phạm tiên sinh, nên gặp phải trừng phạt. Tại Phương Tiểu Vân cảm thấy sụp đổ thời điểm, Triệu Trung Chính vậy mà thật một bước tiến lên, đi tới Sở Trường Phong trước mặt, cùng Phương Tiểu Vân giằng co. Phương Tiểu Vân sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám, bởi vì Triệu Trung Chính trên thân bạo phát ra cực mạnh uy thế, đó là thuộc về hóa thần cảnh giới cường giả uy thế, hắn cảm giác giống như là một ngọn núi rơi vào trên người mình, để hắn muốn quỳ xuống đất. Cái này không phù hợp ngươi nhân nghĩa chi đạo, liền xem như ta phạm sai lầm, ngươi cũng có thể cảm hóa ta mới đúng. Phương Tiểu Vân giống to, ngươi sở tác sở vi chính là bất nhân, cái này xác thực không phù hợp ta nhân nghĩa chi đạo, nhưng phù hợp tiên sinh nhân nghĩa chi đạo. Đặt giả vi sư, tiên sinh nhân nghĩa chi đạo nhất định có thể lấy chỗ, ta có lẽ học tập. Triệu Trung Chính nhìn xem Phương Tiểu Vân, trịnh trọng nói. Phương Tiểu Vân người đã tê dần, hắn nhìn thấy Triệu Trung Chính trong mắt vẻ nghiêm túc, cũng chính là nói Triệu Trung Chính không phải tại nói đùa, là thật muốn cùng Sở Trường Phong học tập. Cũng liền tại lúc này, Triệu Trung Chính xuề bàn tay ra, đối với Phương Tiểu Vân nhẹ nhàng để ép. Và anh, Phương Tiểu Vân cảm giác phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn đè ở trên người hắn đồng dạng. Cô này áp lực để hắn nháy mắt liền quỳ trên mặt đất. Triệu Trung Chính ra tay với ta, cái kia học vẹn con một sách, thế mà ra tay với ta. Phương Tiểu Vân trong lòng hoảng hốt, hắn khiếp sợ nhìn xem Triệu Trung Chính. Triệu Trung Chính ngươi làm trái đạo đức. Nhưng mà, liền tại Phương Tiểu Vân muốn giận dữ mắng mỏ phản bác thời điểm, Sở Trường Phong âm thanh lại một lần vang lên. Công chính, ngươi có biết quân tử không nặng thì không uy? Sở Trường Phong thong thả hỏi. Triệu Trung Chính lúc đầu muốn trả lời, biết, hắn hàm nghĩa là quân tử nếu như cử chỉ không trang trọng, liền không có uy nghiêm, cho dù học tập tri thức cũng sẽ không kiên cố. Nhưng nghĩ đến Sở Trường Phong phía trước đối các loại đạo lý đặc biệt giải thích, hắn đột nhiên do dự một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, không biết tiên sinh giải thích thế nào. Sở Trường Phong ăn nói mạnh mẽ địa trả lời, quân tử động thủ liền muốn bên dưới nặng tay, nếu không không cách nào dựng nên uy nghiêm. Phương Tiểu Vân, a, cái này mẹ nó là hành vi quân tử sao? Ngươi đặc biệt nương học với ai? Chương 196, tức tới thì sao? An táng sao chương 196, tức tới thì sao? An táng sao, ngươi thật đọc qua sách sao? Phương Tiểu Vân nhịn không được hỏi Sở Trường Phong. Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, đương nhiên đọc qua, ta nói tới chính là trong sách đạo lý. Cái gì sách? Ta chưa từng học qua đạo lý như vậy. Phương Tiểu Vân nói. Vung mạnh ngữ. Luận ngữ. Đúng, vung mạnh ngữ. Sở Trường Phong nhìn hướng Triệu Trung Chính, ta nói ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Tiên sinh lời nói rất đúng, học sinh đã sáng tỏ. Triệu Trung Chính trùng điệp gật đầu, ngôn ngữ khiêm tốn, như bạn học sinh. Biết liền phải đi làm, nên biết đi hợp nhất. Sở Trường Phong như có thâm ý nói. Ừ ngủ. Phương Tiểu Vân hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hắn là muốn mệnh của ta a, nguy cơ sinh tử. Phương Tiểu Vân bạo phát ra kinh người tiềm lực, hắn vậy mà khiêng Triệu Trung Chính áp lực, đứng lên, một bên lui lại, một bên kêu là, ngươi chớ có dễ tin hắn ăn nói linh tinh à. Hắn những cái kia lời nói quả thực chính là dám chó không kêu. Lời còn chưa dứt, Phương Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy một cô ánh mắt bén nhọn như có gai ở sau lưng, hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Triệu Trung Chính đang dùng một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Tiên sinh nói người vô lễ, không thể lập. Triệu Trung Chính âm thanh lạnh như băng truyền đến. Phương Tiểu Vân chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ trên sống lưng dâng lên, hai chân của hắn như bị đinh trụ một dạng, cũng không còn cách nào xê dịch nửa bước. Liên tại hắn ngây người nháy mắt, Triệu Trung Chính bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, Phương Tiểu Vân chợt cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực đánh tới, thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ, sau đó lại chán nản ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi từ Phương Tiểu Vân trong miệng phun ra ngoài, rơi xuống nước tại trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Ngươi vậy mà đối ta bên dưới như vậy nặng tay. Phương Tiểu Vân kinh hãi nhìn xem Triệu Trung Chính. Hắn ý thức được Triệu Trung Chính cùng trước đây khác biệt, quả thực chính là đổi một người. Hắn nhớ tới trước đây chính mình từng đi theo gia tộc bên trong cường giả tới qua nơi này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy qua Triệu Trung Chính cứng rắn như thế địa phản kháng, càng là ở gia tộc thiết kế bên dưới, để Triệu Trung Chính từ tù hạm nhân cát, tự phong tu vi. Lâu ngày, chính hắn đều quên Triệu Trung Chính là một cái hóa thần kỳ cường giả, càng quên đi một cái hóa thần kỳ cường giả đáng sợ. Tại cái này một khắc, hắn mới chân thành cảm thụ đến, loại này cấp bậc cường giả tuyệt đối không phải hắn có khả năng tùy tiện trêu chọc. Công chính, còn chưa đủ nặng. Đúng lúc này, Sở Trường Phong âm thanh sâu kín truyền đến. Một cái hóa thần kỳ không đồng nhất bàn tay đem trúc cơ kỳ đập chết, cũng quá nhân từ a. Ngươi thật sự là vong ta chi tâm không chết a. Nếu là ta hôm nay không chết, ngày sau tất nhiên để ngươi nợ máu trả bằng máu. Phương Tiểu Vân trong lòng nguyền rủa Sở Trường Phong. Học sinh hiểu. Tại lúc này, Triệu Trung Chính trầm giọng trả lời. T. Phương Tiểu Vân mắt thấy Triệu Trung Chính thật muốn bên dưới nặng tay, trong lòng lập tức vạn phần hoảng sợ, hắn toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Viện trưởng, van cầu ngài thủ hạ lưu tình a. Phương Tiểu Vân âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cái kia thức ta không cần, thật không cần, đều thuộc về ngài, đều thuộc về ngài. Hắn một bên nói, một bên từ dưới đất bò dậy, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, hy vọng có thể giảm bớt một chút Triệu Trung Chính lửa giận. Triệu Trung Chính nhìn trước mắt cái này không ngừng dập đầu Phương Tiểu Vân, trong lòng có chút do dự. Hắn từ trước đến nay không thích lấy mạnh nhất yếu, giờ phút này đối mặt như vậy hèn mọn Phương Tiểu Vân, hắn lại có chút không xuống tay được. Ai? Sở Trường Phong thở dài một tiếng. Hắn cũng biết, để một cái không quả quyết con một sách, biến thành một cái sát phạt quả quyết người, không phải một cái chuyện dễ dàng. Liên tại Triệu Trung Chính do dự thời điểm, Sở Trường Phong đứng dậy, ngón tay Phương Tiểu Vân, có một câu, vừa bạn có thể dùng để hình dung hắn. Triệu Trung Chính quay đầu nhìn hướng Sở Trường Phong, mặt lộ vẻ nghi hoặc, còn mời tiên sinh chỉ giáo. Sở Trường Phong chậm rãi nói ra, cái này liền gọi là người sắp chết lời nói cũng tốt. Hả? Phương Tiểu Vân khẽ giật mình, gia hỏa này làm sao giúp ta nói tới nói lui. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không lo được rất nhiều, liên tục gật đầu, viện trưởng, hắn nói không sai, ta hiện tại nói, đều là lời thật lòng, ta là thật biết sai. Không, ngươi lý giải sai. Sở Trường Phong phản bác, người sắp chết lời nói cũng tốt, ta hiểu có ý tứ là, một người khi biết hắn muốn chết thời điểm, nói chuyện đều sẽ thay đổi đến em thai đi lên. Hắn ánh mắt như đao rơi vào Phương Tiểu Vân trên thân, tiếp tục nói, Phương Tiểu Vân cũng không phải là thật sửa chữa, vì chính mình sợ tác sở vi cảm thấy hối hận, mà là hắn biết chính mình phải chết, hắn sợ, mới sẽ như vậy cầu xin tha thứ. Cái gì? Phương Tiểu Vân như bị sét đánh. Những lời này là ý tứ này sao? Triệu Trung Chính chân mày hơi nhíu lại, vậy theo tiên sinh ý nghĩ, người này nên xử lý như thế nào? Hắn cũng có thể cảm giác được, Phương Tiểu Vân không phải thật tâm ăn năn. Đối mặt Triệu Trung Chính vấn đề, Sở Trường Phong trả lời sáu cái chữ đến đâu thì hay đến đó đi. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, thật giống là lao sư tại dạy dỗ học sinh. Được. Triệu Trung Chính nhìn hướng thư đồng, đem Phương Tiểu Vân trước dẫn đi, hào hào trông giữ. Sở Trường Phong, ngươi còn là sẽ sai ý. Sở Trường Phong thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, giải thích nói, ý của ta là, hắn tất nhiên đã tới, vậy liền để hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nói lời này lúc, Sở Trường Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa mấy gốc cây bên trên, tiếp tục nói, ta vừa rồi đến Hạo Nhiên Các trên đường, chú ý tới ven đường có mấy gốc cây tựa hồ thiếu hụt dinh dưỡng, lớn lên đến không quá tốt. Triệu Trung Chính theo Sở Trường Phong ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái kia mấy gốc cây sắt thực có vẻ hơi khô héo, cùng xung quanh mặt khác cây cối thanh thúy tươi tốt tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không có hoàn toàn minh bạch Sở Trường Phong ý đồ. Sở Trường Phong lại nói, cho nên đem hắn an táng tại chỗ này đi. Triệu Trung Chính bừng tỉnh đại ngộ, đã đến thì an. Nguyên lai là an táng an a. Đúng lúc này, Phương Tiểu Vân đột nhiên sắc mặt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Ngươi nói cái gì? Phương Tiểu Vân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Sở Trường Phong, âm thanh đều có chút phát run, ngươi muốn đem hắn chôn ở chỗ này. Ngươi mở miệng một tiếng lời lẽ chí lý, thế nhưng là ngươi hoàn toàn không dựa theo lời lẽ chí lý đến làm việc a. Phương Tiểu Vân nội tâm triệt để hỏng mất, cái này thần bí tiên sinh đến tuột cùng là ai? Vậy mà như thế lãnh khốc vô tình, thâm ngoan thủ lạn. Hắn đang đem Triệu Trung Chính dạng này một cái chính trực thiện lương nho ra quân tử, dạy bảo thành một cái người tàn nhẫn. Phương Tiểu Vân ở trong lòng âm thầm chửi đối nói, ta thậm chí cũng hoài nghi hắn mụ hắn là ma tu. Viện trưởng, ngươi không thể dựa theo người này nói làm a, hắn ngay tại vì ngươi. Ngươi kiên thủ là nhân nghĩa chi đạo a. Muốn lấy đức phục người. Phương Tiểu Vân hy vọng có thể tỉnh lại Triệu Trung Chính nội tâm thiện lương. Mà Sở Trường Phong thì tựa hồ hoàn toàn không quan tâm Phương Tiểu Vân phản ứng, hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem Triệu Trung Chính, không nói lời nào, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi lấy Triệu Trung Chính bước kế tiếp cử động. Sau một lát, Triệu Trung Chính tựa hồ trải qua nghị sâu tính kỹ, cuối cùng quyết định mở miệng nói ra, học sinh cho rằng, tiên sinh nhân nghĩa chi đạo cũng rất có chỗ thích hợp. Nghe vậy, Phương Thiểu Vân mặt xám như cho, xong con bê. Tại cái này một khắc, hắn nỗi lòng lo lắng, cuối cùng chết rồi. Triệu Trung Chính triệt để bị cái kia thất đức mang bút khói tiên sinh mang sai lệch. Chương 197, học thức của ta là bản cắt giảm. Chương 197, học thức của ta là bản cắt giảm. Triệu Trung Chính nói xong, ánh mắt thay đổi đến kiên định lên. Chỉ thấy hắn đột nhiên nặng nề mà vươn tay, hướng phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái, lực lượng vô hình từ trong tay hắn phun ra ngoài. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Phương Thiểu Vân lồng ngực giống như là bị một cái nhìn không thấy cự thủ hung hăng nắn bóp bình thường, nháy mắt lom đi xuống, toàn bộ lồng ngực đều bị đè ép. Cùng lúc đó, Phương Thiểu Vân trong cơ thể khí hải cũng tại cỗ này khủng bố áp lực dưới ầm vang vỡ vụn, mà hắn thần hồn càng là trong nháy mắt này bị triệt để phá hủy, tan thành mây khói, phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Viện trưởng thay đổi. Một bên Thư Đồng thấy cảnh này, khoe miệng không tự chủ được có chút có quắp một cái. Hắn có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt viện trưởng đã thay đổi đến cùng ngày trước khác nhau rất lớn. Trước đây viện trưởng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đối một người bên dưới cái này nặng tay. Nhưng mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù làm trái, quân tử không lấy mạnh hiếp yếu nguyên tắc, nhưng mụ hắn sảng khoái a, một cái trúc cơ kỳ cũng dám khiêu khích hóa thần kỳ, liền nên trực tiếp bóp chết. Trẻ con là dễ dạy. Sở Trường Phong thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, mở miệng hỏi, cảm giác làm sao? Triệu Trung Chính hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta cảm giác tiên sinh nhân nghĩa chi đạo, khiến người hết sức thoải mái. Không sai, chính là thoải mái. Sở Trường Phong nhân nghĩa chi đạo có thể so với chính mình nhân nghĩa chi đạo thoải mái nhiều. Ngươi là ngộ. Sở Trường Phong cười lên ha ha, tiếng cười trong không khí quanh quẩn. Người này cuối cùng là có chỗ thay đổi. Bất quá, cái này cũng đúng là bình thường. Dù sao, Triệu Trung Chính thế nhưng là một vị hóa thần kỳ cường giả, hắn chỉ số IQ tự nhiên sẽ không thấp, chỉ là hắn phía trước một mực chui nhân nghĩa chi đạo giúp vào Sử Châu, khó mà tự kiềm chế. Bây giờ, có người có thể trợ giúp hắn từ cái kia chật hẹp nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến, tự nhiên sẽ để tâm cảnh của hắn trống trải rất nhiều, cũng sẽ để cho hắn đối sự vật cách nhìn sinh ra một chút thay đổi. Triệu Trung Chính lại hỏi, tiên sinh, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Sở Trường Phong nói ra, có câu nói gọi là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, ngươi có thể minh bạch. Triệu Trung Chính không chút nghĩ ngợi hồi đáp, nếu như buổi sáng có thể minh ngộ đại đạo, liền xem như buổi tối chết cũng đáng giá, đời này không hối hận. Sở Trường Phong nói, sai, hẳn là buổi sáng biết cựu gia nhà ở nơi nào, buổi tối liền phải đi qua đem bọn họ toàn bộ giết chết. Triệu Trung Chính nói, tiên sinh có ý tứ là muốn hủy diệt Phương gia. Trong lòng hắn giật mình, Sở Trường Phong quyết định này thật vô cùng lớn mật. Nếu như là chính mình, tuyệt đối sẽ không sinh ra loại này suy nghĩ. Sở Trường Phong nói ra, ngươi giết Phương Tiểu Vân, Phương gia khẳng định là muốn truy cứu, giết tiểu nhân đến giả, giả chết đến giả hơn, luôn có người sẽ uy hiếp đến ngươi. Ngươi ghi nhớ kỹ quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, cho nên tại biết tường phải ngã sắp lúc, chúng ta trước đem tường đẩy ngã, để tránh tường đổ hạ thời điểm tổn thương đến chúng ta. Huống chi, Phương gia, Chu gia, Trương gia chia cắt Hạo Nhiên thư viện, vốn là phản trải qua cách nói, nên nhận đến trừng phạt, ngươi cử động lần này cũng coi là thanh lý môn hộ. Tốt, tiên sinh nói đến quá tốt rồi. Thư Đồng ở một bên nghe vô tay, một mặt vẻ kích động, tiên sinh mới là người đọc sách, chân chính người đọc sách à. Triệu Trung Chính nói ra, cho nên tiên sinh làm ớn. Diệt Phương gia, đoạt lại Hạo Nhiên thư viện tất cả. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, bây giờ Hạo Nhiên thư viện vẫn trở về, muốn một lần nữa huy hoàng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Hạo Nhiên thư viện tại cái này trên núi có chút quá nhỏ sao? Sở Trường Phong nói ra, chỉ có để Hạo Nhiên thành một lần nữa đổi tên là Hạo Nhiên thư viện mới xứng được với cái này văn truyện. Triệu Trung Chính không do dự nữa không quyết, trung điệp gật đầu, tốt, vậy liền dựa theo tiên sinh nói làm, chỉ là cái gì thời điểm động thủ mới tốt. Sở Trường Phong nói, ta nói, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, khẳng định là muốn tại ngày mai phía trước xử lý bọn họ. Hừ, thanh lý môn hộ. Triệu Trung Chính trùng điệp gật đầu, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền xuống núi. Bên kia, Âm Dương Thánh Địa bên ngoài, dãy núi bên trong, chúng yêu tộc tụ tập. Đều đi qua lâu như vậy, nhưng có Sở Trường Phong thông tin? Không có, hắn tựa như là biến mất đồng dạng. Ta khống chế một cái Âm Dương Thánh Địa đệ tử, hỏi thăm biết được Sở Trường Phong trở về Thiên Kiếm Phong về sau, liền rốt cuộc không có hạ quan núi, rất có thể tại bế quan. Xem ra hắn là sợ hãi. Lại dò xét lại báo, ta cũng không tin hắn bệnh viện không xuống núi. Phúc Hải đại nhân truyền thừa, chúng ta nhất định phải mang về. Đại nhân, ta còn tại Âm Dương Thánh Địa bên ngoài phát hiện rất nhiều ma tu, bọn họ cũng rất có thể nắm giữ cùng chúng ta đồng dạng mục đích. 89 phần 10 cũng là chạy Sở Trường Phong đến. Nếu như các ngươi phát hiện ma tu số lượng rất nhiều, có thể thích hợp đem ma tu thông tin tiết lộ cho Âm Dương Thánh Địa. Nhưng mà, chúng yêu tu không biết là, lúc này đông đảo ma tu cũng tụ tập ở cùng nhau, bàn bạc việc này. Trường lão, chúng ta không có phát hiện Sở Trường Phong, thế nhưng phát hiện rất nhiều yêu tu. Một tên trên người mặc huyết y dị ma giáo đệ tử, đứng tại cả người dạn máu sắc trường bảo trước mặt lão giả, cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Những này yêu tu cũng có thể là vì Sở Trường Phong mà đến, quả quyết không thể để bọn họ đạt được, cho nên các ngươi hiện tại liền nghĩ biện pháp đem những này yêu tu vị trí, nói cho Âm Dương Thánh Địa, để bọn họ xuất thủ đối phó yêu tu. Phải. Hạo Nhiên Thành. Phương gia. Người đến người nào, người không phận sự dừng bước. Trước cửa có thị vệ, nhìn xem Sở Trường Phong, Triệu Trung Chính tới gần, lớn tiếng quát lớn. Sở Trường Phong tựa như là không nghe thấy, như cũ đi về phía trước. Ken. Thị vệ nháy mắt rút ra bên hông trường đao, quát lớn, lại hướng đi về trước một bước, liền để ngươi máu tươi tại chỗ. Có một người rút đao, trước cửa sáu cái thị vệ đồng thời rút ra trường đao, thần sắc băng lãnh nhìn xem Sở Trường Phong cùng Triệu Trung Chính. "Không được vô lễ." Triệu Trung Chính lạnh giọng nói. Theo thanh âm của hắn vang lên, thị vệ kia bọn họ tựa như là bị sét đánh, trường đao trong tay nháy mắt rơi trên mặt đất. Sở Trường Phong lại cũng không hài lòng, "Công Chính, còn nhớ rõ ta làm sao dạy bảo ngươi sao?" Lý Trung Chính nói, "Nhớ tới, người vô lễ, không thể lỡ." Người này đối tiên sinh đao binh đối mặt, chính là vô lễ cử chỉ, có lẽ bị đánh tới không cách nào đứng thẳng. Sở Trường Phong gật đầu, lại nói, "Trên giấy học được cuối cùng cảm giác đông, muốn học để sử dụng mới là hiểu biết chính xác." Hai người lời nói không có che giấu, chuyển đến nơi xa. Bọn thị vệ thần sắc đột nhiên lại biến. "Người vô lễ, không thể lập lại như thế giải thích sao? Vì cái gì cùng chúng ta ban đầu ở học đường học không giống? Chẳng lẽ chúng ta học tập chính là cắt giảm bản hoặc là đồ lậu?" Chương 198, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, giải thích thế nào? Chương 198, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, giải thích thế nào? Triệu Trung Chính một bước phóng ra, từ Sở Trường Phong bên người đi tới Sở Trường Phong trước người. Theo hắn tiến lên, một cỗ cường đại khí thế như mãnh liệt sóng lớn của tới, đây là hóa thần kỳ cường giả uy thế. Người này thật mạnh, hắn tuyệt đối là kim đan kỳ trở lên đại năng. Mấy người thị vệ kia nguyên bản còn tại vênh váo đắc ý địa đứng, nhưng mà làm cỗ này uy thế giáng lâm đến trên người bọn họ lúc, bọn họ lập tức cảm nhận được một cỗ không thể thừa nhận trọng áp. Thật giống như trên thân đột nhiên nhiều mấy trăm cân gánh nặng bình thường, để bọn họ nháy mắt mất đi cân bằng, bị hung hăng chấn áp ngã trên mặt đất. Không những như vậy, những này thị vệ cãi lại nôn máu tươi, hiển nhiên bị thương rất nặng. Mặt của bọn hắn sắc trắng bệnh như tờ giấy, rên rỉ thống khổ lấy, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này hóa thần kỳ cường giả uy áp. Triệu Trung Chính không có nhìn ngã trên mặt đất thị vệ, mà là quay đầu nhìn hướng Sở Trường Phong, cung kính hỏi: "Tiên sinh, ngài từng nói qua quân tử không nặng thì không uy, ngài nhìn ta làm như vậy đúng không?" "Không sai." Sở Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra: "Hạ thủ sát thực thật nặng, học để sử dụng, ngươi làm đến rất tốt." Nói xong, Sở Trường Phong cất bước hướng về phía trước, đi vào phương gia. Triệu Trung Chính theo sát lấy Sở Trường Phong, cùng nhau hướng về phương gia phủ đệ đi đến. Làm bọn họ vượt qua phương gia phủ đệ cánh cửa lúc, Triệu Trung Chính không khỏi cảm thán nói: "Vẫn là tiên sinh đạo lý càng thêm dùng tốt ta. Nếu là lúc trước, ta muốn tiến vào phương gia, sợ rằng thiếu không được muốn cùng những cái kia luyện khí kỳ các tu sĩ phí một phen miệng lưỡi đây." Sở Trường Phong nghe Triệu Trung Chính lời nói, có chút im lặng. Một cái hóa thần kỳ cường giả, muốn đi chỗ nào, thế mà còn muốn cùng luyện khí kỳ tu sĩ nói nhảm. Cái này hóa thần kỳ cường giả cũng quá bất tức đi. Bất quá, Sở Trường Phong vẫn kiên nhẫn địa nói với Triệu Trung Chính, dùng tốt vậy liền dùng nhiều, muốn học để sử dụng, linh hoạt vận dụng. Tiên sinh dạy bảo, học sinh tất nhiên ghi nhớ trong lòng, dùng tốt dùng nhiều. Triệu Trung Chính nghiêm túc nhẹ gật đầu, đem Sở Trường Phong dạy bảo nghe lọt được. Phương nào đạo trích, dám xông vào phương gia. Triệu Trung Chính tại phương gia ra ngoài tay, vẫn là đưa tới phương gia cường giả chú ý, lập tức chạy tới. Kèm theo cái này âm thanh gầm thét, một thân ảnh như cuồng phong đánh tới, vững vàng rơi vào Sở Trường Phong cùng Triệu Trung Chính trước mặt. Sở Trường Phong theo tiếng nhìn, chỉ thấy người tới là một tên trên người mặc áo trắng nam tử trung niên, da thịt của hắn ôn nhuận như ngọc, tản ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Vẹn vẹn một cái, Sở Trường Phong liền lập tức phán đoán ra người này là nguyên anh kỳ cường giả. Trung niên nam tử kia nguyên bản đầy mặt vẻ giận dữ, nhưng làm hắn thấy rõ Triệu Trung Chính khuôn mặt lúc, lại đột nhiên giật mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Triệu Công Chính, ngươi vậy mà xuống núi?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hiển nhiên, tên này nam tử trung niên nhận biết Triệu Trung Chính, mà còn đối hắn xuống núi chuyện này cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Tại trong sự nhận thức của hắn, Triệu Trung Chính người này đọc sách đọc tròn váng, cả ngày ở trên núi nghiên cứu nhân nghĩa chi đạo, sẽ rất ít rời đi thư viện ra ngoài. Nhưng mà, giờ phút này Triệu Trung Chính lại xuất hiện ở phương gia, cái này thật sự là để người bất ngờ. Vân vân, hắn không chỉ xuống núi, còn đối phương nhà thị vệ xuất thủ. Càng làm cho nam tử trung niên kinh ngạc là, Triệu Trung Chính không những xuống núi, còn cửa đối diện bên ngoài những cái kia phương gia thị vệ ra tay đánh nhau. Tại trong ấn tượng của hắn, Triệu Trung Chính mặc dù nắm giữ hóa thần kỳ tu vi, nhưng chưa hề sử dụng qua bực này lực lượng cường đại, vẫn luôn là lấy một người bình thường thân phận cùng người khác ở chung, coi trọng bình dị gần gũi. Nhưng hôm nay, Triệu Trung Chính trên người tán phát ra khí tức khủng bố, lại làm cho hắn ý thức được, trước mắt Triệu Trung Chính đã không còn là cái kia hắn quen thuộc con mọ sách viện trưởng, mà là một cái tránh thoát lồng chim dã thú. Đến tột cùng là ai, có khả năng thả ra Triệu Trung Chính sâu trong nội tâm đầu này dã thú đâu? Nam tử trung niên nhìn về phía Sở Trường Phong. Sau một khắc, Triệu Trung Chính đối Sở Trường Phong xưng hô, để hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. "Tiên sinh, người này tên là Phương Viễn Sơn, chính là Phương Tiểu Vân phụ thân, thực lực càng là đạt tới kim đan tu sĩ cảnh giới." Triệu Trung Chính đứng ở một bên, nhẹ giọng hướng Sở Trường Phong giới thiệu trước mặt người trung niên. Phương Viễn Sơn tim đập rộn lên, ta nghe đến cái gì? Triệu Trung Chính cái kia đọc sách đọc ngốc con một sách, kêu thanh niên kia tiên sinh. Sở Trường Phong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Phương Viễn Sơn trên thân, quan sát một phen về sau, chậm rãi nói, đến đâu thì hay đến đó. Ta cảm thấy nơi đây hoàn cảnh hợp lòng người, cũng không tệ." Phương Viễn Sơn trầm giọng nói, "Nơi này là phương gia, không cho người ngoài dừng lại ở đây." Sở Trường Phong cười, "Ngươi sai, không phải ta phải ở lại chỗ này, mà là muốn đem ngươi an táng tại chỗ này." "Cái gì?" Phương Viễn Sơn ngây dại. "Người này nói gì vậy?" Mặc dù hắn biết mỗi một chữ hàm nghĩa, thế nhưng tổ hợp lại với nhau, hắn lại có chút không hiểu. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Viễn Sơn ánh mắt vừa lúc cùng Triệu Trung Chính nhìn nhau một cái. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này giao hội, Phương Viễn Sơn đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, như rớt vào hầm băng. Hắn kinh ngạc phát hiện, Triệu Trung Chính trong ánh mắt vậy mà toát ra một tia sát ý. Cái này để Phương Viễn Sơn trong lòng hoảng sợ, hắn muốn giết ta. Triệu Trung Chính cái này chết con một sách, vậy mà còn muốn giết ta. Hắn thế mà cũng sẽ đối người nổi sát tâm. Phải biết, Phương Viễn Sơn cùng Triệu Trung Chính ở giữa sớm đã đánh qua không ít quan hệ, lẫn nhau cũng coi như có chút quen thuộc. Có thể trong ký ức của hắn, Triệu Trung Chính vẫn luôn là cái ôn tồn lễ độ, có chi thức hiểu lễ nghĩa người, dù cho bọn họ Tam đại gia tộc đã từng làm ra qua rất nhiều quá đáng sự tình, bước bách Triệu Trung Chính giao ra Hạo Nhiên thư viện tài sản, Triệu Trung Chính cũng chỉ là tính toán cùng chính mình giảng đạo lý, chưa bao giờ có bén nhọn như vậy sát ý, cho dù là đối mặt tự kỷ bước bách, Triệu Trung Chính cũng chỉ là bất đắc dĩ nói chút quân tử không đoạt người chỗ thích loại hình lời nói. Sau đó liền sẽ ngoan ngoãn địa giao ra bọn họ mong muốn đồ vật. Tại Phương Viễn Sơn trong nhận thức biết, Triệu Trung Chính chỉ có hóa thần kỳ tu vi, sẽ không đối với bất kỳ người nào sinh ra uy hiếp cùng ý đồ xấu. Nhưng mà, vào giờ phút này, cảm thụ của hắn lại phát sinh biến hóa. Hắn phát giác được Triệu Trung Chính tựa hồ thật sự có ý muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Đối mặt cục diện này, Phương Viễn Sơn không khỏi kinh hồn táng đảm, buột miệng nói ra, "Triệu viện trưởng, ta cảm thấy có chuyện chúng ta vẫn là có thể thật tốt nói, mọi việc dễ thương lượng." Triệu Trung Chính nhưng là thở dài, "Tiên sinh nói rất đúng a, người sắp chết lời nói cũng tốt. Thế nhưng là, tiên sinh, người vì sao nhất định muốn tại sắp chết lúc mới có thể nói ra một chút dễ nghe lời nói đâu?" Triệu Trung Chính không để ý đến Phương Viễn Sơn, mà là hỏi Sở Trường Phong. Bởi vì hắn sợ, không phải thật thay đổi tốt hơn. Sở Trường Phong nhàn nhạt trả lời. T. Phương Viễn Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, Triệu Trung Chính cùng hắn cái này tiên sinh không thích hợp, rất không thích hợp. Lại nhải, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Triệu viện trưởng, quân tử động khẩu không động thủ, chúng ta tất cả đều có thể thật tốt nói. Quân tử không lấy mạnh hiếp yếu, ngài không thể lấy hóa thần kỳ tu vi, chèn ép chúng ta. Quân tử. Đối mặt hóa thần kỳ cường giả, Phương Viễn Sơn cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái, bày tỏ chính mình là kẻ yếu, lại điên cuồng cho Triệu Trung Chính chủ mũ. Sở Trường Phong nghiêm nghị đánh gãy, đủ rồi. Chúng ta hôm nay đến, chính là muốn đẩy ngã Phương ra mặt này nguy tưởng, nói cái gì đều vô dụng. Chương 199, tiên sinh nhân nghĩa chi đạo thật lợi hại. Chương 199, tiên sinh nhân nghĩa chi đạo thật lợi hại đầy tưởng. Liên chút chuyện này a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hủy diệt Phương ra đây. Phương Viễn Sơn vội vàng truy hỏi, ngươi nghĩ đẩy cái nào tưởng? Ta có thể giúp ngươi. Ta muốn đẩy ngã là Phương ra. Triệu Trung Chính thanh âm chưa dứt, cũng đã đột nhiên xuất thủ. Hạo Nhiên chi khí ngưng tụ thành một cái to lớn dấu tay, Phương Viễn Sơn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể đột nhiên trầm xuống, trực tiếp bị ấn tại cứng rắn trên mặt đất. Theo vang một tiếng vang thật lớn, Phương Viễn Sơn thân thể cùng mặt đất mãnh liệt va chạm, tóe lên một mảnh bụi đất. Mũi miệng của hắn bên trong phun ra một cỗ máu tươi, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Không hổ là hóa thần kỳ cường giả, đánh nguyên anh tu sĩ liền cùng từ nhỏ gà đồng dạng. Sở Trường Phong âm thầm cảm khái. Triệu Trung Chính một trường này uy lực to lớn, vậy mà trực tiếp đem Phương Viễn Sơn cả người đều đập vào trong đất, chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài, cơ hồ bị chôn sống tại nơi này. Triệu Trung Chính, ngươi cũng dám đối ta ra tay được gắt. Ngươi sở tác sở vi làm trái quân tử chi đạo. Phương Viễn Sơn trợn mắt trừng trừng, hắn nguyên anh đều bị đập chia năm xẻ bảy, bị trọng thương, đã cách cái chết không xa. Cho nên hắn cũng liền không cố kỵ gì, lớn tiếng trách mắng Triệu Trung Chính. Suy nghĩ một chút cũng có thể cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại mất mạng tại Triệu bên trong cái này ngày bình thường cái kia cổ hủ không chịu nổi con mọt sách trong tay. Triệu viện trưởng, vì sao tại Phương gia ta hành hùng, chẳng lẽ thật sự cho rằng Phương gia ta không người nào sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sở Trường Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền có một cái thân ảnh xuất hiện ở Phương Viễn Sơn trước người. Đó là một cái lao giả, trên người mặc một thân màu xám nho sam, khuôn mặt nghiêm túc, giống như trưởng tư tục bên trong nghiêm túc lao tiên sinh. Mà tại lao giả đi tới trong tràng về sau, còn có thân ảnh lần lượt xuất hiện, hóa thành từng đạo lưu quang, hoặc xa hoặc gần đất xuất hiện tại các nơi, cảnh giác nhìn xem Sở Trường Phong cùng Triệu Trung Chính. 15 cái trúc cơ, 5 cái kim đan, 2 cái trúc cơ, cùng với một cái hóa thần. Sở Trường Phong nháy mắt liền đã đoán được mọi người tu vi, mà đứng tại Phương Viễn Sơn trước mặt lão giả, cũng chính là cái kia hóa thần cảnh giới cường giả. Lão tổ, Triệu Trung Chính điên, hắn vậy mà đối kẻ yếu thống hạ sát thủ, các ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài Phương Viễn Sơn vội vàng nói. Phương gia lão tổ khỏe mắt không tự chủ có quắc mấy lần. Trên thực tế, hắn vừa bận tại bế quan bên trong đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí tức, tại Phương gia bộc phát, hắn còn tưởng rằng là cường địch bức kích, hữu gia tìm tới cửa. Kết quả, không nghĩ tới là Triệu Trung Chính cái này chết con một sách. Nói thật, trong lòng hắn cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới Triệu Trung Chính sẽ đối Phương Viễn Sơn bên dưới như vậy ngoan thủ. Cái này rõ ràng không phù hợp Triệu Trung Chính chủ tu nhân nghĩa chi đạo a lão tổ. Triệu Trung Chính bên người thanh niên bị hắn gọi là tiên sinh, Triệu Trung Chính tính tình đại biến, làm trái nhân nghĩa chi đạo, tuyệt đối cùng người thanh niên kia có quan hệ. Phương Viễn Sơn nhìn hướng Sở Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy bán động. Nhưng hắn thực sự nói thật, dù sao hắn tận mắt thấy Triệu Trung Chính đối Sở Trường Phong cung kính có thừa, thật giống như một cái hiếu học hài đồng tại thỉnh giáo tiên sinh. Mà người thanh niên kia nhất cử nhất động đều giống như tại dạy dỗ Triệu Trung Chính làm việc. Mà lúc này, Phương gia lão tổ cũng đem ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong người này tu vi, chỉ là nguyên anh kỳ. Chẳng lẽ hắn là che giấu tu vi lão quái vật, tại chỗ này giả heo ăn thịt hổ. Hắn rất hoài nghi mình nhìn lầm. Dù sao, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ làm sao để một cái hóa thần kỳ tu sĩ một mực cung kính? Các hạ là người phương nào, vì sao dẫn đầu Triệu viện trưởng, xông Phương gia ta, làm tổn thương ta Phương gia tộc nhân? Phương gia lão tổ mặc dù rất phẫn nộ, thế nhưng xuất phát từ cẩn thận, lại không có lập tức ra tay với Sở Trường Phong. Bên ngươi nhà, Sở Trường Phong nói, tòa này Hạo Nhiên thành đều là Hạo Nhiên thư viện, bên ngươi nhà tính là thứ gì? Ta thân là Hạo Nhiên thư viện tiên sinh, tại trong thư viện hành tẩu, còn muốn cùng các ngươi thông báo sao? Sở Trường Phong tự xưng chính mình là Hạo Nhiên thư viện tiên sinh đã rất địa thấp. Hắn thân phận thật sự là Lý Kính Văn đạo khí vận người thừa kế, có thể là nho thánh đệ tử, nếu như chân dung của hắn cũng treo ở Hạo Nhiên các, cái kia cũng có thể treo ở Lý Kính bên cạnh. Địa vị chi cao, khó có thể tưởng tượng. Nhắc lên Hạo Nhiên thư viện, Phương gia lão tổ nói, các hạ nói là lúc nào lao hoàng lịch? Tại 500 năm trước, Triệu viện trưởng cũng đã đem nơi đây đưa tặng cho ta, cho nên nơi đây hiện tại thuộc về Phương gia, cũng không phải là Hạo Nhiên thư viện, các hạ vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sở Trường Phong nói, lúc trước Triệu Trung Chính đem Hạo Nhiên thành đưa tặng ba nhà, là hy vọng các ngươi ba nhà có thể đem Hạo Nhiên nhất mạch phát dương quang đại, mà các ngươi lại thay đổi địa vị, thành lập Phương gia, Chu gia, Trương gia ba nhà. Hiện tại Hạo Nhiên thành chỉ nhận các ngươi tam đại gia tộc, ai còn biết Hạo Nhiên nhất mạch? Thậm chí tại các ngươi từ trong cản trở phía dưới, để Hạo Nhiên thư viện đệ tử nhộn nhịp thoát ly thư viện, lại lấy nhân nghĩa chi đạo để Triệu Trung Chính họa địa vi lao, suýt nữa chôn vùi Hạo Nhiên thư viện văn mạch. Tại lúc đến trên đường, Sở Trường Phong đã theo Triệu Trung Chính nơi đó biết được liên quan tới tam đại gia tộc sự tình, đáng buồn chính là Triệu Trung Chính cũng biết tam đại gia tộc hành động xưng là lang tâm cầu phế cũng không đủ, nhưng lại bị tam đại gia tộc lấy đạo đức thủ đoạn chế hành. Nghe xong những lời này, Sở Trường Phong tức không nhịn nổi, chỉ vào Triệu Trung Chính đầu nói hắn đọc sách đọc tròn váng. Một cái hóa thần kỳ cường giả khó chịu bất ức như thế khí. Hoàng hôn tây sơn, sát trời dần tối. Sở Trường Phong chậm rãi lên tiếng, công chính, còn nhớ đến sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Tiên sinh, học sinh nhớ tới. Triệu Trung Chính nói, học sinh cái này liền để bọn họ lý giải tiên sinh nhân nghĩa chi đạo. Hô. Nghe đến lời nói này, Phương gia lão tổ ngược lại thở dài một hơi. Nhân nghĩa chi đạo hắn hiểu rất rõ, đơn giản chính là thân mật, trông coi quy củ cái kia một bộ. Tóm lại không cần cùng Triệu Trung Chính cái kia cổ hủ đồ đần động thủ liền được. Nói thật, chớ nhìn hắn cũng là hóa thần kỳ, lại chỉ là hóa thần sơ kỳ, mà Triệu Trung Chính nhưng là hóa thần hậu kỳ tu vi. Những năm này nếu không phải là bị nhân nghĩa chi đạo chậm trễ, đều sớm tấn thăng hợp thể kỳ. Bọn họ ở giữa thực lực kém to lớn. Nếu quả thật đối chiến, hắn cùng Triệu Trung Chính thắng bại ước chừng chia 3-7. Triệu Trung Chính chỉ cần 3 phần lực, có 7 thành có thể muốn mệnh của hắn. Cho nên hắn trên miệng cứng rắn, trong lòng ước gì Triệu Trung Chính đối với chính mình giảng đạo lý đây. Nhưng, liền tại sau một khắc, hắn vừa bận thả xuống tâm một cái lại nhấc lên, hắn nhìn thấy Triệu Trung Chính chậm rãi kéo lên ống tay áo. Hắn khiếp sợ nhìn xem Triệu Trung Chính, hoảng sợ nói, "Triệu Trung Chính, ngươi đang làm gì? Ngươi không phải muốn để ta hiểu nhân nghĩa chi đạo sao? Vì sao như vậy thô bị địa muốn động thủ?" Triệu Trung Chính một bên kéo tay áo, vừa nói, "Tiên sinh nói, nhân chính là đem người một phân thành hai, nghĩa chính là đem đầu nhập vào lồng ngực.